Chương 651, chấn nhiếp cùng thỏa hiệp. Chương 651, chấn nhiếp cùng thỏa hiệp. Lập tức, Khương Hạo ý niệm khẽ động, Huyền Thanh trưởng lão liền ra hiện ở bên cạnh hắn trên đế. Trong động phủ đột nhiên xuất hiện một lão giả, đem hai nữ đồng thời sợ hết hồn. Phượng Yên Nhiên cảnh giác đánh giá lão giả trước mắt, trên người hắn không có một tí linh lực, cũng nhìn không ra người này tu vi, cảm giác giống như một phàm nhân. Nhưng nàng lại chẳng biết tại sao, vậy mà từ trên người lão giả cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Liền thấy Huyền Thanh trưởng lão xuất hiện trong động phủ về sau, còn đánh giá chúng quanh cái động này phủ, thỉnh thoảng co rúm mấy lần cái mũi, hít hà trong không khí hương vị, hướng về phía bên người Khương Hạo nói ra: "Công tử, cái này trong động phủ như thế nào có một cỗ hương kỳ a? Nữ tu động phủ xưa nay đã như vậy, Huyền Thanh trưởng lão chẳng lẽ trước đó chưa từng đi nữ tu động phủ sao?" Khương Hạo cười hồi đáp: "Công tử nói đùa, lão hủ liền mẫu quy đều chưa từng gặp qua mấy cái, chỗ nào có thể may mắn bái phỏng nữ tu động phủ a." Khương Hạo nghe vậy cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới cái này Huyền Thanh trưởng lão vẫn rất hài hước. Phượng Vi Nhiên nhìn thấy Huyền Thanh trưởng lão xuất hiện, vội vàng đi tới Huyền Thanh trưởng lão trước mặt doanh doanh cúi đầu: "Thiếp thân Vi Nhiên, gặp qua Huyền Thanh trưởng lão." "Vị này là thiếp tỷ tỷ Phượng Yên Nhiên, mong rằng tiền bối có thể trông nom một hai." Phượng Vi Nhiên lo lắng cho mình tỷ tỷ tính tình nóng nảy, không cẩn thận chọc phải trước mắt vị này hóa thần kỳ đại năng mà chịu đau khổ. Bởi vậy liền hiện ra Minh tỷ tỷ thân phận, hy vọng Huyền Thanh trưởng lão có thể xem ở tất cả mọi người là vì công tử hiệu lực mặt trên không cần quá tính toán. Quả nhiên, Phượng Vi Nhiên lo lắng cái gì liền đến cái gì. Bây giờ Phượng Yên Nhiên đã ám tự xuất thủ, một đạo vô hình chân nguyên hướng về đối diện vị lão giả này đánh lén mà đi. Khương Hạo cùng tiểu muội có chủ phó khế ước, nàng có chút sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy ý xuất thủ, lo lắng sẽ liên lụy đến tiểu muội của mình. Nàng đã sớm kìm nén đến khó chịu, mà trước mắt vị lão giả này không biết tu vi gì, nàng dự định thử trước một chút sâu cạn của đối phương. Như có thể trước tiên chế trụ vị lão giả này, nhìn tiểu tử kia còn có thể có chỗ dựa gì. Nhưng mà, nàng muốn nhìn một chút phía trước vị lão giả này, như thế nào đối với nàng đánh lén tiến hành phòng ngự tình hình cũng không xuất hiện. Đối phương vẫn như cũ giống như người không việc gì đồng dạng, tại cùng bên cạnh tiểu tử kia tán gẫu. Đây là có chuyện gì? Phượng Yên Nhiên thế nhưng là biết mình vừa rồi cái kia một tay, là có thể trong nháy mắt đem đối phương giam cầm thủ đoạn. Mà cổ vô hình chân nguyên nhưng thật giống như là gặp cái gì bất chướng, chỉ có thể ở thân thể của lão giả ngoại vi ở vào trì trệ không tiến trạng thái. Ngay tại nàng dự định ra tăng thử dò xét uy năng thời điểm, trên người lão giả có một cỗ huyền hơi thở của diệu hướng về nàng bao phủ mà tới. Phượng Yên Nhiên chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực trong nháy mắt đem nàng một mực khóa chặt, nàng toàn thân chân nguyên vậy mà không cách nào vận chuyển, thậm chí ngay cả chuyển động một chút đều biến đến mức dị thường ra cổ. Trong nội tâm nàng kinh hãi, ý thức được chính mình gặp cao thủ chân chính. Đây là lĩnh vực chi lực. Người là ai? Phượng Yên Nhiên khó khăn mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Huyền Thanh trưởng lão mỉm cười, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia nghiền ngẫm, "Tiểu nha đầu, ngươi mới vừa thủ đoạn rất không tệ, bất quá ở trước mặt ta, vẫn là kém một chút." Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Phượng Yên Nhiên công kích trong nháy mắt bị hóa giải, mà chính nàng cũng bị một cỗ lực lượng nhu hòa trói buộc chặt, không thể động đậy. Phượng Vi Nhiên thấy thế, vội vàng đứng lên, hướng về phía Huyền Thanh trưởng lão xá một cái thật sâu, "Tiền bối, tỷ tỷ không hiểu chuyện, còn xin tiền bối tha cho nàng một mạng." Nàng mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng tâm địa không xấu, mong rằng tiền bối không muốn chấp nhặt với nàng. "Tiền bối, ngài muốn làm gì?" Phượng Yên Nhiên hoảng sợ vấn đạo, nàng chưa bao giờ từng gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ, trong lòng tràn đầy sợ hãi và cảm giác vô lực sâu đậm. Huyền Thanh trưởng lão mỉm cười, nói ra: "Đừng sợ, ta chỉ là nhường ngươi cảm thụ một chút thực lực chân chính trên lệnh. Nếu không phải là ngươi vừa mới đối với ta cũng không có hạ sát thủ, mà vẹn vẹn chỉ là tính thăm dò giam cầm, bằng không ngươi cũng đã là một cỗ thi thể rồi. Nhớ kỹ, về sau làm việc phải nghĩ lại mà làm sao, không nên tùy tiện khiêu khích ngươi không cách nào ứng đối tồn tại." Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Phượng Yên Nhiên liền bị một cỗ lực lượng nhu hòa đưa về trên chỗ ngồi, mặc dù cơ thể đã khôi phục tự do, nhưng nàng minh lộ ra đã bị Huyền Thanh trưởng lao thủ đoạn hù dọa. Khương Hạo thấy thế, mỉm cười, nói ra: "Phượng Yên Nhiên đạo hữu, bây giờ chúng ta có thể thật tốt nói chuyện rồi à? Ta cũng không có ác ý, chỉ là hy vọng chúng ta có thể hợp tác, giúp các ngươi ứng đối cục thế trước mặt." Phượng Yên Nhiên bị Huyền Thanh trưởng lao thủ đoạn chấn nhiếp, trong lòng mặc dù không cam, nhưng là minh bạch nhãn phía trước lao giả này, tuyệt không phải nàng đủ khả năng đối kháng. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, nói ra: "Được, ta nguyện ý nghe kế hoạch của ngươi." Khương Hạo nhẹ gật đầu, nói ra: "Kỳ thực, ta lần này đến đây Phượng Nghi Hiên là muốn nhường các ngươi biết cục thế trước mặt. Bây giờ chính đạo liên minh dốc hết tinh nhuệ, tại tiêu diệt Ma Linh Thánh Tông sau đó, liền đem ma đạo thế lực dần dần diệt trừ. Tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ binh lâm Phượng Nghi Hiên. Không biết đến lúc đó Phượng Yên Nhiên đạo hữu nên ứng đối ra sao đâu." Phượng Yên Nhiên nghe vậy liền rơi vào trong trầm mặc, nàng tự nhiên cũng có thể thông qua mình đường dây giải được cục thế trước mặt. Chỉ là không có Khương Hạo hiểu thấu triệt như vậy mà thôi. Bất quá, lấy Phượng Yên Nhiên loại này tính cách không chịu thua, vẫn kiên quyết nói ra: "Chúng ta Phượng Nghi Hiên nên như thế nào tự xử, liền không lao phiền đạo hữu quan tâm." "Hả? Đã như vậy, vậy thì dự chúc đạo hữu có thể kỳ khai đắc thắng, dẫn theo tông môn tất cả đệ tử, đánh lui mấy chục tên nguyên anh kỳ tu sĩ tạo thành liên minh đại quân. Hoặc Phượng đạo hữu cũng có thể vì bảo trụ tông môn đạo thống truyền thừa, mà mang theo tông môn đệ tử trốn xa tránh né, nhưng ngươi lại có thể mang theo các đệ tử đi đến nơi nào đâu? Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn ngay tại chỗ giải tán tông môn, nhưng trong tông môn nhiều như vậy như hoa như ngọc các nữ đệ tử phải nên làm như thế nào tự vệ đâu?" Khương Hạo nói đi đứng dậy, liền phải ly khai. Đồng thời hắn đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Vi Nhiên nhàn nhạt nói ra: "Phượng Vi Nhiên, là muốn lưu lại vẫn là có ý định cùng ta cùng đi, ngươi tự quyết định, ta không miễn cưỡng tỉ tỉ. Ngươi như thế nào cố chấp như vậy a? Thật chẳng lẽ muốn dẫn dắt tông môn đệ tử toàn bộ chết trận sao?" Phượng Vi Nhiên hung hăng dậm chân một cái, gấp gáp đều nhanh muốn khóc. Ngay tại Khương Hạo cùng Huyền Thanh trưởng lao đi đến động cửa phủ thời điểm, Phượng Yên Nhiên đứng dậy mở miệng nói, "Đạo hữu xin dừng bước, thiếp thân cân nhắc thiếu sót, mong rằng đạo hữu chỉ điểm sai lầm nàng vậy mà thỏa hiệp." Rõ ràng, vừa rồi Khương Hạo một phen để tỉnh cố chấp Phượng Yên Nhiên. Nàng không rõ tại cục thế trước mặt dưới, Khương Hạo còn có thể có gì loại tốt hơn phương pháp giải quyết. Có lẽ hắn cậy vào, chính là bên cạnh tên kia hóa thần kỳ tiền bối phù hộ đi. Bất quá liền xem như thế, đối với trước mặt Phượng Nghi Hiên tới nói, cũng vẫn có thể xem là một loại ngộ biến tùng quân đi. Chương 652, Phượng Yên Nhiên lựa chọn chương 652, Phượng Yên Nhiên lựa chọn tại Phượng Yên Nhiên tỏ vẻ ra là vốn có thành ý về sau, Khương Hạo liền đem chính đạo liên minh cùng yêu tộc chia cắt Bắc Lương vực kế hoạch, cùng nàng nói một cách đơn giản qua một lần. Những tin tức này đồng thời không tính là gì bí mật, tin tưởng không lâu sau đó, Bắc Lương vực tu chân giới liền ai ai cũng biết. Nhưng tại lúc này nói ra, mới có thể để cho Phượng Yên Nhiên càng thêm nhận rõ cục thế trước mặt. Tiếp xuống, Bắc Lương vực ma đạo thế lực đều trở thành người khác thịt cá trên thớt gỗ. Nếu như không muốn bị người ăn xong lau sạch, thì nhất định phải có một loại nhảy ra cái thớt gỗ giác ngộ cùng quyết tâm. Thời khắc này Phượng Yên Nhiên tựa hồ có chút minh bạch, nàng khẽ nhíu mày, nói ra, đạo hưu có ý tứ là nhường Phượng Nghi Hiên sớm đầu hàng, hoặc là vùi đầu vào cái nào đó đang đạo tông cửa lấy hoặc là bảo toàn cùng phù hộ, đúng không? Bất quá, cái này lại làm sao có thể chứ? Phượng Nghi Hiên cũng coi như là ma đạo đại phái, lại có cái nào đang đạo tông cửa có thể hợp nhất được chúng ta loại này thể lượng? Khương Hạo minh bạch Phượng Yên Nhiên ý tứ, cái này Phượng Nghi Hiên nguyên anh kỳ tu sĩ nguyên bản tổng cộng có 4 tên, bây giờ chỉ còn lại Phượng Yên Nhiên cùng Phượng Vi Nhiên 2 tỷ muội, hai gã khác nguyên anh kỳ tu sĩ đã trên chiến trường mất tích. Nhưng Phượng Nghi Hiên đệ tử đông đảo, toàn bộ Bắc Lương vực nữ tu cơ hồ đều tập trung ở Phượng Nghi Hiên rồi. Liên thương Bắc Kiếm các vực này thể lượng tông môn cũng chỉ có thể cùng Phượng Nghi Hiên lực lượng ngang nhau mà thôi. Bất kỳ một cái nào tông môn dám can đảm hợp nhất Phượng Nghi Hiên, cũng có thể đụng phải đồng hóa cùng phản vệ, vô cùng có khả năng tại một số năm sau, nên tông môn liền biến thành một cái càng cường đại hơn Phượng Nghi Hiên. Trước mắt có năng lực chiếm đoạt Phượng Nghi Hiên đoán chừng cũng chỉ có thần binh đạo tông rồi. Cho nên, cuối cùng chờ đợi Phượng Nghi Hiên chắc chắn là bị đông đảo tông môn thế lực tách rời cùng chia cắt, mà trong tông môn nữ tu vận mệnh phần lớn sẽ luân vì hắn tông môn nam tu lô đỉnh. Khương Hạo mỉm cười, nói ra, "Phượng Yên Nhiên đạo hữu, người đã hiểu lầm. Khương Mộ không phải muốn để Phượng Nghi Hiên quy hàng cùng đi nương nhờ chính đạo liên minh bên trong bất kỳ một cái nào tông môn thế lực, mà bọn hắn cũng chứa không nổi các ngươi, mà là hy vọng các ngươi có thể gia nhập vào Thiên Vũ đạo." "Thiên Vũ đạo? Là thế lực gì? Ta như thế nào đều chưa nghe nói qua." Phượng Yên Nhiên nghi ngờ nói. Khương Hạo còn chưa mở miệng giảng giải, bên người hắn Huyền Thanh trưởng lão liền mở miệng nói ra, "Tiểu nha đầu, cái này Thiên Vũ đạo là công tử chúng ta dưới quyền thế lực, vừa không giống với chính đạo, cũng khác biệt tại ma đạo, mà là một cái độc lập thế lực." Lão phu bây giờ chính là Thiên Vũ đạo thái thượng trưởng lão một trong Phượng Yên Nhiên nghe vậy trong lòng cả kinh, nàng không nghĩ tới trước mắt lão giả này, vẹn vẹn chỉ là Thiên Vũ đạo thái thượng trưởng lão một trong số đó. Chẳng lẽ cái này Thiên Vũ đạo bên trong còn có những thứ khác hóa thần kỳ trưởng lão sao? Rõ ràng Huyền Thanh trưởng lão lời nói cho Phượng Yên Nhiên mang đến cực lớn tâm lý rung động. Cái này Thiên Vũ đạo ở nơi nào? Phượng Yên Nhiên đối với cái này cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, cũng có như thế cường hãn thực lực một cái tông môn, nàng trước đây vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Tại Bắc Lương vực cùng Tây Lân vực cũng có Thiên Vũ đạo địa bàn, bất quá không phải Thiên Vũ đạo đệ tử không cách nào tiến vào, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng vô pháp tiến vào, chỉ là bây giờ ta đây vị Thiên Vũ đạo chi chủ mới kim đan kỳ tu vi, để bảo đảm Thiên Vũ đạo không sinh loạn, đây cũng chính là trước đây vì cái gì cần ngươi bực này tu sĩ cấp cao nhận Khương Mỗ làm chủ nguyên nhân. Khương Hạo cười nói, bất quá, Phượng Yên Nhiên đạo hữu chưa hẳn cần nhận ta làm chủ nhân, bởi vì còn có một loại khác phương pháp giải quyết. Đó chính là đem toàn bộ tông môn giao cho tiểu muội của ngươi Phượng Vi Nhiên, từ nàng dẫn dắt tông môn nhập vào Thiên Vũ đạo. Chờ Khương Mô kết anh sau khi thành công, Phượng Yên Nhiên đạo hữu lại thêm vào Thiên Vũ đạo liền có thể tin tưởng lấy Phượng Yên Nhiên đạo hữu thực lực, ở đây giới cục thế tự vệ hẳn là cũng không phải quá khó, nhưng vào lúc này, Phượng Yên Nhiên hít sâu một hơi, tựa hồ là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó đồng dạng nhìn phía tiểu muội Phượng Vi Nhiên. Phượng Yên Nhiên trong ánh mắt mang theo một tia tâm tình phức tạp, vừa có không nỡ, cũng có chờ mong. Nàng biết rõ chính mình tiểu muội Phượng Vi Nhiên tính tình ôn hòa, tâm tư cẩn thận, là dẫn dắt tông môn hướng đi tân sinh thí sinh thích hợp, mà chính mình có lẽ càng thích hợp về mặt tu luyện truy cầu đột phá, vì tông môn tương lai phát triển hộ giá hộ tống. Tiểu muội, ngươi nguyện ý gánh vác lên dẫn dắt Phượng Nghi Hiên gia nhập vào Thiên Vũ đạo trách nhiệm sao? Giọng Phượng Yên Nhiên bên trong mang theo vẻ run rẩy, nàng biết quyết định này đối với tiểu muội tới nói ý nghĩa trọng đại. Phượng Vi Nhiên mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Tỷ tỷ, ta nguyện ý chỉ cần có thể nhường Phượng Nghi Hiên các đệ tử khỏi bị chiến loạn nỗi khổ, ta nguyện ý gánh chịu phần này trách nhiệm." Phượng Yên Nhiên nhẹ gật đầu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng biết, em gái quyết định là chính xác, mà mình cũng nhất thiết phải vì tông môn tương lai làm ra hy sinh. "Khương đạo hữu, ta nguyện ý tiếp nhận đề nghị của ngươi." Phượng Nghi Hiên để cho tiểu muội Phượng Vi Nhiên dẫn dắt gia nhập vào Thiên Vũ đạo, mà ta sẽ ở thời điểm thích hợp lại thêm vào các ngươi. Giọng Phượng Yên Nhiên bên trong mang theo một tia quyết tuyệt, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với tương lai chờ mong. Khương Hạo mỉm cười, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết Phượng Yên Nhiên quyết định đối với Phượng Nghi Hiên tới nói là lựa chọn tốt nhất, mà nàng tương lai gia nhập vào cũng sắp vì Thiên Vũ đạo tăng thêm một phần cường đại trợ lực. Phượng Yên Nhiên đạo hữu, quyết định của ngươi vô cùng sáng suốt. Khương Mỗ cam đoan, tại Thiên Vũ đạo che chở cho Phượng Nghi Hiên các đệ tử có thể yên tâm tu luyện, sẽ không bị chiến loạn hoạn. Khương Hạo giọng thành cần nói. Phượng Yên Nhiên khẽ gật đầu, ánh mắt của nàng chuyển hướng Khương Hạo bên người Huyền Thanh trưởng lão, trong mắt lóe lên một tia kính sợ, "Tiền bối, ta tin tưởng có ngài che chở, Phượng Nghi Hiên các đệ tử đem có thể an toàn dung nhập Thiên Vũ đạo. Ta ở đây cảm ơn trước tiền bối ân đức. Huyền Thanh trưởng lão mỉm cười, khoát tay áo, tiểu nha đầu, không cần tạ ngã. Ngươi muốn cảm ơn liền tạ ngã ra công tử đi, hắn mới là Thiên Vũ đạo chi chủ, lão hủ lấy công tử như thiên lôi sai đầu đánh đó. Công tử trong nội tâm cũng không chính ma thành kiến, Thiên Vũ đạo tôn chỉ chính là bao dung cùng sinh, Phượng Nghi Hiên các đệ tử chỉ cần nguyện ý, đều có thể trong Thiên Vũ đạo tìm được vị trí thuộc về mình, tương lai đại đạo khả kỳ. Phượng Yên Nhiên nhẹ gật đầu, ánh mắt của nàng lần nữa chuyển hướng Khương Hạo, đa tạ Khương đạo hữu, đón lấy tới chúng ta nên như thế nào hành động. Khương Hạo mỉm cười gật đầu, nói ra, tiếp xuống, ngươi mau chóng an bài Phượng Vi Nhiên đạo hữu dẫn dắt Phượng Nghi Hiên các đệ tử, đem trong tông môn có thể mang đi chi vật toàn bộ mang lên, sau đó tại tông môn quảng trường tập trung. Ta sẽ trước tiên đem mọi người thu vào bên trong tiểu thế giới, sau đó lại dẫn dắt bọn hắn đi tới Thiên Vũ đạo lãnh địa. Phượng Yên Nhiên nghe vậy cả kinh, Khương đạo hữu, ngươi còn có mình tiểu thế giới? Ừm, chuyện nào có đáng gì, chỉ cần là Khương mẫu người một nhà, muốn có được chính mình tiểu thế giới còn không dễ dàng. Khương Hạo nói đi, lập tức liền lấy ra một cái thế giới thạch, ngay trước mặt Phượng Yên Nhiên đưa cho một mặt mộng bức Phượng Vi Nhiên. Chương 653, làm cho người nóng mắt thế giới thạch. Chương 653, làm cho người nóng mắt thế giới thạch. Cái này không bèn bèn để cho tại chỗ Phượng Yên Nhiên một mặt khiếp sợ và hâm mộ, liền một bên Huyền Thanh trưởng lão cũng rất nóng mắt. Chỉ nghe Huyền Thanh trưởng lão mở miệng nói ra, công tử loại này thế giới thạch, trong tay của ngài còn gì nữa không? Huyền Thanh trưởng lão, ngài xem như hóa thần kỳ tu sĩ, thể nội còn không có tiểu thế giới sao? Khương Hạo nghi hoặc hỏi. Huyền Thanh trưởng lão lung túng nở nụ cười, công tử, lão hủ tấn cấp hóa thần sau đó, thể nội sinh thành một cái cỡ nhỏ không gian, nhưng tới tiểu thế giới so sánh, đơn giản giống như đom đóm cùng nhật nguyệt tranh huy. Nếu như công tử trong tay còn có loại này thế giới thạch có thể hay không? Ai nha? Huyền Thanh trưởng lão nói là chuyện này, ngài sao không sớm nói? Coi như không có, ta cũng phải giúp ngài cướp một khối trở về. Khương Hạo nói đi, lại lấy ra một cái thế giới thạch nhét vào Huyền Thanh trưởng lão trong tay. Huyền Thanh trưởng lão gương mặt mừng rỡ, hắn không nghĩ tới công tử trong tay vẫn còn có thế giới thạch, hơn nữa trong tay mình khối này rõ ràng so công tử vừa rồi cho Phượng Vi Nhiên khối kia phải lớn hơn nhiều. Thời khắc này Phượng Yên Nhiên đã hóa đá tại chỗ rồi, lúc nào loại này chân bảo hiếm thế liền như là phổ thông tảng đá đồng dạng nói tiễn đưa xe đưa. Liên nàng dạng này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thể nội đến nay cũng còn không có một khối thế giới thạch, chỉ là luyện hóa một khối ngụy thế giới thạch mà thôi, nhiều nhất chỉ có thể nhiều trang một vài thứ. Hôm nay nàng thậm chí đối với tại trong lòng mình phần kiêu ngạo kia đều có chút hối hận, có thể nhận người này là chủ chưa chắc là một chuyện xấu. Bất quá, bây giờ nàng thật sự là không có dũng khí mở miệng hướng Khương Hạo hỏi thăm, trong tay phải chẳng còn có cái chủng này phẩm giai cấp thế giới thạch. Trong tay nâng thế giới thạch Phượng Vi Nhiên gương mặt rung động, nàng đem thần thức dò vào thế giới thạch bên trong xem xét, hiện ra ở nàng thức hải bên trong chính là một mảnh sinh cơ rồi rào tiểu thế giới. Hơn nữa lấy nàng nguyên anh trung kỳ thần thức, căn bản là không có cách dò xét đến cái này tiểu thế giới biên giới. Mặc dù bên trong tiểu thế giới còn không có sinh linh, nhưng nàng tin tưởng lấy tiểu thế giới loại hoàn cảnh này, tại nàng luyện hóa về sau, muốn sinh ra tân sinh linh, chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên bản, nàng tại nhục thân tổn hại, Nguyên Anh bị người quản chế lại bị thúc ép nhận Khương Hạo làm chủ về sau, trong nội tâm còn có một loại bị người nô dịch cảm giác nhục nhã cùng cảm giác mất mát, đã từng một trận cảm giác đời này đại đạo vô vọng. Thế nhưng, ở người nàng chỗ Khương Hạo thiên hàng giới, lại kiến thức qua Huyền Thành trưởng lao tu vi cùng thực lực, bây giờ còn nhận được Khương Hạo chỗ tặng cho thế giới thạch phía sau. Trong nội tâm nàng loại cảm giác nhục nhã này cùng cảm giác mất mát lập tức tan thành mây khói. Hơn nữa, trước đây nhận Khương Hạo làm chủ Khương Hạo còn nói với nàng qua, chỉ cần hắn thành công kết anh hoặc là có thể cảm nhận được chính mình quy thuận thật lòng về sau, đồng thời không phải là không thể cân nhắc giải trừ cái này chủ phó khế ước, một lần nữa trả lại nàng tự do. Nguyên bản, nàng đối với Khương Hạo lời nói đồng thời không thể nào tin được. Bây giờ nàng tựa hồ thật tin tưởng Khương Hạo lời nói không qua. Tâm tình vui thích Phượng Vi Nhiên, nhìn thấy bên người tỷ tỷ đang một mặt nóng bỏng mà nhìn xem trong tay nàng thế giới thạch. Nàng hào phóng đem trong tay thế giới thạch đưa cho tỷ tỷ dò xét. Đồng thời lấy dũng khí hướng Khương Hạo xá một cái thật sâu, "Công tử, Vi Nhiên đa tạ công tử ban ân, khẩn cầu công tử đồng ý thiếp thân đem ngài sở ban tặng thế giới thạch chuyển tặng cho tỷ tỷ, mong rằng công tử ân chuẩn." Phượng Yên Nhiên nghe vậy, vội vàng đem trong tay thế giới thạch nhét còn cho tiểu muội, cũng không hiểu nhìn về phía tiểu muội hỏi, "Tiểu muội, ngươi lại đang làm gì vậy? Tỷ tỷ sao có thể ham ngươi bảo vật?" Phượng Vi Nhiên ánh mắt nóng bỏng nhìn xem tỷ tỷ mở miệng nói ra, "Tỷ tỷ, bây giờ tiểu muội liền muốn dẫn dắt tông môn đi tới Thiên Vũ đạo rồi, nghe công tử nói qua, đó là một cái địa phương an toàn. Nhưng mà, tiếp xuống, ngươi lại loi một mình lại định đi nơi lâu đâu? Nếu như ngươi có thể luyện hóa khối này thế giới thạch, sẽ càng thêm an toàn một chút, tiểu muội cũng có thể yên tâm tuyệt đối không thể. Tiểu muội, ngươi liền tự mình giữ đi, tỷ tỷ không có việc gì." Phượng Yên Nhiên sở lấy đầu của muội muội quên lơn. Nhưng Phượng Vi Nhiên nhưng là hướng Khương Hạo ném ánh mắt khẩn cầu. Khương Hạo nhìn thấy chị em gái các nàng tình thâm một màn này, cũng là rất là xúc động. Bất quá hắn làm việc vẫn có nhất định nguyên tắc, nơi nào có thể quá mức tùy ý đây. Thế giới thạch thứ chí bảo này, hắn mặc dù còn có một số, nhưng là số lượng không nhiều rồi. Tại hắn tảng đá trong không gian mặc dù có thật nhiều không gian tinh thạch, nhưng những thứ này có thể được xưng là thế giới thạch đỉnh giai tinh thạch vẫn tương đối hiếm ít đi, mà lại thế giới thạch tạo ra tựa hồ cũng muốn thỏa mãn một chút đặc định điều kiện, đồng thời không là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bởi vì, Khương Hạo trong tay phần lớn thế giới thạch cũng là tạo ra tại hồ nước màu đen bên mở. Này mới khiến hắn suy đoán ra loại này màu đen thế giới thạch cũng là muốn đi qua hồ nước màu đen bên trong tạo hóa thần dịch tinh luyện dung hợp sau đó mới có thể tạo thành. Bởi vậy, hắn từng đem đại lượng không gian tinh thạch đưa vào cái kia hồ nước màu đen ở bên trong, hy vọng có thể tạo ra càng nhiều màu đen thế giới thạch. Chỉ bất quá, Nhưng hắn thất vọng là, những thứ này không gian tinh thạch chuyển hóa làm màu đen thế giới thạch quá trình, không hề giống những tài liệu kia tinh luyện giống như đơn giản. Đi qua hắn lâu dài quan sát cùng nghiên cứu, dần dần nhìn ra một chút manh mối. Tất cả không gian tinh thạch đều tạo ra tại bất đồng vết nứt không gian, mà bất đồng vết nứt không gian sau lưng lại đối ứng bất đồng hư không giới diện, cho nên cũng không phải tất cả không gian tinh thạch đều có thể hoàn mỹ dung hợp. Chỉ có những cái kia tại khác biệt hư không giới diện bên trong sinh ra cùng một loại không gian tinh thạch mới có thể hoàn mỹ dung hợp, làm dung hợp đủ nhiều số lượng không gian tinh thạch về sau, mới có thể từng bước chuyển hóa làm cấp bậc cao nhất không gian tinh thạch, cũng chính là trong mắt người thường thế giới thạch. Cái này rất giống là một cái chắp vá không gian mảnh vụn quá trình, chỉ có cùng thuộc tại một cái hư không giới diện không gian mảnh vụn mới có thể thực hiện dung hợp, bằng không căn bản là không cách nào dung hợp lại cùng nhau. Có thể chính là bởi vì chỗ chắp vá cùng dung hợp không gian mảnh vụn còn chưa đủ nhiều, bởi vậy bên đầm nước rất nhiều không gian tinh thạch cũng chỉ có thể dừng bước tại màu tím, liền lại cũng không pháp chuyển hóa. Khương Hạo thậm chí còn phỏng đoán qua, thế giới thạch phía trên phải chăng còn có càng phẩm cấp cao không gian tinh thạch. Bất quá mãi đến bây giờ, Khương Hạo cũng vẫn không có tại hồ nước màu đen bên cạnh phát hiện qua càng phẩm cấp cao không gian tinh thạch. Đối mặt Phượng Vi Nhiên nhìn về phía mình khẩn cầu ánh mắt, Khương Hạo lắc đầu nói ra, loại này thế giới thạch trong tay của ta cũng không nhiều, chỉ có thể đưa cho người một nhà đợi đến có một ngày, tỷ tỷ của ngươi nhận ta làm chủ nhân, hoặc trở thành đạo trưởng Thiên Vũ lao thời điểm, ta sẽ đưa cho nàng một quả. Nghe lời nói này, Phượng Vi Nhiên đầu thấp xuống, trong mắt lộ ra thất vọng cùng vẻ ảm đạm. Nàng biết lấy tỷ tỷ mình phần kiêu ngạo kia, là tuyệt đối không thể nào nhận thức làm chủ. Nhưng muốn chờ công tử thành công kết anh, lại muốn chờ đợi bao lâu thời gian đâu? Tỷ tỷ có thể vượt qua cái này đoạn thời gian bên trong, chính đạo liên minh tu sĩ đối với nàng vây quét cùng truy sát sao? Nếu như ngươi chỉ là gánh tâm tỷ tỷ vấn đề an toàn, không cần phải vì vậy mà phiền lòng, nếu như có thể, ta cho phép tỷ tỷ của ngươi tại tiểu thế giới của ta bên trong tu luyện, thậm chí còn có thể thuận lợi mà cảm ngộ đến lực lượng pháp tắc. Khương Hạo nhìn về phía Phượng Vi Nhiên chậm rãi nói. Chương 654, chiêu hàng hợp nhất đang tiến hành. Chương 654, chiêu hàng hợp nhất đang tiến hành. Còn không chờ Phượng Vi Nhiên có phản ứng gì, một bên Phượng Yên Nhiên nghe được Khương Hạo lời nói, thân thể mềm mại không khỏi chấn động. Hắn nói cái gì? Tại hắn bên trong tiểu thế giới vậy mà có thể thuận lợi cảm ngộ đến lực lượng pháp tắc. Hắn lại là làm thế nào biết mình tại cảm ngộ lực lượng pháp tắc thời điểm, rõ ràng đã chạm tới phép tắc biên giới, lại có một loại lực lượng thần bí đem cảm ngộ cho bên trong gây mất. Đây chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể cảm giác được sự tình, hắn một cái kim đan kỳ tu sĩ lại là như thế nào biết được đâu? Phượng Yên Nhiên trong lòng bây giờ sinh ra rất nhiều nghi vấn. Ngay lúc này, nàng dương mắt hướng Huyền Thanh trưởng lão ném hỏi ý ánh mắt. Huyền Thanh trưởng lão tự nhiên là biết Phượng Yên Nhiên trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ có hắn vị này tự mình kinh lịch người mới có rõ ràng cảm thụ. Thế là Huyền Thanh trưởng lão cũng không có giấu giếm, hướng về phía Phượng Yên Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, công tử lời nói câu câu là thật, lão hủ chính là tại công tử trong thế giới thành tiểu hóa thần ấy. Một câu nói kia giống như một đạo kinh lôi, đồng thời tại hai tỷ bội trong đầu nổ tung. Phượng Yên Nhiên cùng Phượng Vi Nhiên cùng thì cảm thấy phi thường chấn kinh, ánh mắt của các nàng không hẹn mà cùng rơi trên người Khương Hạo, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng chờ mong. Công tử, ngài mới vừa nói đều là thật. Tại ngài bên trong tiểu thế giới, thật sự có thể thuận lợi cảm ngộ lực lượng pháp tắc. Giọng Phượng Yên Nhiên run nhẹ nhẹ, nàng biết đây đối với Nguyên Anh kỳ tu sĩ tới nói ý vị như thế nào. Chính nàng cũng không có phát giác, tại trong lúc bất chi bất giác, nàng đối với Khương Hạo xưng hô cùng giọng nói chuyện đều cải biến. Khương Hạo mỉm cười, nhẹ gật đầu, thản nhiên nói hữu, ta không cần thiết lừa ngươi. Tin tưởng lấy ngươi bây giờ Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, cũng từng nhiều lần trải qua cảm ngộ lực lượng pháp tắc lúc, bị cưỡng ép cắt đứt thống cổ đi. Huyền Thanh trưởng lão chính là chứng minh tốt nhất. Phượng Yên Nhiên ánh mắt chuyển hướng Huyền Thanh trưởng lão, trong mắt mang theo một tia vội vàng, tiền bối, ngài thật là tại công tử trong thế giới thành tựu hóa thần sao? Nàng tại Nguyên Anh hậu kỳ kẹt quá dáng dấp thời gian, đã từng một trận sinh ra đại đạo vô vọng ý niệm. Huyền Thanh trưởng lão khẽ bước trường tu, nhẹ gật đầu, không sai, tiểu nha đầu, lão hủ chính là tại công tử trong thế giới đột phá hóa thần. Trong thế giới thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh, đối với tu luyện có trợ giúp thật lớn, nhất là đối với lực lượng pháp tắc cảm ngộ. Phượng Yên Nhiên trong lòng dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt, nàng biết, nếu như có thể tại Khương Hạo bên trong tiểu thế giới tu luyện, như vậy nàng đột phá hóa thần hy vọng sẽ cực kỳ tăng thêm. Nàng nguyên bản đối với Khương Hạo thành kiến, tại thời khắc này bắt đầu dần dần tiêu tan. Hơn nữa, tiến vào người khác bên trong tiểu thế giới, cũng xem cùng với đem an nguy của mình phó thác cho đối phương, kỳ thực cùng nhận chủ không khác. Công tử, xin tha thứ Yên Nhiên trước đây đối với ngài bất kính chi tội. Thiếp thân nguyện ý cùng tiểu muội như thế phụng ngài làm chủ cũng thêm vào Thiên Vũ đạo, chỉ hy vọng công tử có thể cho thiếp thân tại ngài bên trong tiểu thế giới tu luyện. Do Phượng Yên Nhiên bên trong mang theo vẻ mong đợi. Khương Hạo gật đầu nở nụ cười, nói ra, thản nhiên nói hữu, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, tin tưởng ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Nay hậu Thiên Vũ đạo liền chuyên môn thành lập một cái Phượng Nghi đạo, từ ngươi tới trưởng quản. Thừa mông công tử không bỏ, Yên Nhiên thay trên tông môn phía dưới các đệ tử bái tạ công tử thu lưu tri ân Phượng Yên Nhiên bái tạ đạo. Lại thu một cái như vậy cỡ lớn tông môn, hơn nữa đồng thời lại có một cái Nguyên Anh hậu kỳ cường giả quy thuận, lần này Thiên Vũ đạo thực lực bùng lên, từ đó về sau cũng không cần trộm đạo mà phát triển khiêm tốn rồi, bây giờ Khương Hạo trong lòng rất là thoải mái. Hắn thậm chí cũng đã nghĩ kỹ, tương lai dự định muốn lựa chọn một khối kia lãnh địa. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi mau chóng đi chuẩn bị đi. Có thể mang đều mang lên, sau đó tại tông môn quảng trường tập trung. Khương Hạo phân phó nói. Sau đó không lâu, Khương Hạo nhận được Phượng Yên Nhiên truyền âm, biểu thị hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Khi hắn xuất hiện tại Phượng Nghi Hiên tông môn quảng trường lúc, bị một màn trước mắt cho choáng váng. Đầu tiên là một đoàn oanh oanh nghiến nghiến, tu vi không ngang nhau nữa tu tập trung trên quảng trường, có chừng 2, 3 ngàn người nhiều. Hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đông đảo nữ tu, mỗi một vị nữ tu đều riêng cô đặc sắc, tiến xấu và mập, rất là đẹp mắt. Mặt khác, Khương Hạo thấy được toàn bộ Phượng Nghi Hiên bên trong kiến trúc đều bị Phượng Yên Nhiên tổ chức các đệ tử tháo dỡ mang đi. Bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, hiện ra một mảnh trống không. Rất rõ ràng, Phượng Yên Nhiên cô gái này lực chấp hành cực mạnh, hắn thuận miệng một câu có thể mang đều mang lên, xem ra có thể lại bị người ta thi hành phải vô cùng triệt để. Bất quá như vậy cũng tốt, trở lại Thiên Vũ Đạo sau đó, an trí các nàng cũng đã giảm bớt đi rất nhiều kiến trúc tài liệu. May mắn sơn môn vẫn còn, bằng không Khương Hạo cũng không biết nên đem công văn phủ dán ở nơi nào, đem tất cả mọi người thu vào thiên hàng giới sau đó, Khương Hạo liền tại Phượng Nghi Hiên sơn môn chỗ cũng dán lên công văn phủ, lần nữa thu được rất nhiều điểm công lao. Lần này đạt được điểm công lao, rõ ràng so chiếm lĩnh phía trước mấy cái tông môn lúc đạt được phải nhiều hơn không thiếu. Xem ra chính đạo liên minh đối với mỗi cái ma đạo thế lực thực lực cũng là có vô cùng chính xác quyết định. Ngay lúc này, Khương Hạo nhận được vạn độc môn hạ hầu Hy đưa tin, hắn đã đem tông môn đệ tử đều thu hẹp đủ, dự định cùng Khương Hạo hội hợp, tiếp đó cùng một chỗ trở về Thiên Vũ Đạo. Khương Hạo nhìn một chút địa đồ, phát giác cái này vạn độc môn cách hắn nơi đây chỗ cũng không tính xa. Thế là liền để hạ hầu Hy tại vạn độc môn chờ hắn, hắn còn cần đi qua dán lên công văn phủ đâu, làm Khương Hạo đi tới vạn độc môn cùng hạ hầu Hy hội hợp sau đó, hắn vì tăng tốc tiến độ, một lần nữa điều chỉnh tiếp xuống chiêu hàng cùng hợp nhất kế hoạch. Khương Hạo đem Phượng Yên Nhiên cùng Ân Khôi từ thiên hàng giới bên trong cho hoán đi ra, cùng hạ hầu Hy cùng một chỗ hợp thành một cái dịu dàng cường hãn hợp nhất tiểu đội, cùng hắn chia binh hai đường tiến hành tông môn thế lực tu nạp và tổ chức nhiệm vụ. Khương Hạo tại trên địa đồ hoạch xuất ra một chút nguyên bản không tại hắn hợp nhất trong kế hoạch tông môn thế lực, giao cho hạ hầu Hy bọn hắn xử lý. Những cái kia cũng là xương cứng, chính mình không cầm nổi, vẫn là giao cho bọn hắn ba người đi. Ba người bọn họ thực lực đủ để nghiền ép bây giờ còn dư lại bất kỳ một cái nào ma đạo tông môn thế lực. Một cái nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, một cái nguyên anh hậu kỳ, một cái nguyên anh trung kỳ. Người mặc dù ít, nhưng tuyệt đối có được diệt tông thực lực. Mà chính Khương Hạo nhưng là chọn lựa một chút trong kế hoạch nguyên bản tương đối dễ dàng giải quyết tông môn, có thể nói là chuyên môn lấy quả hở mềm tới bóp. Vì để tránh cho ba người bọn họ cùng chính đạo liên minh tu sĩ gặp gỡ mà phát sinh sống mái với nhau, Khương Hạo để bọn hắn như có gặp phải chính đạo liên minh tu sĩ tiến công bọn hắn lựa chọn ma đạo thế lực, cái kia liền trực tiếp từ bỏ rời đi là được, không cần cùng phát sinh xung đột. Mặt khác, Khương Hạo còn muốn cầu ba người bọn họ trước chuyến này hướng về hợp nhất không cần giết người, chủ yếu là lấy đức phục người. Đem trước mắt lợi và hại cùng bọn hắn phân tích tinh tường là được, tin tưởng bọn họ đều không phải người ngu, biết được nên như thế nào cân nhắc được mất. Bất quá, nếu quả như thật có gặp phải không muốn quy hàng tông môn thế lực, cái kia liền nghĩ biện pháp trực tiếp trấn nhiếp khu ra là đủ. Chương 655, Ma trùng diệt môn, 1, chương 655, Ma trùng diệt môn, 1, Khương Hạo còn đặc biệt tại địa đồ vòng giữa ra hai cái ma đạo tông môn, để bọn hắn đang quyết định hắn tông môn thế lực về sau, đem hai cái này tông môn cho coi chừng, đừng cho người chạy liền tốt. Hắn muốn tự tay xử lý hai cái này tông môn, không phải muốn thu bệnh, mà là muốn tiêu diệt tông. Hai cái này tông môn thế lực đến tuột cùng là nơi nào đắc tội Khương Hạo? Hắn lại vì sao muốn dự định tự tay tiêu diệt hai cái này ma đạo tông môn đâu? Khương Hạo sở dĩ quyết định tự tay tiêu diệt hai cái này ma đạo tông môn, nguyên nhân cũng không phải là bởi vì này hai cái tông môn thế lực đắc tội hắn, mà là hai cái này tông môn tính chất cùng hành vi đã vượt ra khỏi làm nhân loại tu sĩ ranh giới cuối cùng. Hai cái này ma đạo tông môn theo thứ tự là Ma Hồn Cốc cùng Huyết Ảnh Môn, cũng là thuộc về loại kia cực kỳ tà ác thế lực, Thiên Vũ Đạo trải rộng Bắc Lương vực tổ chức tình báo, đã sớm thu thập được hai cái này ma đạo tông môn từng đống được gắt. Hơn nữa những tin tình báo này rất sớm phía trước cũng đã đưa đến Khương Hạo trong tay. Khương Hạo cũng không có rất cố ý đi thu thập hai cái này tông môn tình báo, mà là nhường ngành tình báo chú ý tất cả ma đạo thế lực hành động cùng tin tức cụ thể, để hắn có thể kịp thời hiểu rõ ma đạo thế lực động tĩnh. Với bạn, hai cái này ma đạo tông môn thế lực đủ loại việc các bị hắn hiểu biết mà thôi. Bởi vậy hắn căn bản cũng không nguyện đem hai cái này trong tông môn tu sĩ hợp nhất vào Thiên Vũ Đạo bên trong. Thậm chí đã sớm muốn tìm cơ hội tiêu diệt cái này hai quả ưu ác tính. Ma Hồn Cốc công pháp lấy luyện hồn làm chủ, bọn hắn luyện chế ma hồn khôi lỗi nổi tiếng toàn bộ Bắc Lương vực, hơn nữa thủ pháp luyện chế làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Vì luyện chế ma hồn khôi lỗi, bọn hắn đem tu sĩ hồn phách cưỡng ép rút ra cũng tiến hành ma hóa, luyện chế thành khôi lỗi dùng chiến đấu hoặc nô dịch. Không chỉ có như thế, Ma Hồn Cốc tu sĩ ngay cả phàm nhân đều không dung tha, vì thu hoạch càng nhiều hồn phách dùng tu luyện, còn thường xuyên đi tới phàm nhân thôn trấn hòa thành thành phố áp dụng đồ thành việc ác, liền bèn bèn vì có thể thu hoạch càng nhiều hồn phách. Ma Huyết Ảnh Môn thì lại lấy sử dụng tinh huyết loại tà thuật cùng luyện chế gian ác thi khôi lấy sừng, bọn hắn nam hiểu sử dụng huyết tế, huyết chú mấy người gian ác thủ đoạn, thậm chí không tiếc hy sinh đại lượng người vô tội tu sĩ sinh mệnh tới thu hoạch tinh huyết bên trong sức mạnh. Vì luyện chế tà ác oán anh cùng thi khôi mấy người ma khí, thậm chí cần cướp đoạt đại lượng trong phàm nhân hải nhi, đem hắn chậm rãi ngược sát sát nhập sinh số lớn oán linh về sau, luyện chế thành cực kỳ khủng bố oán anh xem như tự thân đối địch pháp bảo. Hai cái này ma đạo tông môn thế lực đủ loại việc các làm cho người giận sôi, không chỉ có tàn nhẫn, hơn nữa có thương thiên hỏa, nghiêm trọng vi phạm với loài người cơ bản đạo nghĩa, thậm chí ngay cả yêu thú và xuất sinh cũng không bằng. Loại này tông môn thế lực tồn tại, bản thân liền là loài người tai nạn cùng tu chân giới xỉ nhục, Khương Hạo tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ thế lực như vậy tiếp tục tồn tại. Khương Hạo tại trên địa đồ giới ra hai cái này tông môn về sau, đối với Hạ Hầu Hy, Phượng Yên Nhiên cùng Ân Khôi nói ra, hai cái này tông môn hành động cực kỳ gian ác, ta sẽ đích thân xử lý hai cái này tông môn, mà lại là lấy đạo của người trả lại cho người, lấy bảo đảm quả báo của bọn hắn, triệt để hủy diệt. Hạ Hầu Hy khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, công tử yên tâm, hai cái này tông môn hành vi sớm đã làm cho người giận rồi, ta tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cá lọt lưới. Phượng Yên Nhiên cùng Ân Khôi cũng nhao nhao gật đầu đồng ý, xem ra tính cả vì ma tu bọn hắn cũng không thể nào tiếp thu được bọn họ hành động. Ba người hơi hơi không người, sau đó hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về mục tiêu của mình bay đi. Khương Hạo nhưng là hướng về một phương hướng khác bay đi. Dựa theo kế hoạch tính toán tiến độ, bọn hắn cuối cùng sẽ ở Ma Hồn Cốc cùng Huyết Ảnh Môn hội hợp. Vì để tránh cho cùng Chính Đạo Liên Minh đại quân gặp gỡ, Khương Hạo nắm chặt thời gian, tăng nhanh thu nạp và tổ chức tiến độ. Phượng Yên Nhiên doanh doanh cúi đầu, mở miệng nói ra, hai người bọn hắn ở đây bố hạ khốn trận, sau đó liền đi tới Huyết Ảnh Môn bày trận đi rồi. Thiếp thân chuyên môn chờ đợi ở đây công tử đến đây. Ngài yên tâm, bọn hắn một cái đều chạy không được. Khương Hạo nghe vậy nhẹ gật đầu, các ngươi làm rất tốt. Làm phiền đón lấy tới liền giao cho ta đi. Công tử, Ma Hồn Cốc bên trong còn có một tên Nguyên Anh trung kỳ lão ma tọa trấn, có phải hay không là yêu cầu thiếp thân đem giết chết sau đó mới giao cho ngài tới tự mình động thủ? Phượng Yên Nhiên lo lắng Khương Hạo đối đầu tên kia Nguyên Anh trung kỳ lão ma, rất có thể không phải là đối thủ của người nọ. Không sao, ngươi lại ở một bên quan chiến a. Khương Hạo căn bản là không có đem tên kia Nguyên Anh trung kỳ lão ma để vào mắt. Phượng Yên Nhiên nhẹ gật đầu liền lui đến một bên, nàng rất hiếu kỳ Khương Hạo dự định như thế nào đối phó Ma Hồn Cốc ma tu. Liền thấy Khương Hạo lấy ra huyết luyện bản cùng dưỡng hồn bát, chọn một vị trí đưa chúng nó ném xuống. Lập tức ống tay áo vung lên, trong nháy mắt phóng xuất ra mấy vạn con vệ linh ma trùng, giống như một phiến mây đen áp đỉnh giống như về phía dưới Ma Hồn Cốc bay đi. Nhìn thấy một màn này, Phượng Yên Nhiên lấy tay che miệng, suýt chút nữa lên tiếng kinh hô. Nàng kinh ngạc thả ra thần thức, tra xét rõ ràng lấy bay ra thật xa linh trùng. Trời ạ, công tử lại còn là một cái trung tu. Cái này tựa như là vệ linh ma trùng. Loại này linh trùng không phải đã diệt tuyệt sao? Đếm như thế nào lượng còn nhiều như vậy? Không chỉ có nhiều, thực lực còn đặc biệt mạnh, trong đó lại có mấy trăm con thất giai trở lên linh trùng. Cái này há chẳng phải là tương đương với mấy trăm tên kim đăng kỳ tu sĩ sao? Phượng Yên Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Nàng nghĩ lên trước đây chính mình còn dám bị vào tu vi lên ưu thế, dự định cùng Khương Hạo độc thủ. Bây giờ nhớ tới liền cảm thấy phía sau sống lưng phát lạnh, ẩn ẩn nghĩ lại mà sợ. Nếu như lúc đó thật sự cùng Khương Hạo đánh nhau, hắn cũng thả ra cái này mấy vạn con linh trùng, chính mình nên ứng đối ra sao? Nghĩ đến tự có khả năng bị tươi sống cắn chết, Phượng Yên Nhiên âm thầm may mắn chính mình không có tùy tiện xuất thủ bây giờ. Nàng nhìn về phía Khương Hạo bóng lưng, trong lòng sinh ra một loại kính sợ. Nàng đỗng nhiên cảm thấy vị công tử này tràn đầy cảm giác thần bí, có thể hắn cho thấy thủ đoạn không hề chỉ giới hạn ở đó. Cũng nhưng vào lúc này, phía dưới Ma Hồn Cốc bên trong truyền ra ma tu nhóm kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Trong tông môn hỗn loạn kinh động đến tên kia Nguyên Anh kỳ ma đầu, khi hắn xuất hiện một khắc này liền bị ma trùng công kích mãnh liệt, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Hắn sử xuất rất nhiều thủ đoạn đều không thể diệt sát những thứ này đáng sợ côn trùng, thậm chí đều không thể đối bọn chúng sinh ra một tia tổn thương. Hắn phóng thích ra chân nguyên hộ thuẫn tựa hồ cũng ngăn cản không được đã lâu, bị đám côn trùng này gầm nhắm đến buộc phát tạm đạo. Đáng chết! Cuối cùng là cái gì côn trùng? Vì sao muốn tập kích chúng ta tông môn? Người này Nguyên Anh kỳ ma đầu trong lòng hoảng hốt, xem ra cũng không phải tất cả tu sĩ cấp cao đều có thể nhận ra đây là cái gì linh trùng. Chẳng lẽ là có cựu gia tới cửa? Hắn đem thần thức thả ra, muốn nhìn một chút là người phương nào qua tới trả thù. Rất nhanh, hắn trong thần thức phát hiện nơi xa trên bầu trời Phượng Yên Nhiên, bên cạnh nàng còn có một tên Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ. Gặp một màn này, hắn ý niệm đầu tiên chính là cái này Phượng Yên Nhiên làm chủ đạo, trực tiếp đem Khương Hạo cho không đáng kể. Phượng đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Vì sao muốn tập kích chúng ta Ma Hồn Cốc? Người này ma đầu phẫn nộ quát, rõ ràng bọn hắn quen biết. Chương 656, Ma trùng diệt môn 2, chương 656, Ma trùng diệt môn 2. Phượng Yên Nhiên mặt không thay đổi nhìn qua phía dưới hỗn loạn tư mừng, đối với người này quát hỏi cũng không có cho trả lời. Nhìn thấy Phượng Yên Nhiên không nhúc nhích biểu lộ, tên ma đầu này hiển nhiên đã luống cuống. Hắn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, không ngừng tự hỏi có phải hay không trong tông môn đệ tử nào phạm tiện, trêu chọc phải Phượng Nghi Hiên đệ tử, dẫn đến đối phương lão tổ phía trước tới trả thù. Thế là hắn lại lập tức đổi một bộ gương mặt, cười rạng rỡ nói, "Phượng đạo hữu, có phải hay không ta bên trong cửa cái nào hậu bối đuôi mù, làm sai chuyện gì, bạo phạm quý tông đệ tử? Như có chuyện như thế, ngài không ngại nói thẳng, bản tôn chắc chắn hắn bắt được mặc cho ngài xử trí, ngài thấy thế nào?" Phượng Yên Nhiên vẫn là một bộ xem trò vui cũng không có đối với lời của hắn có bất kỳ đáp lại. Lần này nhưng làm người này Nguyên Anh ma đầu cho chọc tới, bởi vì hắn đem lực chú ý đặt ở Phượng Yên Nhiên bên này, liền linh lực hộ thuẫn bị cắn phá một cái lỗ hổng cũng không biết được, dẫn đến mình bị mấy cái ma trùng cho cắn mấy cái, đem hắn cho đau đến là nhè răng trợn mắt. Hắn tự tay đem nằm sấp ở trên người hắn gặm nhấm tiểu trùng cho trào trong lòng bàn tay, dự định đem hắn bóp chết. Tức là hắn bất luận hái dùng thủ đoạn gì, đều không đánh chết trong tay tiểu trùng, ngược lại liền tay của mình cũng bị cắn đau. Loại này côn trùng thật là đáng sợ. Đến tột cùng nên dùng phương pháp gì mới có thể giết chết bọn chúng? Tên điêu ma đầu lâm vào trong điên cuồng. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm phía trên Phượng Yên Nhiên quá mắng, "Phượng Yên Nhiên, ngươi quả thực muốn cùng ta tông không chết không thôi sao?" Gặp Phượng Yên Nhiên còn chưa để ý đến hắn, thế là hắn quát lên một tiếng lớn, lấy ra một thanh quỷ đầu ma đao, phi thân lên, hướng về Phượng Yên Nhiên mà tới. "Gái điểm thúi, ngươi đừng tưởng rằng tu vi so với ta cao liền có thể tùy ý làm vậy. Lao tử liều mạng với ngươi." Nhưng không ngờ, ở nơi này tên ma đầu bay đến độ cao nhất định thời điểm, liền bị khốn trận ngăn cản trở về. Cũng vừa lúc đó, có càng nhiều vệ linh ma trùng nhao nhao hướng về hắn công kích mà đi. Xa xa nhìn lại, hắn đã biến thành một cái bị ma trùng bao trùm hình cầu. Hắn hôm nay đã có vẻ hơi chân nguyên không tốt rồi, hắn phóng thích ra chân nguyên hộ thuẫn rất nhanh sẽ bị phệ linh ma trùng gặm nuốt không còn, vì bảo vệ mình không bị cắn, hắn nhất định phải kéo dài không ngừng mà quán thâu chân nguyên, duy trì hộ thuẫn hoàn chỉnh. Chỉ có như vậy, nhường hắn chân nguyên tiêu hao rất lớn, nếu như chờ đến chân nguyên hao hết thời điểm chờ đợi trông hắn chỉ có tử vong, hơn nữa sẽ chết rất thảm. Phượng Yên Nhiên, ngươi lần này hương sư vấn tội, cuối cùng phải có một lý do chứ? Ít nhất để cho người ta cái chết rõ ràng. Thử, ngươi ma đầu kia, còn nghĩ cái chết rõ ràng? Thực sự là được cười. Phượng Yên Nhiên cuối cùng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia băng lãnh và khinh thường. Ma hồn cốc đệ tử phạm phải thao thiên tội ác, các ngươi tại ngược sát người khác thời điểm từng có lý do sao? Tên kia ma đầu nghe được Phượng Yên Nhiên trong lòng cả kinh, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn phóng xuất ra ma diễm đốt cháy tự thân, tính toán tiến hành vùng vây dây chết, nhưng vệ linh ma trùng căn bản muốn không sợ ma diễm, vẫn như cũ cẩn thận đem hắn song bao vây hết. Hắn chân nguyên hộ thuẫn tại ma trùng gặm nuốt phía dưới biến càng ngày càng bạc được. Phượng đạo hữu, ngươi cắt xuống cái nói tới. Ta nguyện ý bồi thường, nguyện ý trả bất cứ giá nào, cầu ngươi thả qua tông ta đệ tử, buông tha ta. Ma đầu thanh âm bên trong mang theo một chút tuyệt vọng, hắn biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh. Phượng Yên Nhiên mỉm cười, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia trào phúng. Bồi thường. Đại giới. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi phạm vào tội ác, há lại bồi thường liền có thể chết yêu? Phượng Yên Nhiên lạnh lùng nhìn phía dưới đau khổ rẽ rủa ma đầu, ánh mắt bên trong không có có một tí ba động. Nàng đã sớm biết, cái này trùng ma đầu sắc mặt lúc nào cũng thay đổi thất thường, một hồi uy hiếp, một hồi muốn liều mạng, bây giờ lại muốn cầu xin tha thứ. Nàng cũng không tính nhiều phí miệng lưỡi, bởi vì nàng biết, công tử phệ linh ma trùng đã đem thế cục hoàn toàn trường khống. Thế là nàng nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo ánh sáng màu vàng từ trong tay nàng bay ra, trong nháy mắt đem ma đầu chân nguyên hộ thuẫn triệt để đánh tan. Phệ linh ma trùng trong nháy mắt vừa lên, trong nháy mắt chuyển ra ma đầu tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Ma đầu không thể chịu đựng được vạn trùng cắn xé đau đớn, quả quyết từ bỏ nhục thân muốn nguyên anh ly thể trốn đi thật xa. Nhưng mà hắn nguyên anh vừa mới ly thể liền bị dập dạp chẳng trị phệ linh ma trùng bỏ đầy. Cũng nhưng vào lúc này chờ đợi thật lâu Khương Hạo xuất thủ. Hắn ném ra cái kia trước đây lấy được túi hình dáng pháp bảo, đem ma đầu nguyên anh cùng bỏ đầy nguyên anh đám sâu con đều thu vào trong bao vải. Hắn tính toán lấy đạo của người trả lại cho người, tương lai tất nhiên phải dùng này ma đầu nguyên anh luyện chế thành khối lỗi, mà lại là loại kia mất đi tâm trí khối lỗi. Vì phòng ngừa nguyên anh bị đám sâu con thôn vệ hầu như không còn, hắn hạ lệnh nhường đám sâu con tối lui ra khỏi túi pháp bảo. Bây giờ toàn bộ ma hồn cốc bên trong đã không có một người sống, tại phệ linh ma trùng công kích đến, không có một danh ma tu so với kia cái ma đầu chống càng lâu, sớm đã bị ma trùng nhóm cắn nuốt không còn chút nào. Khương Hạo triệu hồi tất cả phệ linh ma trùng, đồng thời đem gặm nhấm một nửa ma đầu nhục thân đồng thời thu vào linh trùng trong không gian, xem như đám sâu con vật đại bổ. Đám sâu con khéo léo ngậm trong mồm trở về tất cả túi càn khôn, Khương Hạo bây giờ cũng không dánh xem xét, nhường đám sâu con trước tiên toàn bộ ngậm trong mồm trở lại linh trùng trong không gian đi. Sau đó hắn lại thu hồi hắn trước đây ném xuống huyết luyện bản cùng dưỡng hồn bát, trong này đã đem toàn bộ ma hồn cốc tu sĩ tinh huyết cùng tinh hồn thu sạch đi. Khương Hạo quyết định sau này luyện chế một cây vạn hồn viên, đem các loại tà tu hồn phách toàn bộ đưa vào trong phiên luyện thành lệ quỷ, thành cho hắn một kiện ma bảo, để bọn hắn trước đây hành động toàn bộ chuyển hóa làm tự thân báo ứng. Đối với cái này ma hồn cốc bên trong vật truyền thừa, Khương Hạo làm một chút hứng thú cũng không có, hắn thậm chí còn lo lắng cái này gian ác chi thuật tương lai sẽ tiếp tục lưu truyền xuống. Bởi vậy hắn lấy đi tất cả linh thạch, linh thực cùng linh tài phía sau, liên triệu hồi ra Hứa Cựu không sống động, mập tầm vài vòng tiểu túng. Tiểu túng tại trụ sở bí mật hỏa linh mạch bên trong hấp thu trong đó hỏa linh lực, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Bây giờ cũng đạt tới tương đương với kim đan hậu kỳ tu vi. Ngay tại tiểu túng vòng quanh ma hồn cốc bay một vòng về sau, toàn bộ ma hồn cốc liền lâm vào một mảnh chân linh trong biển lửa. Phượng Yên Nhiên nhìn thấy tiểu túng một khắc này, lại là sợ hết hồn. Cái này tựa như là trong truyền thuyết hỏa linh đi, hơn nữa còn là tiên thiên chân linh chi hỏa chỗ huyền hóa ra. Nó thả ra chân linh chi hỏa, để cho nàng đều có một loại e ngại cảm giác. Công tử kết quả còn có bao nhiêu thủ đoạn còn không có thi triển đi ra a? Làm tiểu túng bay trở về Khương Hạo bên cạnh thời điểm, gặp được Khương Hạo đứng bên người phong thái thức tha Phượng Yên Nhiên. Con mắt của nó nhỏ giọt nhất chuyển, mở miệng hỏi, "Chủ nhân, bên người ngài vị tỷ tỷ này là ai a?" Dáng dấp còn xinh đẹp quá, chẳng qua cùng chủ mẫu so ra giống như còn thiếu một chút, hơn nữa tuổi tác giống như lớn hơn ngươi không thiếu a. Khương Hạo nghe vậy lập tức mặt đen lại. Lập tức nổi giận nói, "Ngươi cái này sợ hàng, không hiểu được nói chuyện liền câm miệng cho ta. Bây giờ, lập tức cút trở về cho ta." Chương 657, Ma trùng diệt môn 3, chương 657, Ma trùng diệt môn 3, tiểu túng bị chửi sau đó, trong miệng còn lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, thừa dịp chủ mẫu đang bế quan kết anh, chủ nhân liền ở bên ngoài lại tìm một cái chủ mẫu, ta muốn trở về cùng chủ mẫu nói đi liền biến mất ở trước mắt, trở về tiên hàng giới bên trong đi rồi. Cái tên đáng chết này, nhìn ta trở về không thật tốt thu thập ngươi. Khương Hạo cắn răng tự đủ, nhìn qua một bên che miệng cười khẽ Phượng Yên Nhiên, Khương Hạo lúng túng giải thích nói, thản nhiên nói hữu không lấy làm phiền lòng, gia hỏa này là của ta một cái linh sủng, đầu óc của nó không được tốt lắm, xưa nay đã như vậy. Ha ha, không sao, không sao, thiếp thân cảm thấy tiểu gia hỏa này còn thật đáng yêu. Phượng Yên Nhiên khẽ cười nói, nguyên lai, kể từ Khương Hạo bản tôn tại thiên hàng giới bế quan kết anh phía trước, hắn liền đem sớm đã kim đan hậu kỳ đại viên mãn một cùng Thương Nghiên, đưa đến thiên hàng giới bên trong đồng thời bắt đầu bế quan kết anh. Đồng thời cũng đem cái kia một đám lũ tiểu gia hỏa đều dẫn tới thiên hàng giới, để bọn hắn hiệp trợ dành thời gian cho việc khác xử lý một ít chuyện. Ngay tại Khương Hạo đem công văn phủ dán tại ma hồn cốc sơn môn chỗ đổ nát thê lương bên trên thời điểm, hắn lần nữa thu được số lớn điểm công lao. Phượng Yên Nhiên thu hồi khốn trận trận bàn cùng trận kỳ về sau, đi tới Khương Hạo bên người, mỉm cười, "Công tử, chuyện nơi đây đã giải quyết rồi, chúng ta có thể đi tới huyết ảnh môn, tiếp tục kế hoạch bước kế tiếp rồi." Khương Hạo nhẹ gật đầu, trong lòng đối với Phượng Yên Nhiên làm việc quả quyết cùng tỉnh táo hết sức hài lòng. không hổ là nguyên anh hậu kỳ nhất tông chi chủ, nàng nhất định trở thành thiên vũ đạo cường đại trợ lực.
Được, chúng ta tiếp tục hành động.
Khương Hạo nói. Sau đó, Khương Hạo cùng Phượng Yên Nhiên tiếp tục hướng về mục tiêu kế tiếp bay đi. Mục tiêu của bọn hắn là huyết ảnh môn. Khi bọn hắn hai đến huyết ảnh môn thời điểm, nhìn thấy huyết ảnh môn hai tên nguyên anh sơ kỳ ma đầu đang cách không cùng Hạ Hầu Hy cùng Ân Khôi hai người tiến hành thương lượng. Hạ Hầu đạo hữu, không biết ta huyết ảnh môn lúc nào có đắc tội qua ngài, đến mức ngươi thân tự xuất thủ đem chúng ta vây khốn tại trong môn.
Đúng vậy à, Ân Khôi đạo hữu, chúng ta huyết ảnh môn từ trước đến nay đều cùng các ngươi Độc Cô gia tộc giao hảo, bây giờ đây là cớ gì đâu?
Độc Cô gia tộc đã hết rồi.
Ân Khôi lạnh lùng đáp lại nói,
khó khăn đạo nhị vị đạo hữu quy hàng chính đạo liên minh rồi sao?
Nếu như có thể, chúng ta cũng nguyện ý quy hàng.
Huyết ảnh môn nguyên anh trưởng lão nói,
các ngươi
cảm thấy chính đạo liên minh sẽ tiếp nhận huyết ảnh môn sao?
Hạ Hầu Hy phảng phất nghe được một chuyện cười.
Đã như vậy, cái kia hai vị liền động thủ đi, chúng ta huyết ảnh môn phụng đối tới cùng.
Huyết ảnh môn hai vị ma đầu cả giận nói,
không, hai chúng ta thì sẽ không động thủ, các ngươi an tâm chớ vội. Hạ Hầu Hy hài hước nói,
vậy các ngươi đem ta mấy người vây khốn trong môn, lại đang làm gì vậy?
Huyết ảnh môn hai vị ma đầu quả nhiên là trăm mối vẫn không có cách giải.
Còn không chờ Hạ Hầu Hy cùng Ân Khôi có chỗ khôi phục, nơi xa liền chuyển đến giọng Khương Hạo.
Nhường hai vị đợi lâu, nhìn thấy Khương Hạo cùng Phượng Yên nhìn đến, Hạ Hầu Hy cùng Ân Khôi tất cả là hướng về phía Khương Hạo thi lễ nói, ra mắt công tử.
Công tử,
người này là ai?
Liên nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn Hạ Hầu Hy đều phải đối với hắn cung kính như thế.
Cái này Hạ Hầu Hy có thể coi là Bắc Lương vực chiến lược chân nhà rồi, hắn vậy mà hướng về phía một cái kim đan kỳ tu sĩ hành lễ.
Còn có tên kia từ trước đến nay kiêu ngạo Phượng Yên Nhiên, cũng là đi theo phía sau, đây là cái tình huống gì?
Trước mắt cảnh tượng này lật đổ huyết ảnh môn hai vị ma đầu nhận thức.
Không tốt,
cái này tựa như là vệ linh ma trùng.
Giới này làm sao còn có bực này ma trùng?
Cháy mau.
Trong đó một tên ma đầu nhận ra ma trùng.
Phệ linh ma trùng.
Làm sao có thể?
Cái này trùng ma trùng không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao?
Làm sao sẽ xuất hiện ở đây?
Một tên khác ma đầu hoảng sợ hô, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy.
Khương Hạo cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết đưa ra, phệ linh ma trùng giống như nước thủy triều đen kịt giống như tuôn hướng huyết ảnh môn hai vị ma đầu.
Những ma trùng này tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền đem hai tên ma đầu vây quanh.
Ma đầu nhóm tính toán dùng chân nguyên hộ thuẫn ngăn cản, nhưng phệ linh ma trùng gặm nuốt năng lực cực kỳ cường đại, chân nguyên hộ thuẫn trong nháy mắt biến mở đi rất nhiều. Ngay tại phệ linh ma trùng tàn phá bừa bãi huyết ảnh môn thời điểm, Khương Hạo lần nữa bỏ xuống huyết luyện bản cùng dưỡng hồn bát, hắn muốn đem hai cái này gian ác ma tông tu sĩ tinh huyết cùng tinh hồn thu sạch lấy, để bọn hắn thật tốt cảm thụ một chút chính bọn hắn quen thuộc nhất thủ đoạn.
Rất nhanh, toàn bộ huyết ảnh môn bên trong truyền đến ma tu nhóm kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, loại này bị đại lượng ma trùng cắn xé mà chết chết kiểu này giống như cực hình, bọn hắn bây giờ bị thống khổ. Căn bản muốn không đủ từ xưa tới nay bị bọn hắn sát hại sinh linh sở thụ đến thống khổ một phần bạn.
Gặp một màn này, Hạ Hầu Hy cùng Ân Khôi hai cái này lão ma đầu thấy cũng là tê cả da đầu.
Bọn hắn không nghĩ tới, công tử vẫn còn có thủ đoạn như thế, quả nhiên là kinh khủng như vậy.
Bất quá, nhưng vào lúc này, huyết ảnh môn một cái ma đầu giống như hồ đã tìm được khắc chế phệ linh ma trùng phương pháp. Liền thấy hắn nhanh chóng rơi xuống mặt đất, lấy ra trên người trận bản cùng trận kỳ, bắt đầu bố trí huyết trận.
Khương Hạo gặp tình huống như vậy mỉm cười. Hắn đã sớm ngờ tới có một ít nguyên anh kỳ lão quái đọc đủ thứ đủ loại điện tịch, tất nhiên sẽ có người biết được như thế nào khắc chế phệ linh ma trùng, nhưng hắn đã sớm có phương pháp giải quyết.
Liền thấy Khương Hạo lần nữa vung tay lên, thả ra số lớn mắt xanh độc phong, hướng về kia vị đang chuẩn bị bảy trận ma đầu phóng đi.
Từng cái khổng lồ như bổ câu một dạng mắt xanh độc phong, bén rác hút cùng đuôi châm thoạt nhìn là như vậy mà giữ tợn cùng kinh khủng.
Tại hai loại linh trùng hợp lực công kích đến, chuyên gia tên kia nguyên anh ma đầu tiếng kêu thảm thiết đây là như thế nào lại xuất hiện một loại linh trùng?
Công tử thật chẳng lẽ là một gã trùng tu sao?
Hắn kết quả còn có bao nhiêu chủng linh trùng?
Thật là đáng sợ.
Hạ Hầu Hy, Phượng Yên Nhiên cùng Ân Khôi ba người lần nữa bị một màn trước mắt choáng váng.
Mà giờ khắc này Khương Hạo nhưng là lần nữa tự hỏi phệ linh ma trùng cái này một loại nhược điểm chí mạng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết đám sâu con loại này nhược điểm chí mạng, bằng không một khi gặp phải kiến thức rộng người, hắn đòn sát thủ này liền mất hiệu lực.
Cũng không lâu lắm, trận này nghiêng về một bên ngược sát không huyền niệm chút nào kết thúc.
Khương Hạo lại lần thành công bắt được hai cái nguyên anh đồng thời cướp bóc cùng đốt cháy huyết ảnh môn, còn rút lấy nơi này linh mạch, đồng thời cũng thu hoạch đến đại lượng điểm công lao.
Sau đó, bốn người cũng không dừng lại quá nhiều, tiếp tục hướng về cái tiếp theo ma đạo tông môn mà đi.
Liên tại bọn hắn tức sắp tới cái tiếp theo ma đạo tông môn lúc, bọn họ trong thần thức xa xa liền phát hiện ở đây đã một mảnh hỗn độn.
Rõ ràng, chính đạo liên minh tu sĩ cũng tại ở đây từng tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt.
Khương Hạo thần thức đảo qua cái này cái tông môn đổ nát thê lương, phát giác ở đây đã không có còn sống ma tu, chỉ có số ít chính đạo liên minh cấp thấp tu sĩ đang quét chiến trường.
Chương 658, lãnh địa mới kế hoạch. Chương 658, lãnh địa mới kế hoạch. Khương Hạo khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư, xem ra chính đạo liên minh động tác so ta tưởng tượng nhanh hơn.
Bất quá, từ trong địa đồ có thể thấy được, còn dư lại ma đạo tông môn đã còn thừa không nhiều lắm.
Tất nhiên chính đạo liên minh đã càn quét đến phiến khu vực này, Khương Hạo quyết định từ bỏ tiếp xuống hành động, tránh cùng chính đạo liên minh nguyên anh kỳ tu sĩ gặp gỡ, để bọn hắn nhìn thấy bên cạnh mình ba vị này nguyên anh kỳ ma tu, mà sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Khương Hạo định lúc này trở về Thiên Vũ đạo, hắn muốn đi trong lòng mình tương đối vừa ý một khu vực như vậy nhìn một chút. Đến lúc đó đem chính mình chọn chúng địa bàn nói cho sư tôn, nhường hắn hỗ trợ chính mình đem cái kia mảnh địa bàn cầm xuống, sau này thành là chân chính thuộc tại lãnh địa của mình.
Sau đó, Khương Hạo nhường Hạ Hầu Hy, Phượng Yên Nhiên cùng Ân Khôi ba người tiến nhập thiên hàng giới.
Hắn phán đoán một chút bây giờ chỗ ở mình phương vị, kích phát một trường ngẫu nhiên chuyển tống phủ, thuận lợi về tới Liệt Không Nguyên phụ cận. Liên quan tới lãnh địa lựa chọn, Khương Hạo thiết lập nghị rất đơn giản. Liệt Không Nguyên cùng Bắc Cực Tuyệt Cảnh hai chỗ này khu vực, bị các tu sĩ coi là tuyệt địa, tuyệt đối sẽ không được xếp vào địa bàn phân phối phạm vi bên trong. Mà Bắc Cực Tuyệt Cảnh cùng Liệt Không Nguyên Bắc Bộ lại là lân cận hai khu vực, chỉ cần hắn có khả năng đem hai khu vực trung gian địa bàn bắt lại, như vậy cái này ba khối địa bàn liền nối liền thành một mảnh. Ngoại trừ Thiên Vũ đạo gia bất luận kẻ nào đều không thể trải qua trong đó. Đã như thế, bên Mông Gia Z Bắc Cực Tuyệt Cảnh cùng hẹp dài Liệt Không Nguyên đều biến thành Thiên Vũ đạo hậu viện. Tương lai Thiên Vũ đạo đem sẽ có được một mảnh lớn vô cùng địa bàn. Cái này đã tương đương với toàn bộ Bắc Lương vực ba thành địa bàn. Dạng này quy mô, cơ hồ có thể cùng bây giờ Bắc Lương vực như mặt trời ban trưa đệ nhất đại tông môn Thương Bắc kiếm các so sánh. Nếu bàn về cấp cao chiến lược, tại loại bỏ hết Huyền Thanh trưởng lão cái này tồn tại đặc thù về sau, bây giờ cùng Thương Bắc kiếm các thực lực cơ hồ có thể nói là lực lượng ngang nhau. Bất quá, chờ Khương Hạo luyện chế ra Nguyên Anh kỳ khôi lỗi về sau, đối mặt Thương Bắc kiếm các sẽ là nghiền ép một dạng tồn tại. Đương nhiên, Khương Hạo tự nhiên là không sẽ cùng Thương Bắc kiếm các phát sinh mâu thuẫn cùng xung đột, hắn cũng không có nhất định muốn làm như thế. Một khi Thiên Hằng lão ca phá hủy Hằng Thiên đại lục trận pháp thiên đạo sau đó, liền có thể đem toàn bộ Hằng Thiên đại lục đều luyện hóa. Đến lúc đó Hằng Thiên đại lục cùng Thiên Hằng giới hòa làm một thể, Khương Hạo chính là phương thế giới này trưởng khống giả. Tất nhiên toàn bộ thế giới đều là của mình, sao lại cần cùng hắn tông môn phát sinh mâu thuẫn gì đây? Khương Hạo dọc theo Liệt Không Nguyên cùng Bắc Cực Tuyệt Cảnh biên giới bay một vòng, cẩn thận quan sát khu vực này tình huống. Khi hắn quyền định trong vòng nghìn dặm địa bàn về sau, phát giác nguyên bản thuộc về Độc Cô gia tộc lãnh địa lại bị giới ở mảnh này trong địa bàn. Nếu như có thể lại đi phía tây kéo dài một chút, liền có thể đem trụ sở bí mật một khu vực như vậy cũng cùng nhau giới vào trong đó. Cái này đúng thật là phong thủy luân chuyển, nguyên bản làm cho người ngước nhìn cùng sợ hãi Độc Cô gia tộc. Địa bàn của bọn hắn, đón lấy đến đem có khả năng bị Khương Hạo Thiên Vũ đạo cho sáp nhập, thôn tính. Nhớ tới ở đây, Khương Hạo mỉm cười, trong lòng âm thầm cảm khái, thực sự là thế sự vô thường. Nguyên bản Độc Cô gia tộc là Bắc Lương vực đỉnh tiêm một trong những thế lực, toàn cả gia tộc tại Bắc Lương vực hành hành bá đạo, ngang ngược, bây giờ nhưng phải bị ta Thiên Vũ đạo sáp nhập, thôn tính. Bất quá, nếu không phải là trận này chính ma đại chiến, lại há có thể đánh vỡ Bắc Lương vực tu chân giới thế lực cân bằng. Hắn cẩn thận quan sát khu vực này địa hình cùng linh khí phân bố, phát giác ở đây mặc dù chỗ xa xôi, nhưng linh khí lại khác thường dồi dào, vô cùng thích hợp tu luyện. Nguyên lai Độc Cô gia tộc lựa chọn chỗ, lại há có thể không tốt đây. Hơn nữa, ở đây tới gần Liệt Không Nguyên cùng Bắc Cực Tuyệt Cảnh, địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công, là một cái tuyệt cao tông môn phát triển chi địa. Hắn quyết định đem mảnh này trong vòng nghìn dặm địa bàn xem như Thiên Vũ đạo ngoại vi lãnh địa, mà nguyên lai Liệt Không Nguyên nội bộ khu vực trở thành Thiên Vũ đạo hạch tâm lãnh địa, đồng thời tranh thủ đem trụ sở bí mật cũng đặt vào trong đó. Cứ như vậy, Thiên Vũ đạo không chỉ có mênh mông lãnh địa, còn có thể đem trụ sở bí mật xem như Thiên Vũ đạo chế tạo tự thân tông môn hạm đội căn cứ. Đợi đến Thiên Vũ đạo nắm giữ hạm đội của mình, đồng thời luyện chế ra Nguyên Anh kỳ khôi lỗi về sau, Thiên Vũ đạo thực lực đem nâng cao một bước. Đến lúc đó, mảnh này lĩnh mà sắp thành vì Thiên Vũ đạo căn cơ, không người có thể dung chuyển. Khương Hạo trong lòng tràn đầy lòng tin. Đến nỗi có thể hay không thuận lợi đem trụ sở bí mật đặt vào lãnh địa của mình, cuối cùng vẫn muốn nhìn chính mình lấy được điểm công lao, phải chăng đầy đủ trèo chống bản thân có thể nhận được càng lớn địa bàn. Thế là, Khương Hạo lấy ra chiến công của mình lệnh bài, gậy bàn tính điểm mình một chút trước mắt có điểm công lao số rốt cuộc có bao nhiêu. Trong tay của hắn có 2-3 khối công văn lệnh bài, nhất định phải bàn bạc một chút trước kia Khương Hạo liền đã thu được gần tới 10 vạn điểm công lao, trong này có một nửa là hắn ngày thường tự tay diệt sát Hứa Đa Ma tu đạt được, một nửa khác là qua nhiều năm như vậy, ám ảnh tổ chức ban thưởng cho hắn. Vì có thể để cho Hỏa Viêm đồng tử kiếm lời đủ điểm công lao, rời đi chiến trường trở về tông môn bế quan kết anh. Hắn đã từ trong đó lấy ra 2 vạn điểm công lao cho Hỏa Viêm đồng tử rồi. Lớn nhất một bút thu hoạch, nhưng là tại trụ sở bí mật tiêu diệt hạm đội phía sau đạt được. Trong đó đã bao hàm diệt sát ma tu, tiêu diệt chiến hạm cùng chiếm lĩnh trụ sở bí mật công văn. Trận chiến kia, chiến công của hắn lệnh bài bên trong thu hoạch đại khái 20 vạn điểm công lao, sau đó sư tôn lại giúp hắn từ trong hạm đội thu hồi 600.000 điểm công lao, bất quá hắn cho Tử Thư Thanh Nhan 300.000 điểm công lao, trước đây hắn nhưng không biết cái này điểm công lao có thể đổi lấy địa bàn a. Nếu như sớm biết, hắn liền lấy cái khác đồ tốt cho Tử Thư nhẹ nhàng rồi. Cũng không biết có thể hay không bởi vì thiếu đi cái này 300.000 điểm công lao mà ảnh hưởng đến lãnh địa sắp đặt, bí mật kia căn cứ nhất thiết phải nghĩ biện pháp cầm xuống, nhập vào Thiên Vũ đạo bên trong. Bất quá, nghe sư tôn nói qua, trong trận chiến ấy còn có một số điểm công lao cũng không kết toán, cũng không biết có thể có được bao nhiêu. Tiếp xuống, chính là hắn lần lượt tại chiêu hàng cùng hợp nhất ma đạo tông môn trong thế lực lấy được điểm công lao rồi. Nếu như tại không tính diện sát ma tu tâm đắc dưới tình huống, mỗi chiếm lĩnh một cái cỡ nhỏ tông môn liền sẽ thu được 10 đến 15 vạn điểm công lao, cỡ trung tông môn nhưng là 15 đến 20 vạn, cỡ lớn tông môn càng là có thể đạt tới 20 đến 30 vạn không giống nhau. Khương Hạo trước sau sau thế nhưng là chiếm lĩnh hơn 20 cái lớn nhỏ không giống nhau ma đạo tông môn, những thứ này điểm công lao góp gió thành bão, đã trở thành hắn điểm công lao chủ yếu thu vào. Đại khái tính ra ước chừng có hơn 4 triệu điểm công lao. Đi qua bàn bạc sau đó, Khương Hạo chỉ dựa vào sức một mình vậy mà tổng cộng thu được hơn 470 vạn điểm công lao. Cái này nhưng là một cái làm cho người chiến tích bất khả tư nghị. Có một chút tham chiến tông môn thế lực, bọn hắn cả cái tông môn đạt được điểm công lao đánh giá kế đô không đạt được Khương Hạo một nửa đi. Chương 659, Tề tụ Thiên Nguyên thành chương 659, Tề tụ Thiên Nguyên thành Khương Hạo đồng thời không hiểu rõ những thứ này chiến tích cụ thể nên như thế nào tính toán, phải nên làm như thế nào cùng địa bàn phân phối tiến hành liên quan. Hắn tính toán đi tìm sư tôn kỹ càng tìm hiểu một chút. Chỉ có hắn thu được thuộc tại lãnh địa của mình về sau, mới có thể thật tốt kế hoạch Thiên Vũ đạo, đồng thời an trí hắn thu nạp và tổ chức những cái kia tông môn đệ tử. Khương Hạo móc ra đưa tin ngọc phù, hỏi thăm sư tôn hiện ở nơi nào, hắn tính toán đi gặp mặt sư tôn, tìm hiểu một chút điểm công lao cùng địa bàn phân phối cụ thể hạng mục công việc. Quảng Thành Tiên Quân rất nhanh liền có khôi phục, hắn nói cho Khương Hạo, bây giờ chính mình đang dẫn theo hạm đội đi tới Thiên Nguyên Thành, nhường hắn đi tới Thiên Nguyên Thành hội hợp. Thiên Nguyên Thành, đây chính là Bắc Lương vực lớn nhất tu chân thành trì, nguyên lai là thuộc về Ma Linh Thánh Tông sở hạt thành trì, xem ra theo Ma Linh Thánh Tông hủy diệt, cái này Thiên Nguyên Thành cũng liền chưa đánh đã tan rồi. Cũng không biết thu phục đồng thời chiếm lĩnh một tòa thành trì có thể được bao nhiêu điểm công lao, Khương Hạo bây giờ có chút hối hận trước đây như thế nào không muốn đi thu phục những thứ này thành trì đâu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không có cái gì phải hối hận, hắn nguyên bản mục đích chỉ là muốn nhờ trong tay Nguyên Anh chiêu hàng những cái kia ma đạo tông môn thế lực, đồng thời hợp nhất tông môn trong thế lực đệ tử để mở rộng mình Thiên Vũ đạo. Những thứ này tu chân thành trì vốn cũng không tại kế hoạch của mình bên trong. Khương Hạo khẽ lắc đầu, đem những tạp niệm này ném chứ não, đem đưa tin ngọc phù cất kỹ, sau đó lấy ra cỡ nhỏ phi thuyền, hóa thành một vệt sáng, hướng về Thiên Nguyên thành phương hướng bay đi. Bởi vì lúc này rất nhiều thành trì truyền tống trận đều ở vào ngừng dùng trạng thái, Khương Hạo cũng chỉ có thể tự động đi đến. Dọc theo đường đi, Khương Hạo đồng thời không nóng nảy gấp rút lên đường, dù sao sư tôn cũng còn ở trước đó hướng về Thiên Nguyên thành trên đường. Hắn một bên dò xét lấy hạ phương Bắc Lương vực hình dạng mặt đất hòa thành trì, đồng thời không ngừng suy đoán chính đạo liên minh lần này đối với Bắc Lương vực địa bàn phân phối quy tắc, cùng với như thế nào tại tương lai phân chia thế lực bên trong chiếm giữ một chỗ cắm rủi. Trải qua mấy ngày nữa phi hành, Khương Hạo cuối cùng thấy được Thiên Nguyên thành hình dáng. Tòa thành thị này quy mô hùng vĩ, tường thành cao vút trong mây, tản ra uy nghiêm cổ xưa. Cứ việc Ma Linh Thánh Tông đã hủy diệt, nhưng thành trì thiết kế phòng ngự vẫn như cũ kiên cố, chỉ là bây giờ cửa thành mở rộng, ra vào tu sĩ nối liền không dứt, hiển nhiên là đã bị thế lực mới tiếp quản. Khương Hạo hạ xuống ở cửa thành, thủ thành trúc cơ kỳ tu sĩ thấy hắn khí tức cường đại, liền vội vàng hành lễ hỏi, xin ra mắt tiền bối, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, thuộc về cái nào cái tông môn? Thế nhưng là đến đây Thiên Nguyên thành tham gia liên minh đại hội, chờ ban bối giúp ngài đăng ký một chút liên minh đại hội. Đây là cái gì biết? Sư tôn cũng không có cùng ta nói qua à? Khương Hạo trong lòng thầm nghĩ. Bất quá hắn bất thuận miệng nói ra, Tây Lân vực, Thần Binh đạo tông, Khương Hạo, ta là tới gặp mặt sư tôn. Quảng Thành Tiên Quân thủ thành tu sĩ hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, nguyên lai vị tiền bối này lại còn là Nguyên Anh kỳ lao tổ đệ tử. Đuổi bội cung kính mà nói ra, nguyên lai là Khương tiền bối giá lâm, cái này là của ngài tham dự thì mời, xin cầm lấy. Bây giờ vực ngoại viện quân trụ sở đều đang thành Nam phiến khu Huyên Nam tiếp khách các bên trong, tiền bối có thể bằng này thiệp mời vào ở. Nhìn lên trước mắt người này còn tính là tinh minh trúc cơ kỳ tu sĩ, quan hắn mặc giống như là Thương Bắc kiếm các đệ tử nói bảo, xem ra cái này Thiên Nguyên thành là bị Thương Bắc kiếm các chiếm lĩnh. Khương Hạo nhẹ gật đầu, thu hồi thiệp mời phía sau liền xuyên qua cửa thành, tiến vào trong thành. Thiên Nguyên thành đường đi rộng lớn sạch sẽ, hai bên cửa hàng mọc lên như rừng, các tu sĩ lui tới, một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Hiển nhiên là không có chịu đựng chiến hỏa tẩy lễ, nguyên bản thủ thành ma tu đoán chừng là chủ động mở thành đầu hàng, hoặc là nghe hơi mà chạy rồi. Thương Bắc kiếm các ỷ vào địa chủ sắc bén cùng đối với Bắc Lương vực trình độ quen thuộc, đoán chừng đã sớm kế hoạch tốt cướp chiếm tiên cơ. Nên trước tiên chiếm lĩnh cái nào tòa thành trì, hoặc công trước khắc cái nào nắm giữ mấu chốt từ nguyên tông môn thế lực, hẳn là đều tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Đây chính là Tây Lân vực viện quân không có ưu thế. Bất quá, Bắc Lương vực ma đạo thế lực địa bàn, vốn là những thứ này bản thổ tông môn trong lòng vật trong bàn tay, đối với vực ngoại tông môn thế lực mà nói, có thể phân đến trước đây ước định lợi ích là đủ. Khương Hạo đi tới Nam Thành, thả ra thần thức về sau, rất nhanh liền cảm ứng được sư phụ khí tức, xem ra sư tôn đã tới trước. Không bao lâu, Khương Hạo đi tới một tòa phủ đệ hùng vĩ trước, cất bước đi vào phủ đệ. Vừa bước vào đại môn, đi qua tiền viện, liền thấy Quảng Thành Tiên Quân đang đứng tại trong chính sảnh, bên cạnh đứng mấy vị tu vi cao sâu Nguyên Anh kỳ tu sĩ, tựa hồ chính đang thương nghị lấy cái gì. Đệ tử bái kiến sư tôn. Khương Hạo đi ra phía trước, cung kính hành lễ một cái. Quảng Thành Tiên Quân nhìn thấy Khương Hạo, mỉm cười, phất tay ra hiệu hắn đứng dậy, nói ra, Đồ Nhi, ngươi đến rất đúng lúc, vi sư đang muốn tìm ngươi đây. Trước tiên tới bái kiến Tây Lân vực các vị tiền bối a. Lập tức, Quảng Thành Tiên Quân đem bên người hắn mấy vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ hướng Khương Hạo từng cái một giới thiệu qua một lần. Tới tới tới, ta hướng tiểu tử ngươi giới thiệu một chút, vị này là chúng ta đạo tông Ngự Linh đạo Thanh Dực đạo quân tiền bối, vị này là Trận đạo Huyền Diệu tiên cô tiền bối, vị này là Phù đạo Phù Bận tiên sư tiền bối. Hai vị này ngươi nên nhận biết, là chúng ta Khí đạo Liên Tâm tiên tử tiền bối, cùng ngươi Đan Si sư minh, còn có vị này Không Không đạo nhân tiền bối, cũng là Tây Lân vực thế ngoại cao nhân. Quảng Thành Tiên Quân xem như Tây Lân vực chính đạo liên minh thủ tịch trưởng lão, mọi người ở đây cũng là lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nghe Văn Khương Hạo chính là Quảng Thành Tiên Quân đệ tử, cũng là rất cho mặt mũi hướng Khương Hạo chào hỏi. Văn bối Khương Hạo, bái kiến các vị tiền bối. Khương Hạo rất là cung kính hướng về mấy vị Nguyên Anh kỳ trưởng lao thi lễ một cái. Đan Si thấy thế hướng về bên cạnh lui một bước, tránh đi Khương Hạo đại lễ. Hắn cười nói với Khương Hạo, Khương sư đệ, hai ta hệ gia đồng môn, người ta sư minh đệ xứng liền có thể Khương sư đệ, người bái nhập sư môn ta còn tại bế quan trùng, bởi vậy không cách nào tham gia người lễ bái sư, mong rằng Khương sư đệ chớ trách. Đan Si sư minh, ngài nói là chuyện này nha, ta nghe các sư minh sư tỷ nhắc qua ngài, nguyên bản bản tông cửa là hy vọng ngài có thể kế nhiệm trưởng môn vị, bởi vậy ngài bị chọn làm trưởng môn người ứng cử, sau đó mới đưa đại sư minh vị trí nhường cho Long Ngạo sư minh. Bây giờ ngài đã kết anh, cũng không cần đi làm trưởng môn kia rồi, làm thái thượng trưởng lao há không vui. Khương Hạo cười nói một cái lời nói thật. Đám người nghe được Khương Hạo nói như vậy, đều là cười ha ha, bọn hắn cảm thấy Khương Hạo tiểu tử này mặc dù lời nói bên trong để lộ ra đối với tại chức trưởng môn bài xích, nhưng hắn nói có thể cũng là lớn lời nói thật, kẻ này cũng coi như là người trong tính tình. Kỳ thực bọn hắn không biết, tại Ngũ Tông còn chưa sát nhập thành Đạo Tông thời điểm, Khí Vận Tông trưởng môn liền đã từng hướng Khương Hạo biểu đạt qua muốn nhường hắn kế nhiệm trưởng môn ý tứ, nhưng Khương Hạo căn bản cũng không nguyện ý tiếp nhận cái này làm lòng người phiền vị trí. Cũng không biết vì cái gì, đằng sau vậy mà đem Đan Si định vì đời tiếp theo trưởng môn người ứng cử. Có thể tại tông môn trưởng lão trong mắt, Đan Si là thuộc về loại kia đôn hậu chứng trạc người đi. Chương 660, một mục ông ngoại của chương 660, một mục ông ngoại của bất quá, ngay tại Ngũ Tông sát nhập vì Thần Binh Đạo Tông sau đó, nguyên lai trưởng môn cái này cương vị liền biến mất rồi, các đạo phân biệt tuyển ra 3 vị đạo môn trưởng lão, tạo thành toàn bộ Thần Binh Đạo Tông trưởng lão hội, đối với Thần Binh Đạo Tông trọng đại hạng mục công việc tiến hành quyết nghị. Mà toàn bộ Thần Binh Đạo Tông lại tuyển ra một cái đạo tử, đại biểu tất cả các thái thượng trưởng lão đối với trưởng lão hội quyết nghị tiến hành cuối cùng đánh nhịp. Bây giờ Thần Binh Đạo Tông thiếu khuyết đạo tử, cho tới nay đều để trưởng lão hội bỏ phiếu quyết nghị, thiểu số phục tùng đa số. Nếu có đạo tử tồn tại, hắn có thể đối với trưởng lão hội quyết nghị tiến hành sửa đổi, thậm chí có thể duy trì số ít bỏ phiếu ý kiến. Nói tóm lại, đạo tử mới là đạo tông cuối cùng người quyết định. Quảng Thanh đạo hữu, ngươi thế nhưng là thu đứa đổ nhi tốt ta. Vị này Khương Hạo tiểu hữu, hẳn là bây giờ danh chân bắt phương, bị đám người miệng miệng nói tụng cái vị kia nguyên ảnh thần thương đi. Nhưng vào lúc này, trận đạo huyền diệu tiên cô mở miệng cười nói. Đúng vậy à, vị này Khương Hạo tiểu hữu hẳn là chúng ta Ngự Linh đạo Khương Nghiên sư điện minh trưởng a. Nhiều năm phía trước, chúng ta Tây Lân vực liền nghe đồn Khí Vận Tông có một vị đệ tử thiên tài, gặp ma đạo ám tử ám hại mà bất lạc, không nghĩ tới các ngươi khí đạo vậy mà đem việc này chân tướng che giấu nhiều năm như vậy. Thanh Dực đạo quân một mặt cười khẽ, nhìn phía Quảng Thành tiên quân cùng Khương Hạo sư đồ hai người. Quảng Thành tiên quân lắc đầu cười khổ, còn không đợi hắn có giải thích, bên người Liên Tâm tiên tử liền mở miệng nói ra, Thanh Dực, đừng nói ngươi không hiểu rõ chuyện này chân tướng. Nhiều năm trước tới nay, ngay cả ta đều bị mơ mơ màng màng, đoán chừng chuyện này không có mấy người biết được a. Ngoài ra, còn có một chuyện, đoán chừng con gái của ngươi đều không có nói cho ngươi biết a. Nữ nhi của ta, nàng cũng có thật nhiều năm không có cùng ta liên lạc, chuyện này cùng nàng có quan hệ gì? Thanh Dực đạo quân khó hiểu nói, cháu gái của ngươi một mục chính là Khương Hạo sư điệt đạo lữ a. Mặc dù hai người bọn hắn cũng không tổ chức qua song tu điện lễ, nhưng huynh trưởng của ta là tán thành chuyện này, lúc đó ta vẫn còn vì nhà của chúng ta một mục cảm thấy tiếc hận đâu. Ngươi cái này một mục ông ngoại của là làm kiểu gì? Liên Tâm tiên tử liếc một cái Thanh Dực đạo quân. Cái gì? Huynh trưởng của ngươi? Phù lão, các ngươi đều biết chuyện này, như thế nào đều không nói cho ta? Thanh Dực đạo quân chỉ vào Liên Tâm tiên tử, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Cảm tình tất cả mọi người biết đến sự tình, duy chỉ có đem một mình hắn mơ mơ màng màng. Khương Hạo nghe vậy, trong lòng cả kinh, không nghĩ tới cái này Ngự Linh đạo Thanh Dực đạo quân lại là một ông ngoại của. Đúng rồi, một mục đâu? Như thế nào không có cùng với ngươi? Liên Tâm tiên tử nhìn về phía Khương Hạo dò hỏi. Cái này Liên Tâm tiên tử là một cô nãi nãi, tự nhiên là quan tâm nhà mình cháu gái. Bây giờ một mục ở trong cơ thể mình thiên hàng giới bên trong bế quan kết anh, Khương Hạo cũng không dám đem việc này nói rõ. Lại không luận tiểu thế giới sự tình tất nhiên sẽ bởi vậy bại lộ tại mọi người, liền vẹn vẹn vài thập niên trước, một mục mới vừa vặn kết đan, vì cái gì nhanh như vậy lại muốn bắt đầu kết anh rồi? Chuyện này cũng căn bản là không có cách giảng giải, thế là Khương Hạo liền mở miệng giải thích, lần này Bắc Lương vực chiến sự có chút hung hiểm, tại đệ tử thuyết phục phía dưới, một mục cũng không tham dự Bắc Lương vực chiến sự. Ứng, tiểu tử ngươi làm tốt. Chuyện nguy hiểm như vậy, cũng đừng nhường một mục tới nhúng vào. Thanh Dực đạo quân tán thưởng nói. Cũng nhưng vào lúc này, bên ngoài thính đường mặt truyền đến một hồi tiếng cười sáng sảng, các cấp hôm nay tới thật đúng là đủ đủ nha. Liền thấy từ bên ngoài đi tới ba người, nói chuyện nguyên lai là Tử Thư Chiến Thiên, bên cạnh hắn đi theo một vị mỹ mạo nữ tu, đang là hắn tôn nữ Tử Thư Rõ Ràng Nhan, mà một vị khác nhưng là Thần Binh Đạo Tông Đan Đạo Bách Thảo Thượng Nhân. Bách Thảo Thượng Nhân nhìn về phía Khương Hạo ánh mắt có vẻ hơi quái dị. Tử Thư Thanh Nhan lần đầu tiên liền thấy được Khương Hạo, nàng vui vẻ đi tới Khương Hạo bên người, ngượng ngùng kêu một tiếng, "Khương sư minh." Tại chỗ những này sống không biết bao nhiêu năm các lão quái, nơi nào nhìn không ra cô gái nhỏ này trong mắt chỗ biểu lộ ra nồng đậm tình cảm. Cái này liền nhường Thanh Dực đạo quân cùng Liên Tâm tiên tử có chút không được tự nhiên, hai người bọn hắn cũng không hy vọng trước mắt cái này Tử Thư Thanh Nhan cùng bọn họ một bảo bối cướp đoạt đạo lữ. Quan trọng nhất là cái này Tử Thư Thanh Nhan thân phận cùng gia thế, nhưng không một chút nào so một kém. Gia gia của nàng Tử Thư Chiến Thiên thế nhưng là Tây Lân vực chiến lực trần nhà, ít có mấy vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Lúc này, Thanh Dực đạo quân ho nhẹ một tiếng nói, khụ khụ, Tử Thư đạo hữu nguyên bản không phải là dự định bảo trì trung lập sao? Bây giờ đây là quyết định dĩ Tây Lân vực thân phận tu sĩ tới tham dự sau này phân phối sao? Các, Thanh Dực đạo hữu, xem ra là đối với lão phu lúc đầu lập trường có chút bất mãn á. Tử Thư Chiến Thiên bước dâu cười nói, chắc hẳn chư vị đạo hữu cũng đều biết, Tử Thư gia tộc nguyên bản là xuất từ Bắc Lương vực. 5000 năm trước Thần Binh đạo tông lãnh đạo toàn bộ Hằng Thiên đại lục tu sĩ, tham dự trận kia gần đại lục chiến tranh về sau, Thần Binh đạo tông liền như vậy giải tán, dẫn đến năm vực địa bàn tiến hành một lần nữa chia cắt. Cũng liền vào lúc đó, Tử Thư gia tộc địa bàn nhập vào Tây Lân vực, kỳ thực đây đều là chút chuyện cũ năm xưa, đồng thời không tính là gì. Lão phu cho tới nay cũng là dĩ Tây Lân vực tu sĩ tự xưng, chẳng qua là cho Bắc Lương vực thương Bắc kiếm các kiếm minh đạo hữu quan hệ cá nhân cái gì bí, hai chúng ta từ hồi nhỏ liền là bạn tốt. Hơn nữa ta Tử Thư gia tộc dựa vào cánh Bắc một bộ phận lãnh địa nguyên bản là thuộc về thương Bắc kiếm các địa bàn. Lần này Bắc Lương vực chính ma đại chiến mở ra thời điểm, lão phu mặt khác cá nhân thân phận đi tới trợ chiến. Dù sao lúc đó cũng không biết Tây Lân vực sẽ hay không phái ra viện quân tham chiến, cho nên không luận chiến chuyện kết quả như thế nào, Kiếm Minh đạo hữu tự nhiên là sẽ cân nhắc đến, cần phải thuộc về Lao Phu một phần kia lợi ích, giống như chư vị biết, Lao Phu trước đây cũng không tính gì Tây Lân vực thân phận tu sĩ tham dự phân phối, kỳ thực đối với chư vị tới nói, chưa hẳn không là một chuyện tốt a. Mọi người tại đây nghe vậy, cũng đều không khỏi âm thầm gật đầu. Tử Thư Chiến Thiên lời nói không loa, hắn trước đây quyết định không dĩ Tây Lân vực thân phận tu sĩ tham dự phân phối, nhưng thật ra là tương đương với đem tiệp ngã vào Bắc Lương vực thế lực trong nồi bất canh, đây đối với Tây Lân vực thế lực tới nói, là một chuyện tốt. Chỉ bất quá, bây giờ vì cái gì hắn lại muốn quay đầu dĩ Tây Lân vực thế lực thân phận tới tham dự cuối cùng lợi ích phân phối đâu? Tại chỗ mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không miễn đưa ra nghi vấn của mình. Tử Thư Chiến Thiên đối mặt nghi ngờ của mọi người là cười không nói, chỉ là mở miệng hỏi một câu, không biết chư vị đạo hữu có phải hay không là yêu cầu ta Tử Thư gia tộc tại trong trận này tất cả điểm công lao đều đặt vào Tây Lân vực tiến hành kết toán đâu? Đây là tự nhiên, chỉ có dạng này mới có thể để cho Tây Lân vực điểm công lao chiếm giữ càng lớn phân ngạch, đã như thế, tại phân phối quá trình bên trong mới có thể nắm giữ càng lớn quyền lên tiếng. Á Phù đạo phụ vận thiên sư gật đầu tán thành nói, bây giờ chỉ cần có thể nhường Tây Lân vực chỉnh thể chiến tích càng biến đổi nhiều, mới có thể thu được vào tay lợi ích lớn hơn nữa, đợi đến càng nhiều chỗ tốt hơn sau đó lại tự mình phân phối liền có thể. Còn phân chia như thế nào, đây còn không phải là rất đơn giản có thể thông qua thương lượng cùng trao đổi đến giải quyết nha. Chương 661, Thiên Cơ Nhân Quả Đại Trận. Chương 661, Thiên Cơ Nhân Quả Đại Trận. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu tán thành. Tử Thư Chiến Thiên dẫn dắt gia tộc trợ chiến thời gian càng dài, đạt được điểm công lao chắc hẳn cũng không thiếu được. Nếu có gia tộc kia tất cả điểm công lao đều đặt vào Tây Lân vực chiến tích, vậy tất nhiên là chuyện tốt một kiện. Tốt ta, đã như vậy chúng ta liền mau chóng bắt đầu tiến hành kết toán đi. Tử Thư Chiến Thiên đầy cõi lòng thâm ý cười cười, đồng thời quay đầu len lén liếc một cái Khương Hạo. Lúc này Khương Hạo đã khôi phục lúc đầu dung mạo, cái này hẳn chính là Tử Thư Chiến Thiên chưa từng thấy qua bộ dáng. Bất quá, Khương Hạo tự nhiên là biết, Tử Thư Thanh Nhan nhất định là sẽ nói cho nàng biết ra, chính mình chính là cái kia ám ảnh tổ chức bên trong ảnh thiên. Tử Thư Chiến Thiên liếc trộm chính mình cái nhìn kia, đến tột cùng là có ý gì đâu. Vào thời khắc này, Quảng Thành Tiên Quân lấy ra một bộ trận pháp, tại đan si phối hợp xuống đã trong sánh đường bố trí xong. Bộ này trận pháp tên là Thiên Cơ Nhân Quả Đại Trận, là chính đạo liên minh thống kê điểm công lao chuyên dụng trận pháp, thiết kế tinh xảo mà kỳ diệu, không cách nào làm bộ. Trước mắt trong sánh đường chô bố trí, chỉ là Thiên Cơ Nhân Quả Đại Trận tự trận pháp. Bộ này trận pháp là mượn nhờ thiên cơ diễn toán cùng nhân quả tự nhiên hình thành nguyên lý, thiết kế đồng thời luyện chế mà thành. Tại mỗi một vị tham chiến đệ tử tiến hành đăng ký đồng thời nhận lấy công văn lệnh bài một khắc này, liền đã nhét vào toàn bộ đại trận diễn toán bên trong. Bất luận tên đệ tử này mà khác tên thật hay là giả tên tiến hành đăng ký, cùng với công văn lệnh bài là dùng loại phương pháp nào nhận được, đều không thể thay đổi toàn thân diễn toán quy tắc. Theo lý thuyết, tham chiến đệ tử bất luận là lấy loại nào thân phận tham dự vào trận đại chiến này bên trong, chỉ cần không có vấn lạc, cuối cùng hắn quyết định đem chiến công của mình điểm đưa vào bất kỳ bên nào trận doanh hoặc thế lực cũng là cho phép. Mà một khi sau khi ngã xuống, rơi xuống tu sĩ nắm giữ điểm công lao số, sẽ khóa chặt đồng thời trực tiếp đưa vào hắn ban sơ chỗ ghi danh trận doanh cùng trong thế lực. Mặt khác, vì để tránh cho giữa các tu sĩ thông qua diệt sát đồng đạo tới cướp đoạt điểm công lao, trận pháp còn thiết trí trong chiến đấu không thể sinh ra ngộ sát hành vi hạn chế, mỗi sinh ra một lần ngộ sát hành vi, đều sẽ bị khấu trừ tỷ lệ nhất định điểm công lao, tại chiến công của mình lệnh bài bên trong lưu lại tương ứng ghi chép, đồng thời khóa dừng lại ngộ sát người điểm công lao số. Đương nhiên, điểm công lao là cho phép giữa các tu sĩ tiến hành tặng cho cùng giao dịch, trong đó còn phân chia tỉ mỉ là hữu hiệu điểm công lao cùng vô hiệu điểm công lao. Cái gì là hữu hiệu cùng vô hiệu đâu? Hữu hiệu điểm công lao là có thể dùng hướng liên minh đổi lấy cần thiết tư nguyên, một khi thành công đổi lấy tài nguyên về sau, những cái kia sử dụng qua hữu hiệu điểm công lao liền biến thành vô hiệu điểm công lao, chỉ có thể xem như tính toán chiến công sử dụng, mà không cách nào lại sử dụng hắn hối đoái bất luận cái gì tư nguyên. Chỉ bất quá, tất cả tặng cho cùng giao dịch mỗi một lần ghi chép đều sẽ bị không kém chút nào mà lưu lại trong trận pháp. Vì sao muốn như thế thiết kế đâu? Đó là vì tránh một ít tu sĩ lợi dụng lừa gạt hoặc bức bách thủ đoạn tới thu hoạch điểm công lao. Bởi vậy, thế lực khắp nơi tại cuối cùng thống kê điểm công lao số thời điểm, không chỉ biết cho thấy điểm công lao tổng số, còn có thể rõ ràng ghi chép lại mỗi một người tu sĩ điểm công lao trị số, cùng với những thứ này điểm công lao đều là làm thế nào chiếm được. Lúc này, Tử Thư Chiến Tiên đem trong tay hắn công huân lệnh bài giao cho Quảng Thành Tiên Quân trong tay nói ra, "Quảng Thành đạo hữu, đây là ta Tử Thư trong gia tộc tất cả mọi người điểm công lao, bây giờ đều nhập vào Tây Lân vực tiến hành thống nhất kết toán đi." Quảng Thành Tiên Quân nhẹ gật đầu, tiếp nhận Tử Thư Chiến Tiên trong tay công huân lệnh bài, hướng về trong trận pháp nhẹ nhàng điểm một cái, liền có một đạo tin tức biểu hiện tại trận pháp màn sáng phía trên. Tê bây giờ tất cả mọi người phát ra hít vào khí lạnh thanh âm, Tử Thư gia tộc vậy mà lấy được nhiều như vậy điểm công lao số. Xem ra, tiếp nhận Tử Thư gia tộc điểm công lao, đồng thời đem hắn đặt vào Tây Lân vực tổng thể chiến tích, vẫn có thể xem là một cái lựa chọn sáng suốt. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Tử Thư Chiến Tiên khẽ bước sợi dâu, mỉm cười gật đầu, lộ ra rất là đắc ý khi mọi người tiếp tục tra nhìn phía sau con số cụ thể, liền phát giác trong đó có 10 cái lộ ra ảm đạm tu sĩ tính danh. Đây đều là Tử Thư gia tộc trong cuộc chiến tranh này đã rơi xuống tu sĩ. Tên của bọn hắn đằng sau đều có tương ứng điểm công lao ghi chép. Bất quá, hấp dẫn người ta nhất chú ý là trong đó còn có hai cái cực kỳ mắt sáng số liệu. Thứ nhất là Tử Thư Chiến Thiên, một người độc chiếm 1.100.000 điểm công lao. Cái kia chính là Tử Thư Thanh Nhan, một người độc chiếm 450.000 điểm công lao. Bất quá, ở cái này Tử Thư Thanh Nhan số liệu đằng sau còn có tương quan ghi chú, hoàn thành ám ảnh nhiệm vụ, phải 5 vạn điểm công lao, phối hợp hoàn thành ma đạo chiến hạm hạch tâm linh kiện luyện chế, khiến cho toàn quân bị diệt, phải 10 vạn điểm công lao, thần binh đạo tông. Khi đạo chuyển nhượng 30 vạn điểm công lao đây là đám người có chút xem không rõ rồi, thần binh đạo tông khí đạo, lúc nào cho Tử Thư Thanh Nhan chuyển nhượng 300.000 điểm công lao. Những thứ này điểm cống hiến coi như đối với thần binh đạo tông mà nói, cũng là một bút cực kỳ khả quan công vân, làm sao lại chuyển cho nha đầu này đây? Đối mặt đám người ánh mắt khó hiểu, Quảng Thành Tiên Quân cũng là không hiểu ra sao. Mà hơi có chút đỏ mặt Tử Thư Thanh Nhan bây giờ đứng dậy giải thích nói, cái này 300.000 điểm công lao là Khương Hạo sư minh chuyển cho ta, cái này là lúc trước Khương Hạo sư minh vì ban thưởng ta, phối hợp hắn luyện chế trụ sở bí mật bên trong ma đạo chiến hạm hạch tâm linh kiện, mới chuyển cho ta. Bất quá, càng về sau mới phát hiện, liên quan tới phần thưởng này, kỳ thực ta đã chiếm được thuộc về mình 10 vạn điểm công lao. Bởi vậy, cái này 300.000 điểm công lao, ta phải trả cho Khương Hạo sư minh. Khương Hạo nghe vậy hơi sững sờ, lập tức trả lời nói, Thanh Nhan sư muội, không cần như thế, tất nhiên đưa cho ngươi. Hãy thu a một bên Thanh Dực đạo quân cùng Liên Tâm tiên tử nghe Văn Khương Hạo lời nói, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng bắt đầu khẩn trương lên. Làm gì? Khương Hạo tiểu tử này là có khác tân hoan a? Có một còn chưa đủ, lại còn lấy ra 300.000 điểm công lao đưa cho khác nữ tu. Bất quá, Tử Thư Chiến Thiên nghe được tôn nữ nói tới lời nói này lại liên tục gật đầu, xem ra hắn vẫn rất ủng hộ cháu gái quyết định. Tử Thư Thanh Nhan lấy ra chiến công của mình lệnh bài, đi tới Khương Hạo bên người, dự định đem điểm công lao còn cho Khương Hạo. Ngay tại Khương Hạo còn dự định cự tuyệt đã thấy đến Thanh Dực đạo quân cùng Liên Tâm tiên tử đang một mặt bất thiện nhìn về phía mình. Khương Hạo lo lắng bị cái này hai tên trưởng bối hiểu lầm, vì tự chứng nhận trong sạch, Khương Hạo không thể làm gì khác hơn là liền dưới sườn núi có lửa, tiếp nhận Tử Thư Thanh Nhan công hơn lệnh bài, hướng về chiến công của mình lệnh bài trung chuyển trở về 300.000 điểm công lao. Cùng lúc đó, trận pháp trên màn sáng con số cũng theo đó cải biến. Tử Thư gia tộc điểm công lao tổng số biến thành 192.5600, mà nguyên bản thuộc về Tử Thư Thanh Nhan điểm công lao cũng từ 450.000 biến thành 15 vạn. Tên nàng phía sau ghi chú cũng nhiều một đầu, chuyển cho Tây Lân vực tán tu Khương Thái 30 vạn điểm công lao. Chương 662, cảm giác có người ở tính toán ta. Chương 662, cảm giác có người ở tính toán ta. Khương Thái, cái này là người nơi nào? Chẳng lẽ là Khương Hạo dùng tên giả sao? Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về Khương Hạo. Khương Hạo cũng nhìn thấy trên màn sáng biểu hiện nội dung, không khỏi lúng túng nở nụ cười, giải thích nói, đây là ta dùng tên giả một trong chỉ có chính Khương Hạo minh bạch, trên người hắn tổng cộng có 3 khối công hơn lệnh bài. Trong đó có 2 khối là bản tôn cùng dành thời gian cho việc khác phân biệt dùng Khương Thái cùng sử dụng vì dùng tên giả ghi danh, một khối khác là sư tôn cho hắn, cũng không có ký tên, ghi danh là thần binh đạo tông, khí đạo. Tất cả mọi người nghe vậy đều là một hồi nghẹn lời, đây là hắn dùng tên giả. Vẫn chỉ là dùng tên giả một trong. Mọi người ở đây ở bên trong, chỉ có Tử Thư Chiến Thiên mỉm cười, có lẽ chỉ có hắn biết đạo nhất chút người khác không biết tin tức. Ngay sau đó, chính là vị nào cực không đáng tin cậy không không đạo nhân, hắn cũng lấy ra chiến công của mình lệnh bài ngay tại không không đạo nhân công hơn lệnh bài hướng về trong trận pháp nhẹ nhàng điểm một cái, cũng có một đạo tin tức biểu hiện tại trận pháp màn sáng phía trên. Trên màn sáng biểu hiện nội dung, Tây Lân vực, Lam đạo kẽ hở. Điểm công lao bàn bạc 83.6000. Thu được công văn có 10 cái, đều không có vẫn là người. Hơn nữa sử dụng trên cơ bản cũng là dùng tên giả. Đặc biệt nhất là bọn hắn thu hoạch công văn cực ít là thông qua chính diện chiến trường lấy được. Đại bộ phận đều là thông qua trộm cắp tình báo, phát bảo hoặc là ám sát ma đạo đại quân chủ tướng tâm đắc. Thậm chí còn có thông qua thiết lập ván cục làm cho đối phương đi vào khuôn khổ tình huống. Ngay tại Khương Hạo còn đang nghi ngờ cái này làm đạo kẽ hở đến tột cùng là tổ chức gì, vì cái gì trong đó không có không không đạo nhân cùng trang hiệu tên của. Hắn bên tai vang lên không không đạo nhân truyền âm, Khương Hạo tiểu tử, lão phu biết ngươi cùng ta Đổ Nhi trang hiệu giao hảo, bất quá ngươi không muốn đem lão phu thuộc về Lam đạo kẽ hở chuyện này cáo chi với hắn, bây giờ hắn còn không gia nhập vào trong đó. Tương lai đường nhường hắn tự mình lựa chọn vãn bối minh bạch, thỉnh không không tiền bối yên tâm. Khương Hạo truyền âm bảo đảm nói. Sau đó, lại lần lượt tới hai vị Tây Lân vực không phải thần binh đạo tông nguyên anh kỳ tu sĩ, bọn hắn cũng sắp điểm công lao tập hợp đến Quảng Thành Tiên Quân ở đây. Bất quá bọn hắn điểm công lao cũng không có bao nhiêu, hai cái tông môn cộng lại cũng chỉ có chừng 60 vạn. Đón lấy tới chính là trọng đầu lý rồi. Liền thấy Quảng Thành Tiên Quân đem thần binh đạo tông đã tập hợp tốt công văn lệnh bài, hướng về trong trận pháp nhẹ nhàng điểm một cái, trong màn sáng xuất hiện không ngừng tăng bọn điểm cống hiến số, tất cả mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm trên màn sáng con số biến hóa. Chờ không ngừng lóe lên con số cuối cùng lúc dừng lại, trên màn sáng biểu hiện nội dung, chính đạo liên minh, Tây Lân vực, thần binh đạo tông. Điểm công lao bàn bạc vì 565.8400. Nhìn thấy cái số này, thân là thần binh đạo tông người, đều lộ ra tự hào nụ cười, cái này đích xác là một cái cực tốt chiến tích. Lại tinh tế hướng phía dưới xem xét, phân biệt có thể thấy được thần binh đạo tông các phân chi cụ thể điểm công lao. Trong đó chiến tích cao nhất là khí đạo, cống hiến 3,2 triệu điểm công lao, dù sao có hạm đội gia trì, diệt sát ma tu giống như chém dưa thái rau. Cá nhân chiến tích cao nhất chính là Thanh Dực đạo quân rồi, hắn nắm giữ hơn 80 vạn điểm công lao, toàn bộ ngự linh đạo chiến tích trên cơ bản cũng là hắn chô đóng góp. Bách Thảo thượng nhân điểm công lao vậy mà cũng có hơn 50 vạn, xem ra hắn vì cho mình tôn nhi báo thủ, vẫn đủ liều chết. Thần binh đạo tông khác nguyên anh tu sĩ chiến tích liền tương đối bình thường rồi, trên cơ bản cũng liền tại mấy chục ngàn đến 30 vạn không giống nhau. Trong màn sáng biểu hiện những cái tia điểm công lao nơi phát ra cũng là đủ loại, mặc dù đại bộ phận mặt khác kích sát ma tu làm chủ, nhưng trong đó vẫn còn có như là bày trận, phá trận, công thành, chữa thương, đưa tin, vận chuyển, sửa chữa, luyện đan, chế phủ các loại một loạt công hơn ban thưởng. Bao quát phá hủy đối phương chiến hạm, tù binh ma tu, đánh tan nguyên anh tu sĩ nhục thân cùng với diệt sát nguyên anh mấy người đều có không giống nhau ban thưởng. Nhưng vào lúc này, Quảng Thành Tiên Quân hướng về Khương Hạo với tay, Đồ Nhi, ngươi cũng đem trong tay mình điểm công lao gia nhập vào trận pháp đi, dạng này liền có thể đem trong tay ngươi điểm công lao đưa vào chúng ta thần binh đạo tông chiến tích. Khương Hạo nhẹ gật đầu, trong tay cầm ba khối công văn lệnh bài đi đến Quảng Thành Tiên Quân bên người, hơi có vẻ do dự hỏi: "Sư tôn, ta nên dùng một khối kia công văn lệnh bài a?" Quảng Thành Tiên Quân nhìn thấy trong tay hắn có ba khối công văn lệnh bài liền đưa tay tiếp nhận, tự nhiên là ba khối toàn bộ đều muốn đưa vào nói đi, liền đem ba khối công văn lệnh bài dần dần hướng về trận pháp điểm tới. Lập tức, trong mắt mọi người xuất hiện một màn kinh người. Trận pháp trên màn sáng con số lại bắt đầu càng không ngừng lóe lên. Chỉ có trị số quá lớn mới có thể xuất hiện con số lóe lên tình huống, hắn một cái kim đan kỳ tu sĩ, có thể có bao nhiêu điểm công lao, vậy mà có thể cho trị số không ngừng lóe lên. Lúc này, Quảng Thành Tiên Quân rất là bình tĩnh đuốt râu cười nhẹ. Hắn nhưng là biết, đồ nhi của mình bèn bèn trụ sở bí mật trong trận chiến ấy liền lấy được đại mấy trăm ngàn điểm công lao, vẫn là mình tự tay đem công văn lệnh bài giao cho hắn. Hơn nữa, sau đó đang tấn công Ma Linh Thánh Tông quá trình bên trong, đồ nhi của mình ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, một thân một mình chém giết hơn 10 tên kim đan kỳ ma tu, liền này nhất chiến thành danh. Đạt được điểm công lao cũng tất nhiên không thiếu. Tử thư chiến thiên cũng nhìn chằm chằm màn sáng, hắn rất chờ mong tên tiểu tử trước mắt này lại có thể mang cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Trên màn sáng con số thật vất vả mới đình chỉ lấp lóe, cuối cùng hiện ra con số, đem mọi người ở đây đều sợ ngây người. 1.060 mấy bạn. Tất cả mọi người chỉ chú ý 1.000 bạn cái số này, phía sau số lẻ đều bị bọn hắn cho không để ý đến. Đây là thế nào? Là trận pháp xuất hiện sai lầm sao? Đám người đầu tiên hoài nghi chính là cái này trận pháp có phải hay không hỏng. Nhưng tử thư chiến thiên nhưng là cùng những người khác phản ứng khác biệt, hắn nghiêm túc nhìn xem màn sáng phía dưới biểu hiện ra nội dung cụ thể. Càng xem càng là kinh hãi. Hồi lâu sau hắn mới chậm rãi lên tiếng nói ra, trận pháp không có vấn đề. Khương Tiểu Hữu, ngươi quả nhiên là cho lão phu một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Đám người đều không rõ Bạch Tử Thư Chiến Thiên lời nói là có ý gì, liền Quảng Thành Tiên Quân cũng nghe không hiểu hắn nói tới kinh hỉ là cái gì. Tử Thư Chiến Thiên nhìn vẻ mặt nghi ngờ Quảng Thành Tiên Quân nói ra, ngươi chính là nhường đồ nhi của mình chính mình nói đi, trong tay hắn ba khối công văn lệnh bài, phân biệt đối ứng cái gì dùng tên giả cùng thân phận đồ nhi, ngươi lại đến nói một chút. Quảng Thành Tiên Quân nhìn về phía Khương Hạo. Chính Khương Hạo cũng không nghĩ tới, một mình hắn đạt được điểm công lao vậy mà cùng toàn bộ đạo tông không sai biệt lắm. Hắn nhắm mắt, chỉ vào trên màn sáng cái kia hơn 4 triệu điểm công lao đằng sau đối ứng nội dung, chính đạo liên minh, Tây Lân vực, thần binh đạo tông, khi nói, sở dụng. Ấp á ấp úng nói ra, các vị tiền bối chê cười cái này sở dụng là của ta cái kia dùng tên giả, mọi người tại đây toàn bộ ngu ngơ tại chỗ, bây giờ toàn bộ trong thính đường cơ hồ là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bây giờ, ở xa Tây Lân vực sở dụng liên tục đánh mấy cái hắt xì, đồng thời lại có một loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn mở mịt hướng lên bầu trời nhìn một cái, lập tức làm trầm tư hình dáng, như thế nào cảm giác có người ở tính toán ta. Chương 663 Tử thư chiến thiên phân tích chương 663, tử thư chiến thiên phân tích không nói đến ở xa Tây Lân vực sử dụng, bây giờ có một loại không hiểu hoảng hốt cảm giác. Liên nói cái này Khương Hạo, bây giờ bị đông đảo nguyên anh kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm, cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Ngươi nói Quảng Thành Tiên Quân thúc giục nói. Sau đó, Khương Hạo lại chỉ vào cái kia hơn 60 vạn điểm công lao nói ra, cái này hơn 60 vạn điểm công lao cùng với khối này tên là khí đạo công văn lệnh bài là sư tôn cho ta. Đây là ta tại trụ sở bí mật bên ngoài, sử dụng một chút nho nhỏ kế sách, dẫn nổ ma đạo đại quân hàng đội, mới lấy được. Chuyện này chắc hẳn có thật nhiều người đều biết vì cảm tạ Thanh Nhan sư muội tại trong kế hoạch này phối hợp lâu dài, bởi vậy ta mới vòng vo 30 vạn điểm công lao cho nàng, bất quá vừa rồi nàng lại trả lại cho ta. Ngoài ra, tại một trận chiến kia ở bên trong, ta cái kia dùng tên giả vì Khương Thái công văn lệnh bài ở bên trong, đồng thời cũng thu hoạch đại khái 20 vạn điểm công lao. Khối này công văn lệnh bài bên trong còn có một ít là ta bình thường diệt sát ma tu cùng ám ảnh tổ chức ban thưởng, đừng nói những cái kia không quan hệ việc quan trọng đấy, ngươi liền nói một chút cái này hơn 4 triệu điểm công lao là làm thế nào chiếm được a. Quảng Thành Tiên Quân khoát tay áo, các đức Khương Hạo tránh nặng tìm nhẹ giản giải. Hắn tin tưởng, tại chỗ những thứ khác nguyên anh kỳ tu sĩ, nhất định là giống như hắn, chỉ chú ý cái này hơn 4 triệu điểm công lao đến tuột cùng lại như thế nào lấy được. Ha ha, là như vậy, sư tôn ngài còn nhớ rõ trước đây Đỗ Nhi hướng ngài đã muốn 20 mấy tấm công văn phụ sự tình sao? Ý của ngươi là chỉ dựa vào sức một mình, công chiếm 20 mấy cái ma đạo tông môn thế lực? Quảng Thành Tiên Quân một mặt mà kinh ngạc. Ai Đỗ Nhi tự nhiên là không có năng lực như thế, bất quá ta có phương pháp của mình a. Khương Hạo dự định địa đặt một vai diễn nói đem chuyện này cho hồ lộ qua. Thế là Khương Hạo liền nói dối chính mình nhiều năm như vậy, tại Bắc Lương vực phát triển một chút nhãn tuyến. Hắn lúc đó nhượng cái này người bốn phía tản lời đồn đại, nói là liên minh đại quân tinh nhuệ cùng chủ lực liền muốn đánh tới, trong đó nguyên anh kỳ tu sĩ thì có 3-40 tên, trô đến tất cả chó gà không tha. Hơn nữa không chấp nhận đầu hàng, những lời đồn đãi này đem rất nhiều ma đạo tông môn thế lực dọa đến hốt hoảng mà chạy, chỉ lưu lại phía dưới Dông Tuyết tông môn. Hắn cũng liền thừa cơ đem trong tay công văn phủ cho dán lên, nhờ vào đó cơ hội tốt chiếm lĩnh rất nhiều ma đạo tông môn. Khương Hạo lần giải thích này lộ ra cực kỳ hợp lý, nhìn lại hắn bèn bèn có kim đan kỳ tu vi, để cho tại chỗ các tu sĩ nguyên anh kỳ cảm giác không ra có gì chỗ không ổn, cuối cùng cũng không thể không tin, chỉ cho rằng là tiểu tử này giỏi về dụng kế, nhu lợi vì đó mà thôi. Tử thư chiến tiên ở một bên nghe Khương Hạo một trận nói hiệu nói vượng, nhưng là lộ ra không có chút rung động nào, lộ ra một bộ tự tiếu phi tiếu, cũng không biết hắn đến tột cùng là tin vẫn là không tin. Lúc này Thanh Dực đạo quân giống như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, chỉ vào tử thư chiến tiên nói ra, tử thư đạo hữu, ngươi trưởng quản ám ảnh tổ chức tin tức linh thông, có phải hay không tại trước khi tới đây liền đã chiếm được tin tức gì? Thanh Dực đạo hữu, ta lại có thể được cái gì tin tức? Ngươi suy nghĩ nhiều a. Tử thư chiến tiên khẽ cười nói, nếu như dựa theo dưới tình huống bình thường, Tây Lân vực viện quân chiến tích hẳn là không cách nào vượt qua Bắc Lương vực quân đội địa phương đấy, bởi vậy dựa theo ước định ban đầu, Tây Lân vực cũng chỉ có thể phân phối đến lớn hẹn hai thành địa bàn. Thế nhưng là bây giờ Tây Lân vực viện quân chiến tích tất nhiên vượt qua Bắc Lương vực quân đội địa phương, có khả năng phân phối đến địa bàn liền càng nhiều, chẳng lẽ Thanh Dực đạo hữu cảm thấy Lao Phu có thể sớm dự báo Khương Hạo tiểu hữu có thể đạt được như thế nghịch thiên chiến tích sao? Thử thư chiến tiên hỏi ngược lại. Một câu nói kiệt nhưng là hỏi được Thanh Dực đạo quân không biết nên trả lời như thế nào. Kỳ thực chỉ có chính Tử Thư Chiến Thiên biết, thật sự là hắn là sớm từ Bắc Lương vực trong đại quân biết được một tin tức, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, có thật nhiều bọn hắn đã sớm kế hoạch muốn công chiếm Ma đạo tông môn thế lực, chẳng biết tại sao đã bị Tây Lân vực sớm công chiếm. Nhưng mà, kỳ quái là, Tây Lân vực đại quân vẫn luôn tại sự chú ý của bọn họ phía dưới làm từng bước mà đẩy về phía trước tiến, cũng không có phái ra lực lượng khác đi công chiếm những cái kia Ma đạo tông môn thế lực. Điểm này để bọn hắn cảm thấy rất khó hiểu. Đến tột cùng là Tây Lân vực cái nào một thế lực vượt lên trước cướp lấy những chiến công này đâu? Nhưng Tử Thư Chiến Thiên cũng không xoắn xuýt tại cụ thể là ai công chiếm những thứ này Ma đạo tông môn thế lực, hắn ý niệm đầu tiên chính là lần này Tây Lân vực nhất định sẽ thu hoạch được chiến hậu phân phối quyền chủ đạo. Đem Tử Thư gia tộc chiến tích nhập vào Tây Lân vực mới có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa. Tốt, hai vị đạo hữu không cần vì chuyện này mà tranh chấp, tình trạng trước mặt đối với chúng ta Tây Lân vực tới nói có thể là một kiện thiên đại hảo sự. Chắc hẳn Bắc Lương vực chiến tích là không cách nào vượt qua Tây Lân vực rồi, chúng ta phải thật tốt thương thảo một chút sau này phân phối phương án. Quảng Thành Tiên quân hợp thời đem mọi người chú ý điểm chuyển đến mấu chốt nhất phân phối phương án đi lên. Đúng đúng đúng, chư vị tất cả ngồi xuống đến, thật tốt thảo luận một chút sau này phân phối phương án đi. Chỉ có đại gia tạo thành nhất trí ý kiến, đón lấy tới cùng Bắc Lương vực cùng với yêu tộc đàm phán ở bên trong, mới có thể lấy ra có lợi nhất tại chúng ta Tây Lân vực phương án lúc này, phù đạo phù vận thiên sư cũng kêu gọi mọi người ở đây ngồi xuống. Tử thư đạo hữu, ngươi nên là hiểu khá rõ Bắc Lương vực phân phối ý nghĩ, bây giờ đại gia có được chung lợi ích, hy vọng ngươi cũng không nên tàng từ, lại phân tích cho đại gia nghe một chút đi. Quảng Thành Tiên quân đầu tiên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn phía một bộ bình tĩnh bộ dáng Tử Thư Chiến Thiên. Các tốt. Tất nhiên chư vị tin được ta, vậy ta liền cùng đại gia phân tích một chút Tử Thư Chiến Thiên nói đi, phất tay trong sánh đường đánh ra một màn ánh sáng, hiện ra ở trước mắt mọi người, nghiễm nhiên là một bức hàng thiên đại lục cự bức bản đồ. Chắc hẳn chư vị đều biết, Tây Lân vực viện trợ Bắc Lương vực cùng đối kháng Ma đạo đại quân, chỉ cần có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, hứa hẹn cho đến Tây Lân vực địa bàn ít nhất là hai thành, cái này là ranh giới cuối cùng, đồng thời cũng là lúc trước hấp dẫn chư vị hứa hẹn. Chỉ bất quá đương sơ ai cũng không ngờ rằng có thể hoành không giết ra Khương Tiểu Hữu một vị như vậy phúc tướng đi. Nếu song phương cuối cùng chiến tích ở vào cân sức ngang tài trạng thái. Như vậy, tại chia đều dưới tình huống, Tây Lân vực cùng Bắc Lương vực chính đạo liên minh phân biệt phải ba thành địa bàn. Đã như thế, Bắc Lương vực chính đạo liên minh tăng thêm trước kia chiếm cứ 4 thành địa bàn, đại khái chiếm cứ toàn bộ Bắc Lương vực 7 thành địa bàn, nhưng bọn hắn lại nhất thiết phải lấy ra gần tới một thành đưa cho yêu tộc, xem như để bọn hắn đáp ứng xuất thủ thù lao. Như vậy, cuối cùng Bắc Lương vực chính đạo liên minh chỗ có thể thu được địa bàn còn sót lại hơn 6 phần 10 một chút. Đây chính là ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Tử Thư Chiến Thiên đem cục thế trước mặt đơn giản phân tích một lần, mọi người tại đây đều rơi vào trong trầm tư. Chương 664, một lần nữa phân chia phạm vi thế lực, 1, chương 664, một lần nữa phân chia phạm vi thế lực, 1, có hay không một loại khả năng, vì tại lợi ích phân phối bên trên tăng thêm càng nhiều thẻ đánh bạc, Bắc Lương vực chính đạo liên minh sẽ đem thương minh điểm cống hiến thêm vào cùng nhau tính toán. Ta nhớ được trước đây mua sắm thời gian chiến tranh vật tư, có thể là thông qua nhiệm vụ đường xác nhận nhiệm vụ phương thức tiến hành, phương diện này Bắc Lương vực thế nhưng là chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. Nhưng vào lúc này, Thanh Dực đạo quân mở miệng hỏi. Đích xác có loại khả năng này, bất quá Tây Lân vực thế nhưng là có một nhà Hạo Sơn hùng vĩ thương hành, tại vật tư trong giao dịch thu hoạch đến đại lượng điểm cống hiến. Ta liền đã từng lần lượt cho bọn hắn cung cấp qua vài tỷ linh thạch đại ngạch đơn đặt hàng, cũng không biết bọn hắn hoàn thành phải như thế nào. Tử Thư Chiến Thiên bình tĩnh cười nói, nhường Thanh Dực đạo quân không cần phải lo lắng. Thật sao? Chúng ta Tây Lân vực thương hội cũng tham dự mua sắm đơn đặt hàng nhiệm vụ. Bất quá bọn hắn hẳn là tại Bắc Lương vực thương minh tiến hành ghi danh thương hội đi, đã như thế, những thứ này điểm cống hiến chẳng phải là về Bắc Lương vực tất cả. Xem ra Thanh Dực đạo quân vẫn tương đối hiểu rõ thương minh một chút tình huống. Thanh Dực đạo hữu, không cần phải lo lắng, chỉ cần thương hội nguyện ý đem cống hiến của mình điểm tính toán tại Tây Lân vực trên đầu là được, cái này cùng điểm công lao chuyển nhượng là đồng dạng một cái đạo lý. Tử Thư Chiến Thiên rất khẳng định nói. Nhìn ngươi nói đơn giản như vậy, cái kia cũng muốn người ta thương hội đồng ý mới được a. Thanh Dực đạo quân lắc đầu. Cái này hiển nhiên là chuyện rất đơn giản, nhường Khương Hạo tiểu hữu cho cái kia thương hội người chủ sự đưa tin liền có thể. Câu nói này cũng không phải Tử Thư Chiến Thiên lời nói, mà là Không Không đạo nhân nói. Liền thấy hắn cười híp mắt nhìn qua Khương Hạo. Rõ ràng hắn là biết Khương Hạo mới là cái này Hạo Sơn hùng vĩ thương hành phía sau màn đại đông ra. Khu cụ tiền bối nói đùa, chuyện này vãn bối không thể đổ cho người khác, liền giao cho ta đi. Khương Hạo lo lắng cái này Không Không đạo nhân không giữ mồm giữ miệng, nói hiệu nói vượng, dứt khoát chủ động nhận lời phía dưới chuyện này. Thanh Dực đạo quân vẫn không rõ chuyện này, vì cái gì Không Không đạo nhân sẽ để cho Khương Hạo đi xử lý, mà Khương Hạo lại còn đáp ứng sảng khoái như thế. Mà đang khi hắn nghi ngờ Quảng Thành Tiên quân cho hắn truyền âm nói, Thanh Dực đạo hữu, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút cái kia thương hội danh xưng liền biết nguyên do trong đó. Thanh Dực đạo quân nghe vậy sững sờ, thế là trong lòng nói thầm, Hạo Sơn hùng vĩ hạo hạo. Thì ra là thế a. Bây giờ hắn nhìn về phía Khương Hạo ánh mắt tràn đầy ý cười, hắn đối với vị này lần đầu gặp mặt cháu ngoại con rể, thế nhưng là càng xem càng hài lòng. Tại chỗ Bách Thảo thượng nhân, bây giờ tựa hồ cũng nhận ra tương lai, hắn đối với Khương Hạo kẻ này biểu hiện ra đủ loại đều cảm giác rung động sâu sắc. Không khỏi thầm than trong lòng nói, kẻ này bất luận là tâm trí, tu vi, chiến lực, nhu trí, thủ đoạn cùng với tài lực nhìn lại, đều không phải mình cái kia cháu ruột có thể so. Tôn Nhi, tại một mục trong chuyện này, ngươi thua phải cũng không oan a. Bất quá, vô luận như thế nào, nếu như kẻ này cùng sát hại ta Tôn Nhi sự tình phạm là có một tí quan hệ, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Bây giờ hai tay của hắn cẩn thận nắm chặt nắm tay, trong lòng âm thầm thề lấy. Chẳng biết tại sao, Bách Thảo bên trên đấy lòng của người ta, một mực có một loại không giải thích được trực giác, đem Tôn Nhi cái chết chỉ hướng Khương Hạo cùng một mục. Đang thương nghị một chút nhân tố không xác định sau đó, những thứ này nguyên anh kỳ các lão quái lại đem thương thảo trọng điểm chuyển đến địa bàn phân phối chi tiết. Nếu như tại không có sinh ra cái gì dưới tình huống bất ngờ, dự tính Tây Lân vực có thể phân phối đến Bắc Lương vực ba thành trở lên địa bàn. Những địa bàn này tất nhiên là sẽ từ Tây Lân vực cùng Bắc Lương vực giáp giới chỗ hướng bắc kéo dài, hơn nữa Tây Lân vực cùng Bắc Lương vực ở giữa cũng sẽ có một cái chung nhận thức. Đó chính là đến lúc đó phân phối cho yêu tộc lãnh địa tất nhiên sẽ đem hắn ngăn ra, thế cũng sẽ không để cho bọn chúng hai nơi lãnh địa nối thành một mảnh, đây là để phòng yêu tộc làm lớn thủ đoạn cần thiết. Mà bây giờ Thần Binh Đạo Tông khí đạo liền chiếm cứ lấy Tây Lân vực góc tây nam một khu vực lớn. Đã như thế, khí đạo liền muốn đem trước kia thuộc tại địa bàn của mình, phân chia ra một khối nhường cho yêu tộc. Đồng thời, tại Tây Lân vực trong mắt của tu sĩ, cũng chỉ có Thần Binh Đạo Tông nội chiến lực mạnh nhất khí đạo cùng yêu tộc lãnh địa liền nhau, mới có năng lực chế ước lại yêu tộc. Hơn nữa, ngoại trừ đan đạo cùng ngự linh đạo có thể trực tiếp thu hoạch tới lân cận Bắc Lương vực địa bàn, trận đạo cùng phù đạo lại không có cùng Bắc Lương vực giáp giới. Vậy cũng chỉ có thể tổng Thần Binh Đạo Tông bên trong tiến hành địa bàn trao đổi. Nhưng mà lần này trong đại chiến thu được điểm công lao cao nhất chính là khí đạo, tại cắt nhường một mảng lớn nguyên bản là thuộc về khí đạo lãnh địa về sau, cần tiếp tế khí đạo địa bàn càng lớn hơn. Diện tích lớn như vậy nên như thế nào tiến hành phân phối đâu? Bất quá cũng may năm đạo đều thuộc về tại Thần Binh đạo tông nội bộ phân phối vẫn tương đối dễ dàng hiệp thương giải quyết. Bởi vì khí đạo địa bàn đại bộ phận cũng là Khương Hạo điểm công lao lấy được, bởi vậy Quảng Thành Tiên Quân cần trưng cầu mình một chút tên đồ nhi này ý kiến. Thế là, liền ở những người khác đều chậm chậm lấy địa đồ nhìn thời điểm, sư đồ hai người lại bắt đầu tự mình truyền âm bắt đầu giao lưu. Đồ nhi, ngươi đối với cái này lãnh địa phân chia có hay không ý nghĩ của mình, có thể nói cùng vi sư nghe một chút sư tôn, kỳ thực trong này mấu chốt ở chỗ từ cái nào cái tông môn đi cùng tương lai yêu tộc lãnh địa làm hàng xóm. Bất quá chuyện này có lợi có hại, chúng ta có thể cầm chuyện này làm một chút văn chương. Khương Hạo nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Quảng Thành Tiên Quân nghe vậy âm thầm nhẹ gật đầu, cùng yêu tộc lãnh địa liền nhau, đây chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Một khi tương lai cùng yêu tộc thế lực phát sinh tranh chấp, cùng lân cận tông môn thế lực chắc chắn đứng mũi chịu sào, tiếp nhận đợt thứ nhất thú triều công kích. Đồ nhi, theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên như thế nào lợi dụng chuyện này tới vận hành đâu? Quảng Thành Tiên Quân biết rõ chính mình cái này đệ tử túc trí đam mưu, hắn muốn nghe một chút Khương Hạo ý kiến. Sư tôn, chúng ta khí đạo địa bàn tất nhiên là muốn hướng về bắc mở rộng. Ngài có thể chủ động đưa ra đem khí đạo khu vực phía nam địa bàn nhường cho trận đạo hoặc phù đạo. Đã như thế, trận đạo cùng khí đạo tương lai liền muốn cùng yêu tộc làm hàng xóm rồi. Nếu bọn hắn không muốn, cái kia liền cần bọn hắn đánh đổi một số thứ đồng dạng, khí đạo địa bàn kéo dài đến bắc lương vực sau đó, lại sẽ có đối mặt yêu tộc thế lực tình huống. Ngài có thể nhờ vào đó lại hướng bọn hắn yêu cầu một ít tốt sự. Khương Hạo truyền âm nói. Quảng Thành Tiên Quân nghe Khương Hạo âm thầm gật đầu tán thành Khương Hạo sách lược. Đồ nhi, đến lúc đó ngươi đem sẽ chia được một mảng lớn lãnh địa, chính ngươi nhưng có chú ý khu vực, vi sư giúp ngươi tranh thủ. Sư tôn, từ tại chúng ta khí đạo cần để cho ra một bộ phận vốn có địa bàn cho trận đạo cùng phù đạo, lấy đệ tử đoán sơ qua, đến lúc đó phân chia địa bàn chúng ta khí đạo địa bàn sẽ rất tự nhiên tạo thành hình dài mảnh, chiếm giữ toàn bộ Hàng Thiên Đại Lục rất phía tây. Bất quá, bất luận như thế nào chia cắt, sư tôn cần phải đem mấy chỗ trọng yếu khu vực lưu lại khí đạo trong địa bàn. Khương Hạo đưa ra chính mình trọng yếu nhất đề nghị. Chương 665, một lần nữa phân chia phạm vi thế lực 2. Chương 665, một lần nữa phân chia phạm vi thế lực 2. Khương Hạo đề nghị có 4 cái. Đầu tiên là nhường sư tôn vô luận như thế nào nhất định muốn đem Thần Binh Đạo Tông truyền thừa chi địa cho lưu lại. Đó chính là nhìn đồng thời không thể nào thu hút thần binh cấm địa. Đây chính là Thần Binh Đạo Tông truyền thừa chi địa, hơn nữa cái kia truyền thừa trong động vật còn có Khương Hạo cực kỳ chú ý thần bí tế đàn cùng truyền thống trận. Đối với cái này một điểm, Quảng Thành Tiên Quân đúng vì đồng ý. Mặc dù hắn cũng không biết thần binh trong cấm địa có cái kia truyền thừa động vật tồn tại, nhưng thần này binh cấm địa từ trước đến nay cũng là khí vận tông trọng địa. Đây chính là Thần Binh Đạo Tông 5000 năm trước cho khí vận tông lưu lại di sản. Đặc biệt là khí đạo đem vốn có địa bàn phân biệt nhường ra một bộ phận cho yêu tộc, trận đạo cùng phù đạo sau đó, còn thừa cũng không nhiều. Bởi vậy vô luận như thế nào đều nhất định muốn lưu lại. Thứ yếu chính là hắn cái kia ở vào đạo tông khu vực hạch tâm, năm đạo chỗ giao giới Thiên Vũ đạo cùng với thuộc về 111 phong cấm địa. Khương Hạo minh bạch, theo địa bàn một lần nữa phân chia, địa phương hai chỗ này tất nhiên sẽ bị đặt vào trận đạo hoặc phù đạo trong phạm vi thế lực. Bởi vậy, hắn tính toán dùng chiến công của mình điểm tiến hành trao đổi, nhường vùng này trở thành chỉ thuộc tại lãnh địa của mình. Quảng Thành Tiên Quân biết nơi này là Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành tổng bộ chỗ, đây chính là đồ nhi căn cơ sở tại, bởi vậy hắn sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp Khương Hạo đem phiến khu vực này cho tranh lấy xuống. Còn phải chăng dùng điểm công lao đem đổi lấy, vậy phải xem tiếp xuống đàm phán. Thứ ba, theo khí đạo địa bàn hướng bắc kéo dài, Khương Hạo hy vọng sư tôn thuận tay liền đem phái tinh chi địa cho đặt vào khí đạo trong địa bàn. Đối với toái tinh chi địa, Quảng Thành Tiên Quân đồng thời không rõ Bạch Khương Hạo trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nhưng tất nhiên Đồ Nhi nói như vậy, tất nhiên có đạo lý của hắn. Hơn nữa khối khu vực này nguyên bản là thuộc về năm đạo cùng có chỗ, thuận thế cầm xuống cũng không khó khăn. Cuối cùng, khí đạo tại Bắc Lương vực địa bàn nhất thiết phải đem Tây Bắc khu vực toàn bộ bao quát đi vào, mãi đến liệt không nguyên. Đã như thế, khí đạo có thể tận hưởng Tây Lân vực cùng Bắc Lương vực đủ loại tài nguyên. đồng thời cũng có thể đem chính Khương Hạo hoạch định lãnh địa bao quát trong đó. Quảng Thành Tiên Quân nghiêm túc nhìn một chút địa đồ, hắn phát giác Bắc Lương vực Tây Bắc khu vực biên giới không phải Bắc Cực Tuyệt Cảnh chính là Liệt Không Nguyên, nếu như đem những địa phương này cầm xuống, tương đương với đồng thời đem Bắc Cực Tuyệt Cảnh cùng Liệt Không Nguyên đặt vào trong đó. Mặc dù hai chỗ này tuyệt địa đồng thời không có cái gì giá trị, nhưng có thể nhờ vào đó chiếm thành của mình tự nhiên là một chuyện tốt. Quảng Thành Tiên Quân cẩn thận cân nhắc Khương Hạo Trô nói ra mấy cái này đề nghị, trong lòng cũng của hắn chậm rãi có chủ ý của mình. Lúc này, Trận Đạo Huyền Diệu Tiên Cô nhìn về phía Quảng Thành Tiên Quân hơi mở miệng cười hỏi, "Quảng Thành đạo hữu, ngươi định đem khí đạo cái nào một khối địa bàn hoạch cho chúng ta trận đạo a?" "Vậy dĩ nhiên là đem khối kia cùng yêu tộc lần cận địa bàn chia cho trận đạo cùng phù đạo rồi đón lấy tới có thể từ hai người các ngươi đạo tự động phân phối Quảng Thành Tiên Quân tại địa đồ bên trong hoạch xuất ra phiến khu vực này. Cái này phân chia cực kỳ hợp lý, dù sao khí đạo địa bàn là cần hướng bắc dọc theo, nhường ra tây nam khu vực hợp tình hợp lý." Cái này Trận Đạo Huyền Diệu Tiên Cô nhíu mày mong lấy trên bản đồ phiến khu vực này rơi vào trầm tư. Ngay lúc này, phù đạo phù vận tiên sư mở miệng nói ra, "Chúng ta phù đạo chỗ tây lân vực đông nam ưng, khí đạo nhường ra phiến khu vực này, chúng ta liền thua thiệt một chút, lấy vùng cực nam cái này một khối nhỏ liền có thể nói đi." Hắn cũng tại địa đồ bên trong hoạch xuất ra một khối khu vực. Đã như thế, để cho trận đạo tự mình đối mặt yêu tộc lãnh địa. Huyền Diệu Tiên Cô làm sao có thể tiếp nhận dạng này phân phối phương án, thế là nàng liền cùng phù đạo phù vận tiên sư thối thoát đứng lên, "Phù vận đạo hữu khách khí, chúng ta trận đạo há có thể chiếm phù đạo tiện nghi đâu. Trận đạo từ trước đến nay đều ở vào năm đạo trung tâm, phiến khu vực này liền để cho phù đạo đi, chúng ta trận đạo có thể thua thiệt một chút, lấy trung gian cái này một khối nhỏ liền có thể sau đó." Phù vận tiên sư liền cùng Huyền Diệu Tiên Cô lẫn nhau nhún nhường đứng lên, về sau vậy mà diễn biến thành kịch liệt tranh chấp. Gặp một màn này, mấy vị khác nguyên anh kỳ tu sĩ đều là nhao nhao lắc đầu cười khổ, bọn hắn thấy thế nào không ra hai vị này ý nghĩ trong lòng cùng tính toán đâu. Nhìn bề ngoài thà rằng nguyện ít đi một chút địa bàn, nhưng là đem đối mặt yêu tộc khổ sai chuyện giao cho đối phương. Xem bọn hắn cả buổi tranh chấp không ra kết quả, Tử Thư Chiến Thiên đứng dậy mở miệng nói ra, "Lấy lao phu đến xem, nam đạo bên trong có năng lực tự mình đối mặt yêu tộc, cũng chỉ có khí đạo, nếu không thì khí đạo địa bàn lại hướng mặt phía nam kéo dài một bộ phận, nhường ra dựa vào đông một bộ phận địa bàn cho trận đạo cùng phù đạo đi phân phối đi. Quảng Thành đạo hữu, ngươi xem coi thế nào?" Đối với Tử Thư Chiến Thiên ý kiến, Phù Vận Thiên Sư cùng Huyền Diệu Tiên Cô nhau nhau biểu thị đồng ý, đều nhìn phía Quảng Thành Tiên Quân. Quảng Thành Tiên Quân mỉm cười, hắn đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy. Liền thấy hắn không nhanh không chậm đứng dậy, chỉ lấy địa đồ bên trong Bắc Lương vực Tây Bắc sừng nói ra, "Chắc hẳn các vị hẳn phải biết vị trí này, tương lai cũng sẽ là yêu tộc lãnh địa a, mà ở vị trí này tới lân cận tất nhiên lại là chúng ta khí đạo. Chẳng lẽ chư vị cảm thấy khí đạo có năng lực lẻ loi đối mặt hai nơi yêu tộc thế lực sao?" Quảng Thành Tiên Quân lời nói này nói rất có lý lúc cứ, nhờ mọi người tại đây cũng là không chỗ ở gật đầu, Phù Vận Thiên Sư cùng Huyền Diệu Tiên Cô cũng nói không nên lời cái gì. Chính mình không muốn lẻ loi đối mặt yêu tộc thế lực, chẳng lẽ lại muốn cho khí đạo đồng thời đối mặt hai nơi yêu tộc thế lực sao? Nhìn thấy Quảng Thành Tiên Quân cũng không có tuyệt đối cự chính tuyệt đề nghị, mà là cùng đại gia giảng đạo lý. Tử Thư Chiến Thiên liền biết chuyện này vẫn có chừa chỗ thương lượng. Thế là liền mở miệng lần nữa nói ra, "Quảng Thành đạo hữu nói thật phải, Phù Vận đạo hữu cùng Huyền Diệu đạo hữu, các ngươi phụ trận hai đạo vẫn là phải muốn xuất ra một chút thành ý tới, bằng không đúng là khó cho khí đạo Phù Vận Thiên Sư cùng Huyền Diệu Tiên Cô hai vị này sống hứa cửu, người giả thành tinh." Như thế nào lại nghe không ra Tử Thư Chiến Thiên trong lời nói ý tứ đâu? Hai người lúc này biểu thị nguyện ý nhường ra một chút địa bàn cho khí đạo Quảng Thành Tiên Quân ra vẻ do dự hình, ngưng thần nhìn về phía màn sáng địa đồ, đưa tay tại trên địa đồ giới ra một phiến khu vực nói ra, "Nơi đây chính là Đồ Nhi ta Khương Hạo lãnh địa Thiên Vũ đạo, cùng với đạo lữ của hắn một lãnh địa Mộc Phong cấm địa. Hai cái này lãnh địa, chỗ nguyên lai khí đạo cùng phù đạo giáp giới chỗ, cũng không là địa phương tốt gì, bây giờ khí đạo đem phiến khu vực này sắp xếp cho các ngươi phụ trận hai đạo. Mà ta Đồ Khương Hạo không chỉ có là đạo tông anh hùng, càng là cả Tây Lân vực anh hùng, cũng không thể bởi vì chúng ta tại chia cắt địa bàn lại bởi vậy tức đoạt hắn cùng với đạo lữ lãnh địa a." Quảng Thành Tiên Quân này lời nói được là âm vang mạnh mẽ, chỉ địa hữu thanh. Một thân chính khí tràn lan mà ra, Khương Hạo âm thầm cho sư tôn giơ ngón tay cái lên, trong lòng khen, "Sư tôn lão nhân gia ông ta mạnh a. Diễn kỹ này, vẻ mặt này, thực sự là tuyệt. Không nghĩ tới lao tiểu tử này, liền trợ giúp Đồ Nhi tắc muốn chỗ tốt, đều có thể triển hiện như thế đại công vô tư, chính nghĩa lâm nhiên." Chương 666, một lần nữa phân chia phạm vi thế lực, 3, chương 666, một lần nữa phân chia phạm vi thế lực, 3, đối với Quảng Thành Tiên Quân lời nói, Phù Vận Tiên Sư cùng Huyền Diệu Tiên Cô hai người đồng thời không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Nếu không phải là Khương Hạo cống hiến ra nhiều như vậy điểm công lao, đoán chừng tại lợi ích phân phối quá trình bên trong, đều không tới phiên Tây Lân vực nắm giữ quyền chủ đạo. Đến lúc đó Bắc Lương vực phân phối còn dư lại mới có thể lưu cho bọn hắn tiến hành lần thứ hai phân phối. Mà lúc kia, lưu cho bọn hắn đúng là một chút cực kỳ giải rác địa bàn. Hơn nữa bởi vì không cách nào cùng bốn có địa bàn tương liên, tất nhiên sẽ tạo thành thuộc địa trạng thái, cực kỳ bất lợi cho quản lý. Cuối cùng cũng sẽ thông qua trao đổi ích lợi phương thức chuyển nhượng cho Bắc Lương vực thế lực. Như thế xem ra, Khương Hạo quả nhiên là không thể bỏ qua công lao, cho hắn một vài chỗ tốt cũng là nên. Lúc này, Phù Vận Tiên Sư mở miệng nói, "Ta đại biểu phù đạo, đồng ý đem cái này hai khối lãnh địa vĩnh viễn nhường dư Khương Hạo tiểu hữu cùng một tiểu hữu, đồng thời lại ngoài định mức đưa ra ngàn dặm lãnh địa, đây chính là đồng thời giao hảo Khương Hạo, phù lão cùng với Thanh Dực đạo quân cơ hội tốt ta, nhất định phải có chỗ biểu thị mới đúng." Nhìn thấy Phù Vận Tiên Sư vượt lên trước bày tỏ thái độ rồi, Huyền Diệu Tiên Cô trong lòng thầm mắng nói, "Cái lao hồ ly này, người tốt đều để nó cho làm." Lập tức biểu thị chính mình đại biểu trận đạo, cũng đưa ra ngàn dặm lãnh địa, xem như thuộc về bọn hắn hai vĩnh cửu lãnh địa, hơn nữa còn tại trên địa đồ đem thuộc về Khương Hạo cùng một lãnh địa cho cụ thể mà đánh dấu ra. Hẹp hòi a rồi đấy. Mới đưa ra 2000 dặm chi địa, Thanh Dực đạo quân nhỏ giọng nói lầm bầm, rõ ràng hắn vì ngoại tôn nữ của mình cùng cháu ngoại con rể cảm thấy có chút bất bình. Bất quá, đón lấy đến đem muốn đến phiên hắn đại biểu ngự linh đạo vạch ra một bộ phận lãnh địa cho trận đạo cùng phụ đạo, cũng không muốn cùng bọn hắn huyên náo không thoải mái, bằng không bất lợi cho hắn áp dụng mình phân phối phương án. Quảng Thành Tiên Quân nhìn về phía Khương Hạo, muốn nhìn một chút hắn đối với cái phương án này có hài lòng hay không, nếu như không hài lòng, hắn sẽ nghĩ biện pháp sẽ giúp hắn tranh thủ thêm một chút. Khương Hạo đã cảm thấy rất hài lòng, đã như thế, Tây Lân vực Thiên Vũ đạo tăng thêm một phong cấm địa đã chiếm cứ lấy ước chừng 4000 dặm phương viên lãnh địa, cùng một hạng trung tông môn thế lực chiếm cứ địa bàn không sai biệt nhiều. Loại thời điểm này, cần phải hiểu được muốn chớ ngoan mất khôn. Thế là Khương Hạo lập tức đứng dậy cho mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ hành lễ nói lời cảm tạ. Bởi vì khí đạo điểm công lao số nhiều nhất, cần khí đạo trước tiên đem mình mục đích khu vực phân ra đến, mới có thể để cho thế lực khác tiếp theo phân chia. Thế là, đang lúc mọi người dưới sự thúc dục, Quảng Thành Tiên Quân bắt đầu tại trên địa đồ phân chia lấy khí đạo cần địa bàn. Tại phần lớn dưới tình huống, bất luận là phân địa bàn vẫn là phân tài nguyên, thậm chí là phân phối sau khi chiến đấu được bảo vật, đều là từ tốt nhất hoặc có giá trị nhất tài nguyên bắt đầu lựa chọn, đặc biệt là địa bàn phân phối dưới tình huống bình thường cũng là lấy tu chân thành trì xem như tuyển hạt tâm, hoặc là lấy khoáng mạch số lượng xem như phân phối vật phẩm tiến hành phân phối. Nhưng mà làm như thế, sẽ dẫn đến loại này phân phối phương án cuối cùng biến thành một loại phá hại tính phân phối, cực bất lợi cho tu chân giới kéo dài phát triển. Bởi vì, như thế phân phối tất nhiên sẽ xuất hiện phân phối tài nguyên tán loạn tình huống. Nhưng phạm là thu hoạch đến tư nguyên một phương chỉ cần cảm thấy nơi đây tài nguyên cách phạm vi thế lực của mình quá xa, không cách nào tiến hành hiệu quả quản khống, liền sẽ khai thác phá hư tính chất khai thác, đem có thể thu hoạch đến tài nguyên khai thác không còn một ngống về sau, liền bỏ qua nơi đây, mặc kệ tự sinh tự diệt bất quá. Quảng Thành Tiên Quân phân phối phương án cực kỳ hợp lý, hắn cũng không có chuyên môn chọn dòng tiến hành phân chia, mà là căn cứ vào điểm công lao cụ thể tỷ lệ, lại thêm phân ra đi địa bàn diện tích, đem toàn bộ khí đạo hoạch xuất ra một mảnh toàn thân khu vực, thuận tiện đón lấy tới thế lực khác có thể tiến hành hợp lý phân chia. Quảng Thành Tiên Quân đối với cái này giảng giải cực kỳ hợp lý, tông môn tiên tổ lưu lại di sản nhất định phải có giữ lại, nếu không không cách nào hướng tiên tổ dặn dò. Mọi người tại đây nghe vậy nhao nhao gật đầu, đều vô cùng tán thành Quảng Thành Tiên Quân thuyết pháp. Mặt khác, vì có thể cùng Bắc Lương vực địa bàn hợp thành một thể, Quảng Thành Tiên Quân đem đan đạo địa bàn hoạch đi một khối, đồng thời cũng đem Khương Hạo chú ý toái tinh chi địa nhập vào trong đó. Đối với Quảng Thành Tiên Quân phân chia, đan đạo bách thảo thượng nhân cũng không có ý kiến gì, ngược lại bị hoạch đi khối địa bàn kia, sau đó cũng có thể từ địa phương khác bù lại. Hơn nữa một khu vực kia cũng không có cái gì rất có giá trị khoáng mạch, bởi vậy hắn cũng không có lên tiếng, xem như ngầm cho phép. Mặt khác chỗ kia toái tinh chi địa liền xem như bị phân chia tại khí đạo trong địa bàn. Các mấy đạo cũng là không có ý kiến gì đấy, bất luận như thế nào, cũng là thuộc về thần binh đạo tông địa bàn, đồng thời không có nghĩa là nói tương lai đệ tử khác liền không cách nào tiến nhập. Chỉ cần là đạo tông đệ tử, cũng có thể tự do ra vào, giống như là hôm nay thần binh cấm địa mặc dù đang khí đạo trên địa bàn, nhưng hắn mấy đạo đệ tử cũng là tùy thời cũng có thể tự do ra vào, chỉ phải làm cho tốt ra vào đăng ký là đủ. Tiếp theo chính là khí đạo tại Bắc Lương vực địa bàn, cơ hội là dựa vào phía tây hướng Bắc Lương vực kéo dài, mãi đến Bắc Lương vực bắc bộ. Đã như thế, khí đạo lãnh địa tương đương với tại địa đồ ở bên trong, vòng quanh Tây Lân vực Tây Bộ cùng Bắc Lương vực Tây Bắc Bộ tìm một hình cung, hiện ra một cái giống Tân Nguyệt hình dạng, hơn nữa đồng thời do nó át giữ vững Tây Bắc sừng cùng góc Tây Nam yêu tộc lãnh địa. Đám người gặp Quảng Thành Tiên Quân chủ động kéo xuống cùng yêu tộc thế lực lân cận nhiệm vụ quan trọng về sau, đều không có bất kỳ cái gì bất mãn ý kiến. Ngược lại là lo lắng có người lắm miệng, dẫn đến khí đạo đem khối này xương cứng bức ra cho thế lực khác đi gặm. Nhìn thấy mọi người tại đây cũng không có ý kiến về sau, Khương Hạo cũng là rõ ràng thở ra một hơi, khí đạo địa bản trung quy là đem mình muốn cái kia phiến lãnh địa cùng trụ sở bí mật đều thâu tóm trong đó. Ngay sau đó chính là điểm công lao xếp hàng thứ 2 Tử Thư gia tộc tiến hành địa bàn phân chia. Tử Thư Chiến Thiên cũng rất là dứt khoát, bởi vì Tử Thư gia tộc ở vào Tây Lân vực cùng Bắc Lương vực giáp giới chỗ, hắn phân biệt tại Bắc Lương vực cùng Tây Lân vực tất cả vẽ một phiến khu vực nhập vào Tử Thư gia tộc trong địa bàn, tới một lẫn nhau không đắc tội. Chỉ bất quá hắn chỗ hoạch đi Tây Lân vực bộ phận kia địa bàn nguyên lai là thuộc về Ngự Linh đạo đấy, đến lúc đó Ngự Linh đạo tất nhiên phải từ Bắc Lương vực đem tổn thất địa bàn cho tìm bù lại, ngay sau đó là bài danh thứ 3 Ngự Linh đạo phân chia địa bàn, Thanh Dực đạo quân đem tiếp tế phủ, trận hai đạo địa bàn hoạch sau khi rời khỏi đây, ngay tại sát bên Ngự Linh đạo Bắc Lương vực khu vực phía nam vẽ một phiến khu vực thuộc về Ngự Linh đạo. Xem toàn thể đứng lên, toàn bộ thần binh đạo tông đều hướng về Bắc Lương vực mở rộng không ít. Đến phiên Không Không đạo nhân phân chia hắn nhưng là biểu thị Lam đạo kẽ hở cũng không cần địa bàn cố định, sau đó có cái thế lực nào muốn nhiều phân chia địa bàn thời điểm có thể dùng bọn hắn Lam đạo kẽ hở điểm công lao. Chỉ bất quá cần dùng trên địa bàn mấy chỗ linh thạch khoáng mạch đem đổi lấy, hơn nữa hứa hẹn khai thác sau khi kết thúc liền sẽ rời đi, địa bàn về đưa ra quặng mỏ thế lực tất cả. Không Không đạo nhân đề nghị này nhận được mấy cái khác thế lực ủng hộ, cái này khiến sau này địa bàn phân chia biến càng đơn giản hơn. Chương 667, ba tòa thành trì chương 667, ba tòa thành trì sau đó, Tử Thư Chiến Thiên dùng gia tộc mình trong địa bàn linh thạch khoáng mạch, hướng Không Không đạo nhân đổi lấy một chút điểm công lao, nhưng hắn lại cũng không tiếp tục mở rộng địa bàn của mình, mà là hóa thân một cái trọng tài ngay thẳng, tại sau này phân phối ở bên trong, làm xuất hiện một ít nho nhỏ tranh chấp lúc, phân biệt trả giá mình những cái kia điểm công lao, đem tranh chấp hóa giải rồi. Mọi người tại đây đối với Tử Thư Chiến Tiên hành vi cảm thấy có chút không hiểu, vì sao muốn hy sinh ích lợi của mình, đi làm những thứ này đối với mình đồng thời không có ích lợi gì sự tình đâu. Có Tử Thư Chiến Tiên hòa giải, tiếp xuống, địa bàn phân chia tiến trình biến rất là thuận lợi. các đạo thế lực dựa theo điểm công lao xếp hạng theo thứ tự phân chia địa bàn của mình. Toàn bộ quá trình ngay ngắn trật tự, cơ hồ không có xuất hiện khó mà giải quyết tranh chấp. Khương Hạo ở một bên lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng âm thầm cảm thán Tử Thư Chiến Tiên trí tuệ cùng cổ tay. Hắn xảo diệu đem tất cả thế lực lợi ích cân bằng rất khá, vừa giải quyết một chút nhìn như tương đối vấn đề phức tạp, lại để cho tất cả thế lực lấy được hài lòng phân phối. Loại này cao siêu thủ đoạn, nhường Khương Hạo đối với Tử Thư Chiến Tiên kính nể lại tăng thêm mấy phần. Rất nhanh, Tây Lân vực tất cả thế lực địa bàn phân phối chung quy là kết thúc mỹ mãn. Mọi người tại đây nhìn xem màn sáng trên bản đồ một lần nữa hoạch chia xong thế lực phân bố, đều cảm thấy rất hài lòng. Mà ở Bắc Lương vực chống ra một mảng lớn không phân phối khu vực, liền để cho Bắc Lương vực tự động phân phối. Để chống phiến khu vực này cực kỳ hoàn chỉnh, cũng sẽ không lộ ra rất rải rác, đặc biệt có lợi cho Bắc Lương vực phân phối. Tử Thư Chiến Thiên nhìn qua Bắc Lương vực chống ra phiến khu vực này, thầm nghĩ trong lòng, Kiếm Minh Minh, cái này cũng là ta có thể giúp cực hạn của ngươi. Ít nhất chuyện ngươi lo lắng tình không có phát sinh nguyên lai, Tử Thư Chiến Thiên mới đầu là dự định ứng Kiếm Minh các chủ mời, đem Tử Thư gia tộc nhập vào Bắc Lương vực thế lực tiến hành địa bàn phân phối. Thế nhưng, khi bọn hắn hai thu đến thuộc hạ chuyển tới tin tức về sau, liền cải biến chủ ý bởi vì bọn hắn đã biết Tây Lân vực xuất hiện một con ngựa ô, bị hắn cướp đi quá nhiều điểm công lao. Lần này phân phối quyền chủ đạo đã không thể nào thuộc về Bắc Lương vực. Đã như vậy, vậy thì nhất định phải có nhân xâm cùng Tây Lân vực phân phối, đồng thời tận lực dẫn đạo thế lực khắp nơi không muốn áp dụng loại lựa chọn nào thành trì cùng tư nguyên phương pháp phân phối, để tránh đến phiên Bắc Lương vực phân phối còn giữ lại đều là giải rác cánh đồng. Bởi vậy, chuyện này cũng chỉ có thể giao cho Tử Thư Chiến Thiên đi làm. Lấy hắn Tây Lân vực nguyên anh hậu kỳ thân phận tu sĩ, cần phải vẫn là có thể đưa đến hữu hiệu dẫn đạo tác dụng. Hơn nữa, lần này từ khí đạo Quảng Thành Tiên Quân mang theo tốc độ, khiến cho toàn bộ phân phối quá trình hướng về có thứ tự phương hướng tiến hành. Tử Thư Chiến Thiên đem trên màn sáng phân phối phương án phục chế trong ngọc giản về sau, nhường thế lực khắp nơi cũng đều phục chế một phần. Sau đó liền dẫn Tử Thư Thanh Nhan rời đi trước. Hắn nhất định phải đem phần này phân phối phương án giao cho Kiếm Minh các chủ, nhường hắn coi đây là tham khảo, tổ chức Bắc Lương vực tất cả thế lực tiến hành sau này phân phối. Mặc dù trước mặt phần này phương án cũng không phải kết quả sau cùng, dù sao Bắc Lương vực điểm công lao số còn chưa ra lò. Nhưng phân phối mục đích có thể quyết định thì dễ làm, chẳng qua đến lúc tại vốn có phân phối phương án bên trên làm một chút tăng giảm là đủ. Vài ngày sau, chính đạo liên minh sẽ tại Thiên Nguyên thành cử hành chính thức liên minh đại hội, trên đại hội chính là hiện ra cuối cùng phân phối phương án thời điểm. Đến lúc đó tất cả thế lực đều phải minh ước phát thệ, cùng tán thành phần này rất thế lực mới phân phối phương án. Một khi tương lai sinh ra bất luận cái gì địa bàn cùng tài nguyên tranh chấp, đều sẽ lấy minh ước công nhận phần này thế lực đổ làm chuẩn. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, trong thính đường chỉ còn lại Quảng Thành Tiên Quân cùng Khương Hạo sư đồ hai người. Sư tôn, ngài cũng đừng khách khí như vậy, cái này cũng là đồ nhi dùng một chút tiểu thông minh mới lấy được, không ra hồn. Các, ngươi liền chớ khiêm nhường. Mau tới nói cho ta biết, ngươi dự định muốn cái nào một khối địa bàn làm lãnh địa của mình? Quảng Thành Tiên Quân chỉ vào khí đạo thế lực đồ hỏi. Trước đây là khí đạo chỉnh hợp Khương Hạo điểm công lao phân ra tới địa bàn, bây giờ khí đạo địa bàn đã định, vậy sẽ phải đem thuộc về Khương Hạo một phần kia cho đơn độc hoạch đi ra rồi. Nếu như dựa theo điểm công lao để tính, lần này khí đạo nhiều tăng thêm đi ra ngoài địa bàn, có hơn phân nửa đều hẳn là về Khương Hạo tất cả. Bất quá, Khương Hạo đồng thời không tham lam, hắn chỉ là chọn lựa trước đây chính mình kế hoạch xong một mảnh kia lãnh địa, đồng thời đem trụ sở bí mật phiến khu vực này cho bao dung trong đó. Quảng Thành Tiên Quân nhìn một chút Khương Hạo giới đi ra ngoài lãnh địa, lắc đầu nói ra, "Đồ Nhi, ngươi muốn được quá ít có thể nhiều hơn nữa muốn một chút sư tôn." Đồ Nhi thỏa mãn, muốn như thế một khu vực lớn liền đã đủ dùng, Khương Hạo lộ ra rất vui vẻ. "Vậy ngươi ít nhất cũng cần phải vì lãnh địa của mình tuyển vài tòa tu chân đại thành a. Như thế nào đều là những thứ này thành nhỏ. Tiểu tử ngươi biết xây thành một tòa tu chân đại thành cần muốn nhiều dài thời gian, cần đưa vào bao nhiêu tài nguyên sao?" Quảng Thành Tiên Quân thở dài. "Sư tôn, ngài cũng đừng quên, Đồ Nhi bây giờ mới kim đan kỳ tu vi, lo lắng nếu như muốn quá nhiều sẽ có người đỏ mắt, đến lúc đó bởi vậy vì chính mình chiêu thai nhạ họa liền không đáng giá." Khương Hạo lo lắng nói. "Ta xem ai dám." Quảng Thành Tiên Quân nghe Văn Khương Hạo lời nói, lập tức một cỗ cường hãn nguyên anh tu sĩ khí tức quyết tán mà ra. "Sư tôn bá khí, đã như vậy, cái kia Đồ Nhi lại chọn hai tòa tu chân thành trì chơi đùa, chỉ là thành trì rộng rãi như vậy, Đồ Nhi cũng không biết nên như thế nào quản lý a." Khương Hạo nhìn trước mắt thế lực địa đồ chọn. "Cái này đơn giản, đến lúc đó ngươi có thể tại trong thành trì thiết lập thành chủ phủ, đến lúc đó chiêu mộ một số người, bồi dưỡng thành thế lực của mình là đủ. Tu chân thành trì cũng không có người bình thường thành trì phức tạp như vậy, chỉ cần giữ gìn trong thành trật tự, còn dư lại chính là tu linh thạch. Tự ngươi sau này từ từ suy nghĩ đi, nắm giữ một tòa tu chân thành trì thế nhưng là so nắm giữ một cái linh thạch khoáng mạch tốt hơn nhiều. Khoáng mạch luôn có khai thác khô kiệt, mà tu chân thành trì chỉ muốn kinh doanh tốt, thì tương đương với một tòa vĩnh viễn không khô cạn linh thạch khoáng mạch." Quảng Thành Tiên Quân chỉ điểm. "Đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử cái này chọn lựa hai tòa thành trì, ngài cũng giúp ta tham khảo một chút như thế nào mới chọn hai tòa, nhìn ngươi lãnh địa phạm vi cùng sắp đặt, liền chọn lựa ba tòa đi. Vi sư giúp ngươi xem một chút." Khương Hạo nhìn xem sư tôn tại địa đồ phía trước nghiêm túc chọn lựa, trong lòng tuân ra trận trận ấm áp. Sau đó, Quảng Thành Tiên Quân giúp Khương Hạo chọn lựa ba tòa tu chân thành trì nhét vào lãnh địa của hắn bên trong. Trong đó một tòa chính là trụ sở bí mật phụ cận tòa kia Thiên Sắt Thành, ở vào lãnh địa phía tây. Mặt khác hai tòa theo thứ tự là nguyên lai thuộc về Độc Cô gia tộc Thiên Cô Thành, ở vào lãnh địa phía đông. Giữa hai thành còn có một tòa thành trì, là nguyên lai thuộc về Ma Linh Thánh Tông Thiên Ma Thành. "Sư tôn, ba tòa thành trì này danh tự cũng thật khó nghe." Khương Hạo đối với ba tòa thành trì này danh tự rất không hài lòng. "Tiểu tử ngốc, chờ đến cái này một mảng lớn đều chính thức trở thành lãnh địa của ngươi sau đó, ngươi muốn cho bọn chúng lên tên là gì cũng có thể. chỉ bất quá một lần nữa mệnh danh sau đó, phải nhớ đi liên minh báo cáo chuẩn bị một chút, bằng không trong thành trì chuyển tống trận nhưng là không còn pháp dùng. Chương 668, liên minh đại hội. Chương 668, liên minh đại hội. Vài ngày sau, Khương Hạo đi theo sư tôn Quảng Thành Tiên Quân tham gia tại Thiên Nguyên thành cử hành liên minh đại hội. Tại lần này trên đại hội, Bắc Lương vực phô bày bọn hắn đạt được điểm công lao, có hơn 7 triệu điểm công lao. Đây đã là một cái rất tốt chiến tích, nếu như không có Khương Hạo biến số này, tất nhiên là có thể vượt qua thần binh đạo tông. Bắc Lương vực chiến tích liền xem như tăng thêm tử thư gia tộc chiến tích, cũng vẫn là không cách nào cùng toàn bộ Tây Lân vực chiến tích chống lại. Hơn nữa Bắc Lương vực tại trên đại hội cũng không bày ra hắn thương minh điểm cống hiến, có thể bọn hắn đã trong bóng tối tính toán qua rồi, nếu như đem thương minh điểm cống hiến lấy ra thống kê, như vậy Tây Lân vực Hạo Sơn hùng vị thương hành cũng tất nhiên sẽ đè bọn hắn một đầu, đến lúc đó ngược lại sẽ mất đi càng nhiều địa bàn. Đây chính là Kiếm Minh các chủ vì sao muốn khẩn cầu tự thư chiến thiên vị này bản thân gia nhập vào Tây Lân vực trận doanh tham dự phân phối nguyên nhân. Tất nhiên không cách nào trưởng khống, chẳng bằng sớm sắp đặt, vì bản thân phương lưu lại một phiến tương đối hoàn chỉnh địa bàn. Bắc Lương vực đã ở còn lại trên địa bàn hoàn thành phân phối cùng thế lực một lần nữa phân chia. Song phương tại vốn có kế hoạch phân phối bên trong tiến hành một chút sau khi điều chỉnh, mới tinh Bắc Lương vực cùng Tây Lân vực thế lực bản đồ phân bố hiện ra ở trước mặt mọi người. Trong bản vẽ đột nhiên biểu hiện ra Khương Hạo hai khối lãnh địa, cái này hai khối lãnh địa bây giờ đều thuộc về tại Tây Lân vực phạm vi. Khương Hạo tại Liên Minh Đại hội tổ chức phía trước, cũng đã đem lãnh địa mới cùng trong lãnh địa mấy tòa thành trì một lần nữa đặt tên. Nguyên lai ở vào Tây Lân vực Thiên Vũ Đạo bị hắn mệnh danh là Tây Thiên Vũ Đạo, lãnh địa mới mệnh danh là Bắc Thiên Vũ Đạo. Bắc Thiên Vũ Đạo bên trong ba tòa thành trì cũng tiến hành một lần nữa mệnh danh. Thiên Sắt thành đổi tên là Thiên Hạo thành, Thiên Cô thành đổi tên là Thiên Mục thành, Thiên Ma thành đổi tên là Thiên Vũ thành. Tây Thiên Vũ Đạo lĩnh diện tích mở rộng sau đó, có một tòa nguyên bản thuộc về khí đạo thành nhỏ bị đặt vào lĩnh địa bên trong. Tòa thành nhỏ này nguyên danh Ly Hỏa thành bị Khương Hạo đổi tên là Thiên Hỏa thành. Tất cả tông môn thế lực cùng với gia tộc lãnh chúa đều được chính đạo liên minh ban cho một khối bản đồ mới ngọc giản, cùng với một khối xác nhận phạm vi thế lực cùng lãnh địa thuộc về chuyên trúc lệnh bài. Khương Hạo nhận được hai khối chuyên trúc lệnh bài. Liên minh trên đại hội, yêu tộc thế lực cũng đã được như nguyện lấy được hai khối thuộc về lãnh địa của bọn nó. Đại biểu yêu tộc tham dự mấy vị hóa hình kỳ yêu tu, đối với Bắc Lương vực cùng Tây Lân vực phân phối cho lãnh địa của bọn nó cũng không có quá lớn ý kiến, chỉ bất quá yêu tộc đại biểu tại trên đại hội đưa ra, liên quan tới hai tộc nhân yêu sau này tại song phương lãnh địa chỗ giao giới một chút ở chung quy tắc chi tiết. Những thứ này ở chung quy tắc chi tiết là từ Quảng Thành Tiên Quân mang theo Khương Hạo cùng đối phương tiến hành hội đàm. Dù sao hai tộc chỗ giao giới cũng là cùng khí đạo liền nhau. Cuối cùng song phương hình thành nhất trí ý kiến là lấy giao giới tuyến làm chuẩn bạch ra Tam Thiên Lý Chi địa xem như lẫn nhau giao dịch cùng thí luyện khu. Giao giới tuyến ngàn dặm bên trong, thuộc về khu vực an toàn, hai tộc nhân yêu đều có thể ở đây tự do hoạt động, mậu dịch hô thị. Khu vực này bên trong, giữa hai bên không thể phát sinh đánh nhau chém giết hành vi, bằng không bất luận là ai đều đưa lọt vào song phương liên hợp đội ngũ tuần tra diệt sát. Giao giới tuyến ở ngoài ngàn dặm, thuộc về song phương thí luyện khu. Phàm là có muốn săn giết yêu thú tu sĩ, hoặc là bắt ăn nhân loại yêu thú tất cả có thể tiến vào bên trong, sinh tử chớ luận. Tại khu vực này bên trong sinh ra công phạt cùng săn giết đều là bình thường hành vi, quyền đương thí luyện, không thể bởi vậy phát sinh chiến sự. Giao giới tuyến bên ngoài 3000 dặm, phân biệt thuộc về song phương cấm khu, không được tùy ý bước vào, bằng không đem xem cùng là xâm lược hành vi, chắc chắn lọt vào đối phương tại chỗ diệt sát. Loại này ở trung quy tắc chi tiết nhìn như có chút tàn khốc, nhưng đối với song phương tới nói cũng coi như là một loại cùng có lợi hành vi. Dù sao làm nhân loại tu sĩ thường thường cần thông qua săn giết yêu thú thu hoạch tài nguyên tu luyện, đồng thời để thăng thực lực của mình. Đồng dạng, yêu thú cũng có thể ở trong quá trình này giết chết đối thủ, đem hắn xem như tăng cao thực lực ăn thịt. Huyền Tiên Tông Huyền Chân Tử đại biểu Bắc Lương vực chính đạo liên minh, vì tất cả điểm công lao đạt đến 100 vạn lấy thượng tông cửa thế lực tiến hành khen ngợi, đồng thời tặng cho một chút chân quý tài nguyên. Làm màn ánh sáng lớn ở bên trong, liệt kê ra những thứ này tông môn thế lực tên cùng với tương ứng điểm công lao lúc. Xếp ở vị trí thứ nhất Thần Minh Đạo Tông cùng với biểu hiện ra ngàn vạn điểm công lao, nhiều đại hội mọi người tại đây đều cảm thấy vô cùng rung động. Trái lại Thần Minh Đạo Tông người, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ mặt tự hào. Có cái này triệu điểm công lao ở phía trước, phía sau hắn tông môn thế lực lập tức liền lộ ra ảm đạm phai mờ rồi. Hôm nay Thần Minh Đạo Tông đã nghiêm nhiên đã trở thành hàng tiên đại lục Tây Bắc đệ nhất đại tông môn thế lực. Đại hội hiện trường mấy vị yêu tộc đại năng, trong lòng của bọn nó cũng âm thầm nhớ kỹ cái này tên là Thần Minh Đạo Tông thế lực. Chờ sau khi trở về, nhất định phải cảnh cáo tộc nhân vật hậu tuyệt đối không nên dễ dàng trêu chọc thần này Minh Đạo Tông. Sau đó, Tử Thư Chiến Thiên cũng đại biểu chính đạo liên minh tại trên đại hội khen ngợi một chút tu sĩ cá nhân. Lúc này hội trường cực lớn trên màn sáng xuất hiện một chút bị khen ngợi tu sĩ tên cùng tương ứng chiến tích. Xếp tại thủ vị chính là một vị tên là Sở Dục tu sĩ, đến từ Tây Lân vực Thần Binh Đạo Tông, chiến công của hắn điểm vậy mà đạt đến kinh thế hãi tục hơn 4 triệu. Hắn chiến tích viễn siêu phần lớn tông môn thế lực. Một màn này lập tức đưa tới trong hội trường rối loạn tương mừng. Khương Hạo mồ hôi trên trán lập tức liền xông ra, bất quá hắn lập tức liền bình tĩnh xuống. Bởi vì hắn minh bạch, Tử Thư Chiến Thiên tiền bối biết Sở Dục là của mình dùng tên giả, hắn sẽ như thế công bố, ác hẳn sẽ không ở trong hội trường để cho mình ra ánh sáng. Nếu không thì sẽ trực tiếp lấy tên thật của hắn gặp người rồi. Xếp hàng thứ hai vị tên là Khương Thái, cũng là tới từ Tây Lân vực một cái tán tu. Mặc dù cá nhân hắn chiến tích không hề giống Sở Dục như thế kinh thế hai tụng, nhưng gần tới triệu chiến tích cũng là làm cho tại chỗ đại đa số tông môn thế lực cảm thấy thẹn thùng. Trên màn sáng biểu hiện, Khương Thái chiến công không thôi tại trên mặt chiến tích, hắn là ám ảnh tổ chức danh hiệu vì ảnh thiên tồn tại. Chính là có hắn nhiều năm mai phục cùng sắp đặt, mới có thể khiến phải trận này chính ma chi chiến có thể kết thúc. Hội trường đám người không khỏi đối với vị này tên là Khương Thái tu sĩ nhao nhao giơ ngón tay cái lên, đều là tán thưởng không thôi. Bài danh thứ 3 chính là gần đây bị chúng tu sĩ truyền tụng Huyễn Ảnh Thần Thương Khương Hạo, đến từ Tây Lân vực Thần Binh Đạo Tông. Lấy sức một mình xông Ma Linh Thánh Tông, tự mình diệt sát hơn 10 tên vây công hắn Kim Đan kỳ ma tu, có thể xưng cùng giai vô địch. Khương Hạo bây giờ cũng có loại muốn nhanh chóng rời đi hội trường xúc động, hắn không rõ vị này Tử Thư Chiến Thiên tiền bối đây là muốn làm cái gì. Quảng Thành Tiên Quân nhìn thấy bên cạnh đứng ngồi không yên Khương Hạo, mỉm cười, truyền âm nói, "Đồ nhi, không cần lo lắng, Tử Thư đạo hữu an bài như thế, tất nhiên là muốn làm ngươi tranh thủ thêm một chút ban thưởng tài nguyên." Đồng thời, cái này cũng là liên minh đại hội tất yếu quá trình, cũng không có tính nhắm vào, chỉ là bởi vì ngươi vừa vặn biểu hiện nô ra mà thôi. Khương Hạo nghe vậy nhẹ gật đầu, truyền âm nói, "Đa tạ sư tôn giải hoặc, bằng không Đồ nhi thật là cảm giác như ngồi bán trông, cá nhân khen ngợi vẫn còn tiếp tục ở bên trong." Trên đại hội tổng cộng khen ngợi 9 vị làm ra nô ra đóng góp tu sĩ, Khương Hạo độc chiến tam tịch. Chương 669, Huyền Kim Bảo Giáp. Chương 669, Huyền Kim Bảo Giáp. Tử Thư Chiến Thiên đơn giản giới thiệu cái này 9 vị tu sĩ chiến công, đồng thời biểu thị tên thứ nhất đến hạng 9 ban thưởng không giống nhau. Sau đó cái này 9 vị tu sĩ nhưng cầm lấy thân phận lệnh bài của mình, đi tới liên minh trụ sở nhận lấy thuộc tại phần thưởng của bọn hắn. Khương Hạo nghe vậy cái này mới hiện lên rõ vui vẻ, lập tức quay đầu hướng Quảng Thành Tiên Quân truyền âm nói, "Sư tôn, ngài là liên minh trưởng lão, nhưng có biết cái này cụ thể ban thưởng là cái gì không?" Quảng Thành Tiên Quân khẽ bước sợi dâu, thừa nước đục thả câu nói, "Vi sư tự nhiên là biết, đều là đồ tốt, đến lúc đó ngươi liền hiểu. Đem thân phận của ngươi một hủy đi vì ba, dạng này liền có thể nhận lấy đến 3 phần ban thưởng. Tử Thư đạo hữu đây là tại cảm tạ ngươi đối với rõ ràng nhan chiếu cố, đồng thời cũng là giao hảo ngươi một loại biểu hiện." Nghe sư tôn vừa nói như thế, Khương Hạo trong lòng lập tức liền tràn đầy chờ mong, đồng thời cũng sắp Tử Thư Chiến Thiên hảo ý ghi tạc trong lòng. Liên minh đại hội kết thúc sau, Thiên Nguyên thành cử hành nhiều tràng quy mô to lớn đấu giá hội cùng trao đổi hội. Đây chính là Bắc Lương vực nhiều năm trước tới nay khó được một hồi thịnh hội. Khương Hạo thông qua Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành, trên đấu giá hội bán ra trong tay hắn một chút dư thừa tài nguyên, đổi lấy số lượng cao linh thạch. Đồng thời, hắn cũng tại đấu giá hội cùng trao đổi hội bên trên đổi vào tay một chút mà hắn cần vật phẩm. Bây giờ, Khương Hạo nhất là cần thiết chính là số lớn các loại trận pháp. Dù sao thu được diện tích lớn lãnh địa Hòa Thành Trì, có thật nhiều cần trận pháp phòng vệ chỗ. Cùng thông qua chính mình hoa số lớn thời gian đi luyện chế, còn không bằng trực tiếp mua sắm có sẵn dùng thần cấp. Mặt khác, Khương Hạo còn gặp một chút luyện chế Khóa Thiên Tiễn cần cực phẩm tài liệu. Những tài liệu này cũng là trước đây hắn khiếm khuyết chi vật. Ngoại trừ kim, hỏa, lôi ba cây linh tiễn bên ngoài, các 6 nhánh linh tiễn đều do tại khuyết thiếu một chút chân quý linh tài, dẫn đến uy lực bị một chút ảnh hưởng mà giảm bớt đi nhiều. Khương Hạo dành thời gian còn đi một chuyến Thiên Nguyên Thành Liên Minh trụ sở, hắn muốn mau mau đến xem thuộc về mình cái kia ba loại phần thưởng đến tột cùng là hạ vật. Bây giờ cái này Thiên Nguyên Thành đã thuộc về Thương Bắc Kiếm Các rồi, chính đạo Liên Minh Bắc Lương vực trụ sở cũng di chuyển đến trong thành này. Làm Khương Hạo lấy mình nguyên trạng ra Liên Minh hiện tại chỗ ở điểm mối đoái, đồng thời đem hắn khối kia Thần Binh Đạo Tông hoạch tâm đệ tử lệnh bài lộ ra thời điểm. Tiếp đại hắn cái kia một cái liên minh chấp sự lộ ra cực kỳ địa nhiệt tình. Trước mặt vị này chính là người xưng cùng giai vô địch Huyễn Ảnh Thần Thương a. Bất quá, người này Kim Đan kỳ chấp sự lại nghi hoặc Khương Hạo vì cái gì không sử dụng công huân lệnh bài tới đổi tạp phẩm. Thế là Khương Hạo liền lấy ra trong tay hắn khối kia ghi chú Thần Binh Đạo Tông khí đạo công huân lệnh bài, đồng thời còn lộ ra mình cái kia cắn long huyết tử kim thương, giải thích cho đối phương chính mình lúc trước bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, cũng không có đăng ký thực danh khi thấy những vật này về sau. Gã chấp sự này trùng quy là xác nhận trước mắt người chính là Huyễn Ảnh Thần Thương Khương Hạo. Rất sảng khoái mà liền đem thuộc về tên thứ 3 phần thưởng lấy ra ngoài. Khương Hạo đầy cõi lòng mong đợi mở ra chứa phần thưởng hộp gấm, nguyên lai là 2 cái bình thuốc, bên trong phân biệt chứa một mai đan dược. Tham dò vào thần thức nhìn kỹ, một cái là Hóa Anh đan, một cái khác mai là Nhập Ma đan. Khương Hạo bây giờ là lòng tràn đầy má thất vọng, những thứ này đan dược hắn có rất nhiều, hơn nữa phẩm chất so với cái này tốt hơn nhiều, có thể nào không thất vọng đâu. Vị này liên minh chấp sự nhìn thấy Khương Hạo một mặt thất vọng trong lòng rất là không hiểu. Là một tên kim đan kỳ tu sĩ, có thể có được có trợ giúp kết anh đan dược, chẳng lẽ không phải cao hứng sao? Lập tức hắn lại nghĩ tới trước mắt người này lừng lẫy nổi danh Huyễn Ảnh Thần Thương tựa như là có một vị nguyên anh kỳ sư tôn đi, có lẽ là sư môn của hắn đã vì hắn chuẩn bị xong kết anh đan dược, bằng không hắn tại sao lại gương mặt thất vọng đâu. Nhớ tới ở đây, vị này liên minh chấp sự tâm tư bắt đầu linh hoạt đứng lên. Bọn hắn những thứ này chấp sự thế nhưng là thường xuyên trợ giúp rất nhiều tu sĩ làm một chút lấy vật đổi vật giao dịch, hoặc là dùng thấp hơn vật phẩm giá trị khác tài nguyên tới tiến hành trao đổi, bởi vậy kiếm lấy tương ứng trên giá. Kết anh đan dược từ trước đến nay cũng là cực kỳ quý hiếm chi vật, nếu như có thể dùng những vật khác đổi lấy, hắn tất nhiên có thể kiếm một món hời. Hắn đi tới Khương Hạo bên người thấp giọng truyền âm nói, "Khương đạo hữu, nếu như ngươi đối với này đan dược không hài lòng có thể đổi lấy một chút vật phẩm khác, chỉ cần là điểm công lao tổng số không cao hơn 5 vạn liền có thể lại còn có thể đổi." Khương Hạo trong lòng thầm nghĩ, nếu như là dạng này cái kia liền giải quyết rất dễ. Hắn lập tức mở miệng hỏi, "Xếp hạng thứ nhất sở dụng cùng xếp hạng thứ hai Khương Thái đều là của ta hảo hữu, ủy thác bản thân tới nhận lấy phần thưởng, bây giờ ta đem chiến công của bọn hắn lệnh bài đều mang đến, không biết có thể hay không giúp bọn hắn hai nhận lấy đâu?" "Cái này tự nhiên là có thể, chúng ta cũng không nhận ra tất cả tu sĩ hình dạng ra sao." Bởi vậy tại điểm hối đoái chỉ nhận công hân lệnh bài không nhận người, cho nên công hân lệnh bài chớ bị mất, bằng không dễ dàng bị người mạo hiểm lĩnh ga chấp sự này giải thích nói. Khương Hạo nghe vậy trong lòng vui mừng, liền lấy ra đăng ký tên là sở dụng cùng Khương Thái cái kia 2 khối công hân lệnh bài, đem hắn giao cho chấp sự trong tay. Hắn rất muốn biết tên thứ nhất này cùng hạng nhì ban thưởng theo thứ tự là cái gì. Gã chấp sự này thấy thế sợ hết hồn, nhưng hắn nghĩ tới cái này ba tên tu sĩ đều đến từ Tây Lân vực, hơn nữa đều là như thế biến thái người, vô cùng có khả năng giống như trước mặt vị này Huyễn Ảnh Thần Thương nói như vậy, ba người bọn họ đều là bạn tốt. Nhớ tới ở đây, hắn không dám chút nào chậm trễ, lập tức nghiệm chứng cái này hai khối công hơn lệnh bài thật giả cùng sở thuộc sau đó, liền xác nhận Khương Hạo lời nói. Thế là rất nhanh liền lấy ra tên thứ nhất cùng hạng nhì phần thưởng bày ra trước mặt Khương Hạo. Cái này hạng nhì phần thưởng là một bộ linh bảo cấp bậc chiến giáp chất liệu nhìn cực kỳ đặc thù, phản phất là một loại hiếm thấy thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ một cái, cảm nhận được chiến giáp mặt ngoài chuyển tới một cỗ nhu hòa lại cứng rắn lực phòng ngự. Nhu hòa cùng cứng rắn hai loại bất đồng đặc tính lại bị hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Cái này bộ chiến giáp tên là Huyền Kim Bảo Giáp, là dùng huyền mẫu kim tinh luyện chế mà thành, lực phòng ngự cực mạnh, hơn nữa có thể căn cứ vào lực công kích của đối thủ tự động điều tiết phòng ngự cường độ, tuyệt sẽ không lãng phí tu sĩ trong cơ thể chân nguyên. Mặt khác, nó còn có hai cái chỗ đặc thù. Đầu tiên, cái này bộ chiến giáp đi qua luyện hóa về sau có thể giống làn da như thế bám vào tại bên ngoài thân, tại không có kích phát phía trước liền như là trên da hình xăm đồng dạng đồng thời không hiện hình. Thứ yếu, cái này bộ chiến giáp có thể cùng tu sĩ thần hồn tương liên, một khi gặp nguy hiểm, liền sẽ tự động kích phát phòng ngự cơ chế, huyền hóa ra một bộ lực phòng ngự kinh người chiến giáp tự động hộ chủ. Nghe nói tại chiến giáp không có bị hao tổn dưới tình huống có thể chống cự nhiều lần nguyên anh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Khương Hạo rất ưa thích cái này linh bảo, đây chính là trước mắt hắn cần có. Hắn kim cương huyền võ thuẫn mặc dù lực phòng ngự rất mạnh, nhưng dù sao cũng là một kiện ngoại vật, không bằng cái này bộ chiến giáp có thể cùng cơ thể hoàn mỹ dung hợp. Hơn nữa theo tu vi của hắn không ngừng tăng lên, tương lai đối mặt địch thủ thực lực cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Bây giờ hắn cái kia kim cương huyền võ thuẫn lực phòng ngự cũng dần dần theo không kịp tự thân nhu cầu, còn không cách nào thăng cấp kim cương huyền võ thuẫn phía trước, cái này bộ chiến giáp xem như một kiện cực tốt phòng ngự tính linh bảo. Chương 670, nhẫn không gian 12 đạo cung. Chương 670, nhẫn không gian 12 đạo cung hạng nhất phần thưởng cũng là một kiện cực kỳ đặc thù linh bảo. Bất quá cái này linh bảo vừa không thuộc về công thủ loại, cũng không thuộc về phụ trợ loại, mà là một kiện không gian linh bảo, tên là nhẫn không gian 12 đạo cung. Nhìn qua giống như là cực nhỏ một hạt chân châu, lặng lặng đặt ở một cái xinh xắn trong hộp ngọc. Trong hộp ngọc còn có một khối giới thiệu cái này linh bảo ngọc giản. Khương Hạo cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc hạt nâng trong tay, cẩn thận tra xét viên kia nhìn như không đáng kể nhẫn không gian 12 đạo cung. Hắn nhẹ nhàng chạm đến lấy ngọc hạt, cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt không gian khí tức từ trong linh bảo tán mắt ra, phảng phất chuyên trở vô số kiến trúc. Cái này linh bảo thực sự là thần kỳ, lại có thể đem khổng lồ như thế khu kiến trúc áp xúc thành một hạt chân châu lớn nhỏ. Khương Hạo trong lòng kinh thán không thôi. Hắn cầm lấy ngọc giản, đem thần thức dò vào trong đó, cẩn thận xem liên quan tới cái này linh bảo kỹ càng giới thiệu. Căn cứ vào trong ngọc giản đối với cái này linh bảo giới thiệu có thể được biết, tương truyền này linh bảo là mấy vạn năm trước một cái thần bí Phật môn đại năng, vận dụng sủ mệ giấu giới tử nạp sủ mệ pháp tắc luyện chế. Nhẫn không gian 12 đạo cung bên trong cất giấu một mảnh hoàn chỉnh khu kiến trúc, số lượng lúc nhiều lúc ít, quy mô có thể lớn có thể nhỏ. Hơn nữa kèm theo đỉnh cấp tụ linh trận, sát trận cùng phòng ngự đại trận, đặc biệt thích hợp xem như tông môn chú sử dụng. Chỉ muốn lựa chọn tốt thích hợp khu vực, tụng niệm linh bảo quyết sau sẽ hắn bỏ ra. Liền có thể đang chọn lựa khu vực, căn cứ vào phiến khu vực này, núi non sông ngòi thực tế hình dạng mặt đất, diễn hóa ra một khắp tông môn khu kiến trúc. Hơn nữa mảnh này khu kiến trúc có thể căn cứ vào người sử dụng cần tạo thành 12 cái bất đồng khu kiến trúc. Bởi vậy mới được xưng là nhẫn không gian 12 đạo cung. Trong ngọc giản ghi chép, cái này linh bảo không chỉ có thích hợp dùng làm tông môn trụ sở, còn có thể căn cứ vào người sử dụng nhu cầu, điều chỉnh khu kiến trúc công năng sắp đặt. Nó có thể đem trong đó kiến trúc thiết trí vì đạo phủ, tàng kinh các, đan phòng, luyện khí thất, thậm chí là phòng ngự cứ điểm nhiều loại công dụng. Hơn nữa, bởi vì hắn kèm theo mấy loại đỉnh cấp trận pháp, có thể cực đại để thăng tông môn thực lực tổng hợp. Trong ngọc giản còn nâng lên, thẳng đến bây giờ cũng còn không có người có thể khảo thí ra cái này linh bảo chân thực lớn nhỏ. Theo lý thuyết, một mực cũng không người nào có thể tìm được một mảnh to lớn đất trống tới khảo thí cái này linh bảo bày ra về sau, đến tột cùng có thể thả lớn hơn bao nhiêu, cực hạn của nó đến nay vẫn chưa khảo thí đi ra. Cái này linh bảo bình thường có thể sử dụng linh thạch hoặc linh mạch bên trong năng lượng duy trì hắn vận hành, tại không có lọt vào ngoại địch thời điểm công kích, năng lượng hao phí rất ít. Bởi vì là Phật môn luyện chế mà thành linh bảo, căn cứ trong ngọc giản ghi chép, nếu như có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực khu động, sẽ phát huy ra cực kỳ không tưởng tượng được công năng. Nhưng cụ thể công năng là cái gì, cũng không có nói rõ ràng. Đến nỗi này linh bảo đến tột cùng là sử dụng loại tài liệu nào luyện chế mà thành, bởi vì quá lâu đời, đã không biết được. Khương Hạo trong lòng kinh hỉ, hắn ý thức được cái này linh bảo đối với hắn mà nói, nhất định chính là vật trời ban. Bây giờ hắn vừa mới thu được mạng lớn lãnh địa, đang cần một cái vững chắc tông môn trụ sở tới an trí nhân viên cùng tài nguyên. Mà nhẫn không gian 12 đạo cung không chỉ có thể thỏa mãn những thứ này nhu cầu, còn có thể căn cứ vào lãnh địa của hắn địa hình, hoàn mỹ dung nhập trong đó, tạo thành một cái cường đại hệ thống phòng ngự. Khương đạo hữu, cái này linh bảo chính xác vô cùng chân quý, là liên minh từ ma tu chiến lợi phẩm bên trong đạt được chất bảo, bởi vì nhiều nhà tông môn đều muốn chiếm thành của mình, một mực tranh chấp không ngừng. Thế là liền tạo thành thống nhất quyết định, đem coi như chiến công hạng nhất ban thưởng, cũng coi như là giải quyết bên trong liên quan tới thuộc về thế lực nào tranh chấp. Chấp sự ở một bên giải thích nói, còn mang theo đầy mắt hâm mộ. Khương đạo hữu mới nhìn ngài tựa hồ đối với mình phần thưởng đồng thời rất không hài lòng, không biết phải chăng là cần thay đổi một chút hắn vật phẩm của hắn đâu. Mặt khác, ngài trong tay ba khối công hơn lệnh bài, còn rộng lượng điểm công lao còn chưa hối đoái, có phải hay không là yêu cầu cùng nhau đổi lấy? Gã chấp sự này gặp Khương Hạo thu hồi tên thứ nhất cùng hạng nhì phần thưởng, lập tức mở miệng hỏi. Khương Hạo mỉm cười, mở miệng nói ra, như thế rất tốt, ta hai vị tia hảo hữu cần một chút chân quý linh thực cùng linh tài, không biết phải chăng là có thể đổi danh sách cho ta xem một chút. Chấp sự tại đối mặt trước mắt vị này nhân vật truyền kỳ thời điểm còn rất nóng tình đấy, hy vọng có thể cùng hắn lưu lại ấn tượng tốt, cũng có thể nhờ vào đó chỗ quan hệ tốt. Thế là vội vàng nói, Khương đạo hữu, theo tịch thu được chiến lợi phẩm càng ngày càng nhiều, gần đây trong khố phòng vừa mới thu vào rất nhiều tài nguyên, trong đó không thiếu một chút chân phẩm, chỉ là ta mấy người còn chưa kịp đem hắn tăng thêm vào danh sách bên trong. Nếu như ngài cảm thấy hứng thú, ta có thể mang ngài tiến vào khố phòng đi xem một chút. Khương Hạo gật đầu cười nói, như thế rất tốt, vậy làm phiền chấp sự mang Khương Mộ đi mở mang tầm mắt rồi. Chấp sự gặp Khương Hạo đáp ứng, trong lòng âm thầm cao hứng, hắn biết vị này Viễn Ảnh Thần Thương bây giờ trong tay rộng lượng điểm công lao, nếu như có thể lựa chọn một chút còn chưa đăng ký tạo sách vật phẩm, hắn cũng có thể từ đó thu được không thiếu chỗ tốt, chí ít có thể kiếm lấy một chút sai biệt. Đợi hắn rời đi sau đó, hắn đem trên chương mục vật phẩm cùng điểm công lao tiến hành một chút điều khiển tinh vi là đủ. Thế là, chấp sự liền dẫn Khương Hạo tiến nhập liên minh chỗ ở trong khố phòng. Trong khố phòng trưng bày đủ loại đủ kiểu tu chân tài nguyên, rực rỡ muôn màu, thấy Khương Hạo hoa mắt. Đại bộ phận vật phẩm đều đặt ở hàng trên kệ, mỗi cái vật phẩm bên cạnh cũng có một khối bảng hiệu nhỏ, phía trên ghi chú vật phẩm danh xưng cùng tương ứng cần thiết điểm công lao. Ngoài ra còn có một bộ phận vật phẩm còn chưa kịp kiểm kê cùng duyệt lại, đều tán loạn mà chồng ở một cái rất lớn trên bình đài. Khương đạo hữu, những tài liệu này đều là chúng ta vừa mới tịch thu được chiến lợi phẩm, phẩm chất cũng rất cao. Ngài có thể tùy ý cho tuyển, chỉ cần điểm công lao đầy đủ, cũng có thể mang đi. Chấp sự một bên giới thiệu, một bên dẫn Linh Khương Hạo đi tới cái sân thượng này bên cạnh. Những cái kia trên giá hàng vật phẩm đều đang trên danh sách, nếu như ngài có cảm giác hứng thú, cũng có thể tùy ý chọn lựa nói đi. Chấp sự liền đem trong tay một cái khố phòng vật phẩm danh sách ngọc giản giao cho Khương Hạo trong tay. Khương Hạo tiếp nhận danh sách ngọc giản, thăm dò vào thần thức kiểm tra lên. Hắn phát giác trong đó có không ít cũng là luyện chế khóa thiên tiễn cần cực phẩm tài liệu, còn có một số hiếm thấy linh thực, chính là mà hắn cần. Những tài liệu này cùng linh thực ta muốn lấy hết, hết thảy cần bao nhiêu điểm công lao? Khương Hạo chỉ vào danh sách hỏi. Khương Hạo ánh mắt cực cao, lựa chọn vật phẩm không có chỗ nào mà không phải là vật chân quý. Chấp sự tiếp nhận danh sách xem xét, giật mình kêu lên. Cẩn thận tính toán một chút, nói ra, Khương đạo hữu, những tài liệu này cùng linh thực hết thảy cần 2.800.000 điểm công lao. Không biết ngài có phải hay không là yêu cầu tiến hành hối đoái? Khương Hạo nhẹ gật đầu, nói ra, có thể, những tài liệu này hẳn là ta vị hảo hữu kia bất cần. Nếu như đến lúc đó hắn không hài lòng lại đến tìm chấp sự tiến hành thay đổi chương 671, siêu phàm ngọc đội cùng Nguyên Linh Châu chương 671, siêu phàm ngọc đội cùng Nguyên Linh Châu chấp sự gặp Khương Hạo lựa chọn phải cực kỳ nhanh chóng cùng tùy ý, hơn nữa còn nói sau này có thể tìm hắn thay đổi vật phẩm, đây chẳng phải là liền có thêm kiếm lấy kém giá trị cơ hội sao? Lúc này đã hỉ, đội vàng nói, được, ta đây liền vì ngài làm hối đoái thủ tục. Chỉ chốc lát sau, chấp sự liền đem Khương Hạo cần tài liệu toàn bộ lấy đi qua, giao cho Khương Hạo trong tay. Khương Hạo tiếp nhận tài liệu, kiểm tra cẩn thận một lần. Sau khi xác nhận không có sai lầm, liền đem công huân lệnh bài đưa cho chấp sự. Chấp sự khấu trừ 2.800.000 điểm công lao về sau, liền nhường Khương Hạo tiếp tục tại trên bình đài kia chọn lựa vật phẩm. Kỳ thực cái sân thượng này bên trên đại bộ phận vật phẩm giá trị, cùng với đối ứng điểm công lao, gã chấp sự này trong lòng đều tương đối rõ ràng. Nhưng phàm là Khương Hạo chọn chúng sau đó, hắn hơi nhiều báo một chút điểm công lao, làm sổ sách thời điểm theo bình thường ghi chép, hắn thì có lợi nhuận rồi. Khương Hạo cảm giác cái sân thượng này lên rất nhiều vật phẩm nhưng so sánh trong danh sách tốt hơn nhiều, có thể là vừa mới nhập kho, còn chưa bị người tuyển qua nguyên nhân đi. Thế là hắn liền bắt đầu dùng thần thức nghiêm túc dò xét. Đột nhiên, hắn trong thần thức phát hiện một kiện không tầm thường chút nào vật phẩm. Đây là một kiện nhìn cực kỳ xưa cũ ngọc bội, toàn thân lộ ra gỗ thô sắc liệu, mặt ngoài điêu khắc phức tạp phù văn cùng đồ án, phảng phất ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó. Ngọc bội chất liệu cũng không phải là ngọc thông thường thạch, mà là một loại Khương Hạo chưa từng thấy qua linh tài, thậm chí tại hắn chỗ đọc qua trong điện tịch cũng chưa từng ghi chép qua. Khương Hạo cẩn thận xem xét ngọc bội giới thiệu, mới biết được nó tên là siêu phàm ngọc bội, là một kiện thông thường pháp khí, hắn sử dụng tài liệu luyện chế cùng với không rõ lai lịch, là từ một cái phàm nhân quốc gia trong hoàng cung lấy được. Cái ngọc bội này công năng chính mà có thể nhường một kẻ phàm nhân có thể thông qua cái ngọc bội này thu hoạch ngắn ngủi linh lực, nắm giữ siêu phàm thoát tục năng lực. Là một kiện đặc biệt thích hợp người bình thường sử dụng pháp khí. Chỉ bất quá loại pháp khí này trong mắt tu chân giả giống như rác rưởi căn bản là không có chút giá trị. Coi như người bình thường nắm giữ cái này siêu phàm ngọc bội lại có thể thế nào, vẹn vẹn chỉ là so bên người bình thường mạnh hơn một chút thôi. Tại đối mặt người tu chân không phải là một cái giống như con kiến hôi người bình thường sao? Có thể, chính là một cái tương đối cường tráng sâu kiến mà thôi. Nhưng mà, cái này pháp khí xuất hiện, nhường Khương Hạo trong đầu hiện ra một chỗ tên, Bản Nguyên Linh Giới. Đang là nằm ở thần binh trong cấm địa cái kia truyền thừa hang đá tế đàn cổ xưa cùng truyền tống trận. Thông qua tế đàn có thể đi tới tế thiên không gian mà thông qua cái truyền tống trận kia chính là có thể đi tới Bản Nguyên Linh Giới. Cái kia có thể được đại lượng Nguyên Linh Châu đặc thù giới diện. Nguyên Linh Châu tại Bản Nguyên Linh Giới bên trong mặc dù nhìn như phổ thông, chỉ khi nào bị mang ra Bản Nguyên Linh Giới, liền lại biến thành một loại cực kỳ đặc thù linh vật. Bọn chúng bên trong ẩn chứa một loại mang theo lực lượng pháp tắc năng lượng, loại năng lượng này đối với tu sĩ tới nói cực kỳ quý giá. Đem Nguyên Linh Châu mang ra Bản Nguyên Linh Giới sau đó đem luyện hóa, liền có thể lĩnh ngộ được mỗi một hạt Nguyên Linh Châu bên trong bất đồng thiên địa pháp tắc, đây chính là thành tựu đại đạo cơ sở. Nguyên Linh Châu loại này đặc tính, khiến cho nó đã trở thành các giới mặt các tu sĩ mạo hiểm đi tới Bản Nguyên Linh Giới nguyên nhân chủ yếu. Cứ việc tại Bản Nguyên Linh Giới ở bên trong, các tu sĩ sẽ mất đi tất cả linh lực cùng thần thức, nhưng bọn hắn có thể thông qua tìm kiếm Nguyên Linh Châu, tiếp đó nghĩ cách đem hắn mang ra Bản Nguyên Linh Giới, dùng cái này tới thu được lợi ích cực kỳ lớn. Một khi tu sĩ mất đi tất cả linh lực cùng thần thức, liền cùng phàm nhân không khác, thậm chí có thể còn không bằng giới này người bình thường. Đây đối với tu sĩ tới nói, đem phải đối mặt tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Khương Hạo mừng thầm trong lòng, hắn kềm chế trong lòng phần kia kích động cùng đội vàng, lấy ra viên kia ngọc bội quay đầu nhìn về chấp sự hỏi, cái này ngọc bội cần bao nhiêu điểm công lao? Chấp sự tiếp nhận Khương Hạo ngọc bội trong tay, hơi hơi đánh giá, liền lấy ra trên người một khối ngọc giản tra xét rõ ràng đứng lên. Cái này khối ngọc giản là chính hắn tiểu sổ sách, trong đó có mỗi một kiện vật phẩm chân thực định giá. Hắn tra xong sau liền đối với Khương Hạo cười nói, Khương đạo hữu, cái này ngọc bội chỉ là một kiện phàm tục chi vật, cũng không trị giá bao nhiêu điểm công lao. Nếu như ngươi đối với vật này cảm thấy hứng thú, chỉ cần 1000 điểm công lao liền có thể lấy đi kỳ thực tại hắn tiểu sổ sách ở bên trong, cái này ngọc bội điểm công lao chỉ cần 500 điểm. Khương Hạo nhưng không biết gã chấp sự này trong lòng tính toán nhỏ nhặt, hắn rất dứt khoát đem cái này ngọc bội thu vào, hướng về phía chấp sự nói ra, cái này ngọc bội ta muốn rồi, ngươi lại giúp ta nhớ kỹ. A chấp sự gặp Khương Hạo rất dứt khoát lựa chọn vật phẩm, đoán chừng đón lấy tới hắn tất nhiên cũng là như thế mà dứt khoát, trong lòng không khỏi đại hỉ, đội vàng đáp, được rồi. Khương đạo hữu, ta nhớ kỹ rồi, ngài chậm rãi chọn lựa chính mình chú ý vật phẩm. Khương Hạo nhẹ gật đầu, lại đem thần thức đưa vào trên bình đài những vật phẩm kia bên trong. Lúc này, có một giác đại ngọc hạp đưa tới Khương Hạo chú ý, hắn lấy ra cái này ngọc hạp đem hắn mở ra. Rơi vào mí mắt chính là mười mấy mai tràn ngập linh lực hạt châu. Đây là Khương Hạo nhìn qua trong hộp ngọc những thứ này hạt châu, có một loại cảm giác quen thuộc gì. Đặc biệt là trong đó một cái tản mát ra băng linh lực hạt châu, cho hắn cảm giác đã từng quen biết. Khương Hạo nghi hoặc địa đem hắn lấy ra ngoài, thả trong tay tinh tế xem xét. Nhưng vào lúc này, ở một bên ngồi tiếp Khương Hạo chọn lựa bảo vật chấp sự mở miệng nói, "Khương đạo hữu, quả nhiên là mắt thật là tốt ta, cái hộp này bên trong những thứ này hạt châu, cũng là thuộc tính khác nhau linh châu." Ngài trong tay cái này chính là băng linh châu, Khương Hạo vừa mới bắt đầu cũng là để vì cái này trong hộp ngọc hạt châu, có chút giống chính mình dùng chữ linh pháp trận ngưng kết trái những cái kia linh châu. Tra xét rõ ràng phía dưới, phát giác những thứ này hạt châu không hề giống với mình ngưng kết cái kia chút linh châu, cũng khác biệt tại trước đó sở đấu giá phải băng phách châu. Bởi vì này chút linh châu bên trong không chỉ là ẩn chứa thuộc tính khác nhau linh lực, mà là có một chút lực lượng pháp tắc đang lưu động chậm chậm. Xin hỏi chấp sự, những thứ này linh châu cần bao nhiêu điểm công lao đổi lấy? Khương Hạo mở miệng dò hỏi. Những thứ này linh châu dựa theo mỗi một mai 5 vạn điểm công lao tiến hành hối đoái, ngọc hạp chi trùng cộng có 16 mai thuộc tính khác nhau linh châu, vậy coi như ngài 80 vạn điểm công lao a, ngài thấy thế nào? Chấp sự nhìn trộm nhìn về phía Khương Hạo. Khương Hạo sảng khoái vung tay lên, đem đổ đầy linh châu ngọc hạp đều thu vào, nói ra, được, ta muốn rồi, ngươi lại ghi nhớ. Lần này nhưng làm gã chấp sự này cho vui như điên, từ trước tới nay chưa từng gặp qua sảng khoái như vậy đích nhân vật, hôm nay nhưng là muốn phát tài nha. Đúng rồi, cái sân thượng này lên bảo vật đều là đến từ đâu đấy, làm sao còn không vào kho đâu? Khương Hạo thuận miệng hỏi một câu. Bây giờ, Khương Hạo trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán to gan. Bởi vậy nhất định phải kỹ càng hỏi thăm một phen, mới có thể chứng thực chính mình suy đoán có chính xác không. Bởi vì, hắn ẩn ẩn ngờ tới cái này trong hộp ngọc hạt châu cũng không phải đơn thuần linh châu, mà là trong truyền thuyết nguyên linh châu. Nhưng mà, loại này chiếm được tại bản nguyên linh giới nguyên linh châu là bực nào bảo vật, lại làm sao lại có nhiều như vậy chứ? Cái này giản thẳng nhường người không thể tin được. Chương 672, trở về Bắc Thiên Vũ Đạo. Chương 672, trở về Bắc Thiên Vũ Đạo. Há, là như vậy. Những bảo vật này đều là ngày hôm qua vừa đưa tới, kỳ thực đã nhập kho rồi, chỉ là còn chưa kịp đăng ký tạo sách mà thôi. Nghe nói cái này vật phẩm bên trong là dò xét 3 cái ma đạo tông môn thế lực bảo khố có được. Gã chấp sự này đáp lại, sau đó lại tiếp theo bổ sung nói ra, tức là chỉ là một chút nhị lưu tông môn thế lực mà thôi bất quá, trong đó có một họ Đậu gia tộc tu chân lịch sử lâu đời, nghe nói tổ tiên đã từng đi ra một cái hóa thần kỳ lao tổ đâu. Chỉ là trong tộc bọn họ huyễn thần kỳ lao tổ sau khi mất tích, gia tộc này liền dần dần suy bại, cuối cùng còn trở thành ma linh thánh tông phụ thuộc. Đúng rồi, ngài vừa rồi chọn lựa cái kia 2 cái vật phẩm, đều đến từ cái này họ Đậu gia tộc tu chân. Khương Hạo nghe vậy, liền càng thêm tin chắc những thứ này hạt châu vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết kia Nguyên Linh Châu. Mà viên kia thần bí siêu phàm ngọc bội mà có thể thu được nhiều như vậy Nguyên Linh Châu chứng minh. Có khối này siêu phàm ngọc bội tại cái kia bản Nguyên Linh giới bên trong không dám nói có thể đi ngang, ít nhất có thể đủ có đầy đủ sức tự vệ. Bởi vậy phân tích, có thể có được rất nhiều Nguyên Linh Châu, cũng liền có thể lấy giải thích thông được nhớ tới ở đây. Khương Hạo đối với cái này một đống vật phẩm thì càng thêm để ý, đặc biệt là tất cả điện tịch cùng ngọc giản toàn bộ đều bị hắn vơ vét hết sạch. Hắn cảm thấy những điện tịch kia cùng trong ngọc giản, tất nhiên sẽ có một chút liên quan tới bản nguyên linh giới miêu tả cùng ghi chép. Mặt khác, phàm là có một chút kỳ quái vật, Khương Hạo cũng là không chút do dự đem hắn đổi đi, lưu lại chờ về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Cho dù như thế, Khương Hạo trong tay vẫn là còn dư số lớn điểm công lao. Thế là, tại không có quá nhiều có thể quá hấp dẫn đến Khương Hạo vật phẩm về sau, hắn dứt khoát đem trong tay điểm công lao toàn bộ đổi thành đủ loại điện tịch cùng ngọc giản, còn có đan phương cùng trận pháp tài liệu. Hắn nhưng là muốn làm Tiên Vũ Đạo Tàng Kinh các đặt vững hùng hậu cơ sở, một cái tông môn thế lực có thể bảo trì cường thịnh hoặc là có thể đi đến dạng độ cao gì, cùng hắn tông môn nội bộ Tàng Kinh các có quan hệ cực kỳ mật thiết. Một cái nội tình thâm hậu tông môn thế lực, tất nhiên có đông đảo tàng thư cùng điện tịch, hơn nữa trong đó rất nhiều điện tịch cũng là tông môn đặc hữu. Xem như tu chân giả tới nói, bởi vì có được siêu phàm thoát tục nội tính, bởi vậy thông thường tu luyện càng nhiều đều đang tại tự học. Nếu như có thể nắm giữ một tòa điện tàng phong phú Tàng Kinh các, vậy tất nhiên là có thể nhường tông môn cùng đệ tử trưởng kỳ được lợi chuyện tốt. Cứ thế mãi, tự nhiên là có thể bồi dưỡng được số lớn đệ tử ưu tú, tông môn thực lực cũng ở nơi này loại thay đổi một cách vô tri vô giác chi ở bên trong lấy được đề thăng. Khương Hạo từ trước đến nay yêu thích đọc cùng cất giữ các loại điện tịch, đi qua nhiều năm qua thu thập, bây giờ trong tay hắn chỗ cất giữ điện tịch số lượng đã đạt đến một cái cực kỳ số lượng kinh khủng. Hắn tính toán trừ một chút cực kỳ trọng yếu điện tịch cần thiết trí đọc quyền hạn bên ngoài, hắn tương lai của hắn đều sẽ mặt hướng Thiên Vũ đạo đệ tử mọi mặt mở ra. Đến nỗi tương lai có phải hay không là yêu cầu tông môn điểm cống hiến tới thu hoạch đọc tư cách, vậy thì giao cho những cái kia tông môn trưởng lão tự làm quyết định đi. Nhìn thấy Khương Hạo đổi đi cơ hồ tất cả điện tịch ngọc giản, tên chấp sự kia trong lòng phảng phất tại nhỏ máu. Hắn không chỉ có tâm thương mình, còn thay Khương Hạo cảm thấy đau lòng. Bởi vì này chút điện tịch cũng là phục chế phẩm, Khương Hạo đổi sau khi đi liên minh lại sẽ tiếp tục tiến hành bổ sung, những vật này tại chấp sự trong mắt cũng là không có giá trị gì đấy, vậy mà bỏ ra nhiều như vậy điểm công lao đi đổi, thực sự là quá lãng phí. Mặt khác, bởi vì những thứ này điện tịch điểm công lao cũng là cố định, cũng không có cách nào kiếm lấy sai biệt, hắn mắt thấy có thể kiếm lấy chỗ tốt rất nhiều cơ hội từ trước mặt mình di chuyển, trong lòng khó tránh khỏi phiền muộn. Khi hắn trở lại Tây Lân vực tu sĩ dịch trạm về sau, liền bị Quảng Thành Tiên Quân cho gọi đến trước mặt. Nghe sư tôn nói, bọn hắn lại muốn xuất phát đi tới trung hành vực rồi. Bây giờ Bắc Lương vực ma đạo tận trừ, còn dư lại số ít ma đạo dư nghiệt cũng đã đều ẩn nút. Chỉ cần lưu lại số ít binh lực tiến hành vây quét là đủ. Nhưng mà trung hành vực chiến sự có mở rộng chi thế, cần liên minh viện quân tiến hành trợ giúp. Bởi vậy, không chỉ có là Tây Lân vực viện quân muốn đi trước tiếp viện, liền Bắc Lương vực cũng hợp thành một chi viện quân, từ Kiếm Vô Ngấn dẫn đội đi tới trung hành vực tiếp viện. Đoán chừng bọn hắn cũng nghĩ tại trung hành vực thu hoạch số lớn chiến công, nhờ vào đó tới kiếm một chén canh đi. Đỗ Nhi, ngươi là có hay không muốn đi tới trung hành vực, từ ngươi tự quyết định. Vi sư hy vọng ngươi có thể ổn định lại tâm thần bế quan kết anh, trung hành vực cái kia bãi vũng nước đủ, ngươi cũng đừng đi chuyến Quảng Thành Tiên Quân trong giọng nói mang theo một chút quên đủ chi ý. Khương Hạo minh bạch sư tôn nỗi khổ trong lòng tâm, tại là hướng về phía Quảng Thành Tiên Quân nói ra, sư tôn, trung hành vực, Đỗ Nhi liền tạm thời trước tiên không đi, bây giờ dự định trước tiên đem lãnh địa của mình hợp quy tắc một chút, sau đó liền tuân theo sư tôn lời nói, bế quan kết anh. Được. Quyết định của ngươi là đúng. Ngươi có thể muốn như vậy, vi sư cũng yên lòng. Quảng Thành Tiên Quân một mặt ý cười, tuổi già an lòng. Chỉ là Đồ Nhi cái này vừa bế quan, đoán chừng lại là mấy chục năm đều không thể nhìn thấy sư tôn Khương Hạo trên mặt lộ ra một chút thương cảm. Chúng ta người tu đạo, mấy chục trên trăm năm bế quan đây tính toán là cái gì, hết thể lúc này lấy đại đạo làm đầu. Quảng Thành Tiên Quân cười nói. Nói đi, liền thấy Quảng Thành Tiên Quân lấy ra một mai ngọc giản giao cho Khương Hạo, Đồ Nhi, đây là vi sư liên quan tới kết anh một chút cảm ngộ, ngươi lại nhiều hơn lĩnh hội, cũng có thể giúp ngươi thiếu đi một chút đường quanh co. Đa tạ sư tôn, Đồ Nhi chắc chắn thật tốt lĩnh hội, mong sư tôn nhiều hơn bảo trọng. Lần này đi trung hành vực tất nhiên phải kinh lịch nhiều tràng ác chiến, Đồ Nhi trên tay có một chút chữa thương giải độc đan thuốc, thỉnh sư tôn không nên chê. Khương Hạo nói đi, lấy ra mấy cái bình thuốc giao cho sư tôn, sau đó liền bái biệt Quảng Thành Tiên Quân, rời đi Thiên Nguyên Thành, hướng về Bắc Thiên Vũ đạo ngự kiếm mà đi. Nhìn qua Khương Hạo đi xa phương hướng, Quảng Thành Tiên Quân ánh mắt lấp lóe, khẽ gật đầu, cũng không biết trong lòng của hắn nghĩ cái gì. Khi hắn đem thần thức dò vào trong tay mấy người kia bình thuốc sau đó, lúc này sắc mặt đại biến. Cái này nhưng đều là phẩm chất cực tốt đan dược, hơn nữa cũng là thích hợp nguyên anh kỳ tu sĩ sử dụng. Nếu như thả tại đấu giá hội ở bên trong, tất nhiên có thể quay ra giá trên trời. Hắn tiên độ nhi này là từ đâu chỗ nhận được những thứ này đan dược? Chẳng lẽ là hắn dùng chiến công của mình điểm đổi lấy? Quảng Thành Tiên Quân thở dài một hơi, xem như Khương Hạo sư tôn, mình cũng không thể cho đến độ nhi vật gì tốt. Ngược lại là từ độ nhi cái này lấy được đến rất nhiều chỗ tốt. Bây giờ, sắc mặt của hắn có chút phím hồng, lập tức hơi có vẻ lắc đầu bất đắc dĩ. Khương Hạo sớm đã đem lãnh địa mình bên trong mấy tòa thành trì tân tên hướng liên minh báo cáo chuẩn bị qua, tin tưởng không bao lâu, những thành trì này truyền tống trận liền có thể một lần nữa khai dụng. Chỉ là hắn cũng không biết những thành trì này truyền tống trận phải chăng còn ở vào trạng thái hoàn chỉnh, đến lúc đó cần phải người đi kiểm tra một phen. Bây giờ hắn trước hết trở lại Bắc Thiên Vũ đạo, đem tất cả nhân viên triệu tập lại, tiến hành một chút phân công, nhường đám người giúp đỡ hắn đi đem danh hạ lãnh địa cho chỉnh lý một phen. Đây chính là một hạng công trình to lớn, vẹn vẹn bằng tự mình một người, nhưng là không cách nào thuận lợi hoàn thành.